truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, cứng rắn nhiệt hoạch mở ô tô. Di thành phố rạng sáng 3 giờ nữa, sớm đã một mảnh đen nhánh đại lâu chỉ có một tầng còn ngoan cố sáng. Làm thâm niên lập trình viên, Giang Thần Bình sinh ghét nhất sự tình chính là tăng ca, nhưng không có biện pháp, ngày mai sẽ phải giao phó sản phẩm đột nhiên kiểm hoạch ra đại bút, hắn cũng không thể lúc này quăng thúng A, húng chi lão bản còn cho đủ tiền làm thêm giờ. Thời gian cứ như vậy ở bàn phím tiếng đánh bên trong chậm rãi trôi qua, thẳng đến sắc trời bên ngoài vi vi sáng lên. Giang Thần mới, chỉ có, đè xuống cuối cùng một cái enter kiện, nhìn đang kiểm tra trong phần mềm lưu loát vận hành số hiệu như chút được gánh nặng thở dài một cái. Lại nhìn một cái màn hình dưới góc phải thời gian, phát hiện đã 4 điểm nữa, bây giờ về nhà lời nói không được bao lâu thời gian phải trở về, còn không bằng ở trong công ty bày ra đâu. Nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trong phòng làm việc những người khác đều ở đây nằm thi phía sau. Giang Thần có chút lén lén lút lút từ trong bàn làm việc móc ra một cái cùng mũ bảo hiểm xe máy không sai biệt lắm thiết bị liên tiếp lên quảng tủ tờ, cũng mở ra trên mặt bản tên là Văn Minh trò chơi đồ tiêu. Đây là một cái chỉ tồn tại ở khoa học viễn tưởng trong tiểu thuyết chìm đắm thư cờ trò chơi, cũng chính là trong truyền thuyết giả thuyết hiện thực, đi qua mấy nhà đại công ty vận dụng không biết kỹ thuật tốn hao 6 năm mới, chỉ có, nghiên cứu thành công, Giang Thần bọn họ chỉ là phụ trách hậu kỳ kiểm tra mà thôi. Bên ngoài liên quan tới trò chơi này tuyên truyền đã sớm phô thiên cái địa, thân là nửa Trạch Nam, Giang Thần không ngại vi phạm công ty quy tắc trước giờ thể nghiệm một cái. Văn Minh được xưng sở hữu vô hạn độ tự do, nội dung trò chơi trên nguyên tắc là ngoạn gia sẽ hàng lâm đến một mảnh tên là vô hạn đại lục thế giới, bắt đầu từ con số không tổ kiến Văn Minh đối kháng thiên thai còn có các loại tác phẩm ma đổi đi ra thế lực, ngoạn gia trong lúc đó lẫn nhau chiến tranh cũng là cho phép. Nếu như lười tổ kiến thế lực, cũng có thể quăng đi hệ thống kèm theo thuộc dân làm độc hành hiệp thưởng thức một chút từng cái Văn Minh phong cảnh, nói chung liền cùng thực sự thế giới không có gì quá lớn khác biệt. Hiện tại trò chơi còn chưa online, Giang Thần sau khi thông qua môn đi vào cũng chỉ là vui lùa một chút offline hình thức quá đã nghiền mà thôi, coi như một lần nữa kiểm tra một lần có hay không bút. Bất quá. Một giờ phía sau, Giang Thần ánh mắt bắt đầu trở nên ngây dại ra. Trò chơi chơi thật khá sao? Nói không khoa trương chơi rất khá. Bên trong thực sự liền cùng tuyên truyền nói giống nhau sở hữu gần như 100% chân thực cảm giác cùng độ tự do. Giang Thần không chút nghi ngờ cái này đem cho cả thế giới mang đến to lớn biến cách, nói không chừng Văn Minh đều có thể thành vì nhân loại đệ nhị thế giới. Cái loại này Văn Minh hưng suy lên xuống tận ở cảm giác trong tay là thật tích khiến người ta muốn ngừng mà không được. Nhưng cũng chính bởi vì nó quá chân thật, cho nên độ khó cao thái quá. Ngắn ngủi một giờ, Giang Thần khống chế bộ lạc liền diệt vong 2 lần, bình quân nửa giờ một lần. Chính là chỗ này sao có hiệu suất? Lần đầu tiên là nhiệt huyết sông lên đầu, cầm búa đá dẫn nhất bang láo thiếu gia nhóm liền vọt vào trong rừng rậm, kết quả thanh tráng niên không phải tàn bữa chết, bộ lạc trong nháy mắt mất đi lực lượng vũ trang, cuối cùng hủy diệt với lang quần trong. Lần thứ hai Giang Thần hấp thụ giáo huấn cẩn thận cầu sinh, nhưng hắn sinh ra điểm trực tiếp ngẫu nhiên đến rồi một mảnh trong sa mạc, tìm không được thức ăn cũng tìm không được thủy, kết quả tự nhiên lại là một lớp gờ gờ. Gỡ xuống nón trò chơi ảo, suốt đêm công tác mang tới bề ngoài. Để Giang Thần cảm giác trên màn ảnh máu me đầm địa game over thoạt nhìn phá lệ trước mắt. Phá trò chơi, buộc ta đúng hay không? Giang Thần hung hăng nói, dứt lời trực tiếp một chút mở bên cạnh lập trình phần mềm, thuần thục gõ lên từng hàng số hiệu. Lĩnh chủ sinh mệnh 3. Tài nguyên 3. Thuộc dân độ trung thành 3. Ban đầu nhân khẩu 3. Bàn phím càng đập càng nhanh, Giang Thần tâm tình cũng càng ngày càng tốt. Không sai, hắn ở khai ngoại quải, hơn nữa còn là mất trí cái loại này, chính là kỹ thuật không đủ. Mở ổ tổ tới gót. Ngược lại hiện tại trò chơi còn chưa lên cái ngược ngược nở đỡ cờ thư giãn hạ tâm tình, cũng chưa nói tới cái gì nói không đạo đức. Vì vậy hàng này liền trực tiếp đem Văn Minh độ khó từ địa ngục cấp bậc hạ xuống tân thủ trại huấn luyện trình độ. Khai hoàn một series phần mềm hoặc vẫn chưa xong, Giang Thần vì lười biếng còn im lìm cho mình ngắt cái toàn năng hình mỹ nữ bí thư, cũng rất tao khí. Đây cũng chính là trò chơi còn chưa online, đến khi sau khi lên net Văn Minh liền do hệ thống trí năng toàn diện tiếp quản. Đến lúc đó toàn bộ mở ổ tổ hành vi đều sẽ bị trực tiếp phong hào. Ước chừng viết nửa giờ phần mềm hắc, tinh thần phấn khởi Giang Thần mới đem hết thảy đều điều chỉnh đến hài lòng trình độ. Mắt thấy mặt trời đã mọc lên, Giang Thần cũng không do dự nữa, dứt khoát đội nón an toàn lên điểm xuống bắt đầu kiện. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, một đạo bạch quang đột nhiên xông vào trong máy vi tính. Chỉ một lúc, một hồi cường quang chợt hiện lên, màn hình máy tính vào trò chơi đồ tiêu đã biến mất vô ảnh vô tung. Cùng nhau biến mất còn có một cái đời này lần đầu tiên mở ổ tổ đã bị thạch trùy lập trình viên. Giống tuyết cỏm thủ tờ ghế chỉ lưu lại một cái đang chậm rãi khôi phục mông ấn. Chương 2, tấn chức Giang Ngạo Thiên. Trong bóng tối Giang Thần ý thức chậm rãi xuống lại, tiếp quản thân thể phía sau hắn cảm giác đầu tiên chính là thông thấu, dường như mỗi một lần hô hấp dường như đều có từng cổ một dòng nước gấm ở khẽ vướt lá phổi của hắn. Cảm giác thứ hai là ấm áp, đó là đã lâu ánh mặt trời không kiêng nể gì cả chiếu trên thân thể cảm giác. Cuối cùng một loại cảm giác thì là không được tự nhiên, tựa như chu vi có vô số đôi nóng bỏng ánh mắt hội tụ trên người mình giống nhau. Chậm rãi mở ra con mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh chân trắng, còn có một khối khối chocolate một dạng ta mở khối cơ bụng. Ánh mắt bên trên rời, mười mấy cái người xuyên váy của cả trai lẫn gái nhất thời đập vào mi mắt. Giang Thần hít sâu một hơi, lại nhắm lại con mắt. Không đợi mở ra trò chơi liền đã ngủ nha, quả nhiên tu tiên có cực hạn, chỉ mong đừng bị người phát hiện ta sửa lại trò chơi số hiệu, bằng không lại được bị trừ tiền lương. Nói giấc mộng này còn rất chân thật, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết thanh tình mộng, đáng tiếc không phải cái loại này mang sắc mộng, nếu không liền sảng. Đang ở Giang Thần nhắm con mắt miên man suy nghĩ thời điểm, ở sau thân thể hắn đột nhiên truyền đến một đạo khí phách mười phần ngự tỷ thanh âm. Cho chúng ta chí cao vô thượng chúa tể, quỳ. Dứt lời gian, một hồi đều nhịp quỳ xuống đất tiếng liền truyền ý gì, xuống sông, thần bên hai, ngay tại lúc đó một đạo lạnh như băng giọng điện tử cũng chợt ở trong đầu vang lên. Keng. Ngoạn gia ván khuôn bảng định bên trong. Bảng định hoàn thành. Bắt đầu tiến hành tin tức truyền. Một cỗ tin tức lưu nhanh chóng từ Giang Thần sâu trong linh hồn tán phát ra. Thế giới bổn nguyên, giả thuyết cụ hiện, vô tận đại lục, ngoạn gia ván khuôn. Từng cái hoang đường danh từ xuất hiện tại Giang Thần trong đầu, hắn biểu tình trên mặt cũng theo đó từ mê man đến mộng bức rồi đến hưng phấn, có thể để cho một cái bị xã hội đánh đập tàn nhẫn đến chết lặng người trưởng thành xuất hiện phức tạp như vậy biểu tình, có thể thấy được hắn thời khắc này tâm tình có bao nhiêu kịch liệt. Đơn giản mà nói, tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng không phải là mộng, mà là thứ thiệt hiện thực. Giang Thần xuyên Việt rồi, xuyên Việt đến rồi văn minh trong trò chơi, hoặc có lẽ là cái này thế giới game đã bị cụ hiện hóa. Phía trước đạo kia xông vào trong máy vi tính bạch quang là tên là thế giới bổn nguyên đồ đạc, tác dụng chính là đem hư huyễn biến thành sự thật. Hơn nữa, theo Giang Thần ý niệm vi di chuyển, một đạo rơi trong suốt bảng đột nhiên bật đi ra. Tính danh, Giang Thần. Chủng tộc, nhân tộc. Thân thể tố chất, 1, phổ thông người trưởng thành trình độ. Văn minh đẳng cấp, du liệp văn minh, nhất cấp. Nhân khẩu, 100. Cố hữu kỹ năng, bất lao bất tử. Chí cao ý chí. Vô tận tài nguyên. Rất rõ ràng, Giang Thần không chỉ có xuyên Việt rồi, còn đem thân nhà hệ thống ván khuôn còn có phía trước mở phần mềm hợp cùng nhau mang vào. Nhân vật bảng ở trên ba cái cố hữu kỹ năng chính là chứng minh tốt nhất, nếu như Giang Thần không có đoán sai, chúng nó phân biệt đối ứng hắn trước hết mở ba cái phần mềm hợp. Bất lao bất tử, đối ứng, lĩnh chủ sinh mệnh 3. Chí cao ý chí, đối ứng, thuộc dân độ trung thành 3. Vô tận tài nguyên, đối ứng, tài nguyên 3. Cái này, cực kỳ nice. Bất lao bất tử, giới thiệu rất đơn giản. Chính là Giang Thần sinh mệnh từ đây cùng văn minh bằng định, nhưng ở trong thực tế hiệu quả liền có chút kinh khủng. Chỉ cần văn minh không bị triệt để hủy diệt Giang Thần liền có vô số cái mạng, vô luận bởi vì loại phương pháp nào chết đều sẽ tại chỗ đầy máu sống lại, không tồn tại bất luận cái gì có thể chết tính, so với vảng còn muốn đáng sợ, hoàn toàn tránh khỏi phe địch trạm thủ kế hoạch. Phải biết rằng văn minh bên trong có thể không phải chỉ có ngoạn gia, nờ tờ cờ có thể nói là nhiều không kể xiết, chỉ là chủng tộc thì có mấy trăm cái. Nhưng lại đều có các văn minh, về sau giao phong thời điểm Giang Thần bị ám sát đoán chừng là chuyện thường xảy ra. Chí cao ý chí, tuy là chợt nhìn một cái so ra kém, bất lao bất tử, nhưng đối với văn minh phát triển tác dụng không thể nghi ngờ, thuộc dân độ trung thành cố định vì mát trị số, lực lượng hoàn toàn không cần tiêu hao tại nội bộ lục đục với nhau trong, Giang Thần cũng không cần sợ có người đột nhiên đến cái đâm lưng, thiên thiên vạn vạn cái tư tưởng đem hóa thành ý hắn chí đao phong, lưỡi đao, nghiền nát phía trước ngăn trở toàn bộ. Hơn nữa về sau các loại, chờ, địch quân phái điểm gián điệp quá tới thời điểm liền có ý tứ. Vô tận tài nguyên, thì càng không cần nói nhiều, không lọt vào mắt chất lượng thủ hàng định luật, như mũi liền xong chuyện. Cái này ba cái cố hữu kỹ năng vô luận cái nào đều là phạm quy cấp bậc tôn nở ta y, làm Giang Thần mình cũng có chút ngượng ngùng, chẳng qua nếu như trở lại một lần, hàng này nhất định sẽ không chút do dự lại cho chính mình nhiều tới mười mấy cái phần mềm hắc. Trừ cái này ba cái phần mềm hắc. Giang Thần còn thuận tay mở mặt khác hai cái không quá thu hút, nhưng đối với hiện giai đoạn tuyệt đối hữu dụng phần mềm hắc. Người chơi bình thường ban đầu nhân khẩu là hoàn toàn ngẫu nhiên phân phối, từ 9 đến 99, đại đa số đều là 9 cái, vượt lên trước 30 đều là số ít, có thể đạt được 60 đều xem như là phần mộ tổ tiên thiêu cao hương, mà Giang Thần thì là trực tiếp mát trị số. Còn như nhiều hơn một cái. Sửa sang xong hiện giai đoạn tin tức Giang Thần mở con mắt nhìn mình bên cạnh như mộng ảo ngự tỷ hình nữ thần. Thính danh, Giang Tuyết. Chủng tộc, nhân loại. Độ trung thành, vô hạn. Thân thể tố chất, 10, chủng tộc đỉnh phong. chủng tộc thiên phú, cao tốc học tập, cố hữu kỹ năng, vĩnh hằng phụ dưỡng. Chương 3, vô hạn đại lục. Chí cao vô thượng chúa tể, xin hỏi chúng ta bước tiếp theo muốn làm cái gì? Dường như cảm nhận được Giang Thần ánh mắt, quỳ một chân xuống đất nữ thần chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy như lửa một dạng cùng nhiệt. Cái này ánh mắt nóng bỏng nhìn Giang Thần đều có chút ngượng ngùng, nhanh chóng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía trước mặt quỳ dưới đất 99 thân ảnh. Trôi dài nhân vật bảng nhất thời đập vào mi mắt. Tính danh, Trương Tam. Chủng tộc, nhân loại. Thân thể tố chất, 1. Độ trung thành, vô hạn. Chủng tộc thiên phú, cao tốc học tập. Tính danh, Lý Tứ. Khao y, đều đứng lên đi. Xoát. Dường như trên thế giới hoàn mỹ nhất quân đội một dạng, mọi người cùng xoát đứng lên. Cảm thụ được trước mặt những người này cuồng nhiệt dáng vẻ, Giang Thần chẳng biết tại sao đột nhiên có chút không được tự nhiên, thậm chí đều có điểm hối hận, đem độ trung thành điều chỉnh đến vô hạn dường như có chút quá đầu. Bất quá bây giờ cũng không phải suy nghĩ những thứ này thời điểm, chơi đùa hai thanh văn minh bị đánh tự bế Giang Thần khắc sâu minh bạch bọn họ bây giờ trình độ nguy hiểm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Giang Tuyết, có thuộc hạ. Sở hữu nhân loại đỉnh phong thân thể tố chất Giang Tuyết trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh quỳ một chân Giang Thần trước mặt. Phân phối vài cái tốc độ nhanh người điều tra bốn phía, cần phải trước lúc trời tối làm rõ ràng sở chu thành hoàn cảnh, nhìn chúng ta có hay không di chuyển cần phải. Là, vâng đúng, cơ trí chúa tể. Sau đó, lĩnh mệnh Giang Tuyết hoàn mỹ phô bày chính mình cố hữu kỹ năng, vương tá chi tài, cụ thể hiệu quả, không chỉ có từ 99 nhân trung chọn lựa 16 cái người cơ linh 22 phân tổ điều tra hoàn cảnh chung quanh, nhưng lại xứng hợp Giang Thần mệnh lệnh an bài những người còn lại tại chỗ đóng quân đứng lên. Tìm kiếm chu vi toàn bộ có thể lợi dụng đồ đạc võ trang bộ rơi, đem Giang Thần bao quanh vây vào giữa bảo vệ, mặc dù Giang Thần biểu thị chính mình căn bản sẽ không chết. Phải biết rằng Giang Tuyết mặt bản mặc dù coi như cực kỳ treo, có thể đó cũng chỉ là phơi bày ở trên số liệu mà thôi, tình huống chân thật là nàng mặc dù có ngự tỷ bề ngoài, nhưng nhiều nhất cũng chính là một cái mới vừa sinh ra sở hữu chút ít thông thường hài nhi, bằng vào bản năng làm tới mức này đủ để làm cho tất cả mọi người xanh mục kết thiệt. Mà Giang Thần ở đem toàn bộ an bài thỏa đáng sau đó, liền ngồi dưới đất nhìn chằm chằm hệ thống tiểu địa đồ bên trên theo điều tra dần dần tản đi sương mù dày đặc. Đây cũng là ngoạn gia ván khuôn kèm theo tiểu địa đồ, cụ hiện đến hiện thế phía sau, trò chơi hệ thống rất nhiều công năng đã biến mất rồi, tỉ như rời khỏi trò chơi, bằng vào tài nguyên là có thể vô căn cứ kêu gọi binh sĩ công năng, lưu trữ trở, các loại, không thực tế năng lực. Tương ứng, lưu lại công năng đều tương đương thực dụng. Cái này tiểu địa đồ liền hoàn toàn có thể được xưng là một cái khác bàn tay vàng. Tiểu địa đồ không những được để Giang Thần từ thượng đế thị giác thăm dò địa hình, còn có thể tùy ý kéo thân phóng đại các loại tỉ mỉ, thậm chí cũng có thể làm được từ hơn vài chục dặm quan sát trên đất con kiến dọn nhà. Hơn nữa còn có các loại tiêu ký, phe mình là điểm sáng màu xanh lục, địch quân là hồng sắc, chi phí nguyên điểm thì là kim sắc, có thể nói là thuận tiện tuyệt cùng. Chỉ có một chút hạn chế, trên bản đồ biểu hiện chỉ có phe mình nhân viên đã đến địa phương. Còn lại địa phương đều là sương mù dày đặc. 2 giờ phía sau, đi qua 16 cái nhân viên điều tra khoảng khắc không phải rất chạy nhanh, Giang Thần cuối cùng là rõ ràng bọn họ hiện tại vị trí. Không thể không nói cái này địa phương là một cái rất tốt sơ thủy địa điểm, phía sau chính là một tòa đại sơn, dựa lưng vào cái này tòa đại sơn hoàn toàn có thể pho nở dê ngư a có dã thú từ phía sau đánh lén, hơn nữa trên ngọn núi này còn có đại biểu tư nguyên điểm sáng màu vàng, từ quáng thạch bên trên phản xạ kim loại sáng bóng xem. Chắc là một tòa tài nguyên phong phú quan sát. Bên phải đại khái 2000 mét có một cái cỡ trung sông, từ bên cạnh uống nước động vật đến xem, nước sông hoàn toàn có thể dùng để uống. Tối thiểu Giang Thần lo lắng nhất nước uống vấn đề xem như là giải quyết rồi, tuy là hắn những thứ này thuộc dân mỗi người thân thể tố chất cũng không tệ, nhưng là cuối cùng là dụ tỷ phàm thai, không có nước uống chung quy rất không được bao lâu. Chỗ ở ngay phía trước cùng bên trái thì là mênh mông vô bờ rừng rậm, Giang Thần không dám để cho mấy cái điều tra binh thâm nhập trong đó. Ở đại khái biết được rừng rậm phạm vi phía sau hay dùng hệ thống thư từ qua lại công năng đem bọn họ đều chiều trở về. Trải qua ban sơ bành trướng phía sau, Giang Thần tâm thái đã ổn xuống, tuy nói hắn bắt đầu kèm theo một đống phần mềm hắc, nhưng nói cho cùng hiện nay hữu dụng căn bản không vài cái. Hắn cùng 100 cái thuộc dân hiện tại chỉ là một quần ở nơi này mãng hoang thế giới dây rủa cầu sinh nguyên thủy bộ lạc mà thôi, nếu như lại coi mình là Giang Ngạo Thiên Hồ Tác Phi Vi nói, phòng trừng sống không được vài ngày phải hoàn thanh tiếu ngự đánh gờ gờ. Tổng kết lại chính là bốn chữ, ổn định, đừng lan NG. Hậu kỳ chờ hắn chân chính phát triển bắt đầu tới thời điểm làm sao lan NG đều không sao, nhưng bây giờ lan NG đứng lên 100% sẽ bị mảnh này tàn khốc đại lục nuốt liền cặn bã đều thừa lại không xuống. Cũng may mà ở địa cầu thời điểm Giang Thần không có lung tung thay đổi trò chơi thiết định, ngoạn gia ban đầu phủ xuống địa phương đều là văn minh thế giới sát biên giới, cũng chính là hay là tân thủ thôn. Làm vô hạn đại lục sát biên giới, không tồn tại cái gì siêu phàm thế lực, nguy hiểm đại thể đến từ dã thú cùng ác liệt môi trường tự nhiên. Càng đi ở chỗ sâu trong vô hạn đại lục lại càng khủng bố, ngoại vi sẽ xuất hiện ma thú còn có những chủng tộc khác văn minh. Vòng trong cùng trung tâm thì càng kinh khủng, đến rồi vòng trong thấy lớn. Long, thần long, phượng hoàng các loại thần thú đều là chuyện thường, thậm chí còn có số ít vài cái đại thần cấp văn minh. Đại lục trung tâm vô hạn trên núi càng là chú đóng quy tắc hóa thân, cũng chính là hay là thần minh. Trời mới biết trò chơi chế tác tổ vì sao đem trò chơi này độ khó khiến cho cao như vậy. Bất quá những thứ này đều là chuyện sau này, hiện tại mấu chốt nhất là trời đã sắp tối rồi. Chương 4, Văn minh chi hỏa. Theo phương xa mặt trời đỏ chậm rãi chìm vào đường chân trời, giữa thiên địa dần dần tối mờ, nhiệt độ không khí cũng theo đó bắt đầu giảm bớt. Vây quanh ở giang thần bốn phía thuộc dân cũng bắt đầu bất an, mới, chỉ có, sinh ra mấy giờ bọn họ căn bản không minh bạch vì sao mới vừa còn long lanh vô cùng phạm vi nhìn lại đột nhiên trở tối, vì sao ấm áp khí hậu sẽ trở nên lạnh giá. Đây là bọn họ lần đầu tiên tự mình cảm nhận được nhân loại nguyên thủy nhất cảm xúc, sợ hãi. Đó là bị khắc ghi ở trong gen đối hắc ám đối với không biết sợ hãi. Giang thần biết đây là Thái Dương, chìm xuống ngày thứ hai cũng sẽ chiếu thường thăng bắt đầu. Nhưng bọn họ không biết ta, nhân sinh lần đầu tiên đối mặt hắc ám hàng lâm có thể chấn định xuống tới mới là lạ chứ. Nhưng mà mặc dù những người này bị dọa đến lạnh run, bọn họ vẫn như cũ gắt gao bảo hộ ở Giang thần bên người, một bước cũng không có nhúc nhích quá. Thậm chí run rẩy Giang Tuyết đã bảo hộ ở Giang Thần trước người. Chính mắt thấy một màn này Giang Thần biết, từ cái này một khắc kia hắn dường như không thể đem đám này lớn tuổi hài nhi làm công cụ người. Vì vậy ở Thái Dương triệt để hạ xuống núi phía trước, Giang Thần liền phân phó mấy người tìm đến khô ráo cây khô cùng cành cây, cũng dặn bọn họ cạo xuống vụn gỗ, ở cây khô bên trên đào xuống một khối không dư điền vào vụn gỗ, sau đó để một người trong đó nam nhân ra khỏi hàng cầm một côn không ngừng xoay tròn ma sát. Nhớ kỹ, phút chốc cũng không thể dừng. Người bên cạnh chứng kiến có điểm sáng màu đỏ sau khi xuất hiện lập tức đem khô diệp vò nát vải lên đi, động tác muốn chậm. Mấy người kia lập tức gật đầu, nhưng đều không nói gì, mới sinh ra mấy giờ bọn họ hiện tại còn không biết nói chuyện. Cùng với nói là bọn họ nghe hiểu Giang Thần lời nói, không bằng nói là Giang Thần làm lãnh chúa ý niệm trực tiếp truyền vào trong đầu của bọn hắn, đây cũng là ngoạn gia ván khuôn kèm theo tiểu công năng một trong. Còn như sinh ra liền biết nói chuyện Giang Tuyết, phỏng chừng chỉ là một trường hợp đặc biệt. Dù sao nàng là Giang Thần dùng phần mềm hoặc ngạnh sinh sinh đích nặn ra tới. Một côn cao tốc xoay tròn gian động năng nhanh chóng chuyển hóa thành nhiệt năng, làm nhiệt lượng tính tổng cộng đến cực hạn lúc, một luồng thanh yên tùy theo xung ra, bên cạnh nữ tính thuộc dân lập tức thận trọng đem một mảnh khô diệp nhào nặn thành nhỏ vụn thận trọng thêm đến rồi bốc khói trong lỗ thủng, đồng thời chậm rãi suy khí. Lúc này cuối chân trời Thái Dương đã chìm vào đại địa chi trung, hắc ám đang đã mắt thường tốc độ rõ rệt tịch quyển đại địa. Mọi người ở đây không biết làm sao thời điểm, một đạo rõ ràng so sánh với mấy giờ trước nhu hòa rất nhiều thanh âm xuất hiện. Không cần phải sợ, không muốn sợ hãi, cái này gọi là đêm tối, ngày mai quang minh hội một lần nữa xuất hiện. Giang Thần dứt lời đồng thời, trong thiên địa đã rơi vào một vùng tăm tối, chỉ có khung đỉnh bên trên tinh nguyệt ánh chiều tà dường như sa mỏng vậy rơi tại đại địa bên trên, cũng chính là lúc này một áng lửa chợt sáng lên, soi sáng ở 11 người trên người, bằng như trên giường một tầng xích hồng sắc áo khoác, như mộng như ảo. Nổi lửa một đôi nam nữ nhìn trước mắt hỏa quang có chút không biết làm sao trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, người còn lại bao quát Giang Thần ở bên trong đều theo bản năng hướng đống lửa phương hướng nhích lại gần, thậm chí có một bộ phận rất lớn trong mắt người đều mang sương mù. Bọn họ không biết từ chính mình trong mắt chảy ra là cái gì, cũng không biết tâm tình của giờ khắc này đến cùng nên như thế nào hình dung, nhưng mới vừa những để đó bọn họ khó chịu sợ hãi và mê man đã bị Giang Thần những lời này còn có cái này chợt sáng lên hỏa quang xua tan liên can hai tĩnh. Lưu lại chỉ có ấm áp cùng một loại không nói ra được kiên định. Giang Thần rõ ràng cảm thấy chu vi háo hức biến hóa, tối thiểu Giang Tuyết chặt lôi hắn tay đã không hề run rẩy. Không hẹn mà cùng, mọi người đều quyến luyến không thôi đem con mắt từ lửa trại chuyển rời đến Giang Thần trên người, chờ đợi lấy bước tiếp theo chỉ lệnh. Không cần sợ hãi, cái này gọi là hỏa, có thể xin nướng thức ăn để thức ăn trở nên càng thêm ngon, có thể mang đến quang minh, xua tan giá lạnh, đều thử một chút đi. Nhất thời, lớn tuổi bọn trẻ nít nhìn nhau vài lần. Tự phát xếp thành đội ngũ, vây quanh ở lại bị điền mấy tiết khô tháo rơi trở nên thịnh vượng lên trước đống lửa. Cảm thụ được hỏa diễm mang tới ấm áp còn có quan minh, mọi người đều không tự chủ lộ ra một nụ cười, ngay cả Giang Thần cũng giống như vậy. Ở trong những người này không có ai so với hắn rõ ràng hơn hỏa loại này tồn tại đối với văn minh nhân loại tác dụng, cho dù là văn minh cao độ phát đạt hiện đại xã hội nhân loại cũng là chút nào không thể rời bỏ cái này nguyên thủy nhất phát minh. Có hỏa, nhân loại cũng không cần thổi tóc cầm huyết. có thể ăn được ăn chín, tránh khỏi rất nhiều dạ dày bệnh còn có ký sinh trùng hãm hại, đồng thời ăn chín so với đồ ăn sống dễ dàng hơn bị loài người hấp thu. Có hỏa, trong đêm tối bộ lạc thì có rất hơn suất không bị dã thú tập kích, dù sao đối với hỏa diễm sợ hãi là tất cả sinh vật khắc ghi ở trong gen bản năng. Đặc biệt ở mùa đông, hỏa diễm còn có thể mang đến nhân loại ấm áp. Quan trọng nhất là, hỏa diễm có thể cho nhân loại mang đến quang minh, quét sạch rõ ràng có thể xua tan nguyên thủy nhất sợ hãi, liền giống như bây giờ. Cho nên nói rất nhiều viễn cổ thời đại quần rơi cây đuốc cho rằng thần minh tới sùng bái không phải là không có đạo lý. Hỏa. Hỏa. Không thể không nói, cao tốc học tập, cái này chủng tộc thiên phú quả nhiên không phải thổi, lớn tuổi bọn trẻ nít đã có thể mơ hồ nói ra một ít chữ, tuy là đều là giống nhau đơn bẩn, nhưng là xem như là một loại tiến bộ. Giang Thần nhìn bọn họ vây quanh đống lửa nhảy cẫng hoan hô bộ dạng, cuối cùng một ý niệm chuyển cho Giang Tuyết để cho chú ý đề phòng bốn phía, để cho mọi người cắt lượt cảnh giới phía sau liền gối lên một đoạn cây khô bên trên chậm rãi nhắm lại con mắt, mấy giây phía sau liền truyền đến một hồi đều đều tiếng hít thở. Suốt đêm tăng ca, hơn nữa lần này biến động thật lớn, hắn đã rất mệt mỏi. Giang Tuyết nhìn ngủ say Giang Thần do dự một chút, thận trọng quỳ trên mặt đất nâng lên đầu của hắn đặt ở trên bắp đùi của mình, như vậy chúa tể cũng có thể ngủ cho thoải mái điểm. Trong lúc bất chợt, một tiếng đau kêu từ đống lửa bên kia truyền tới, chọc Giang Thần không bị khống chế nhíu mày một cái, sợ đến Giang Tuyết căng thẳng toàn thân động cũng không dám động, ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi, sợ mình có cái gì mờ ám sẽ đánh thức Giang Thần. Ước chừng qua nửa phút, chứng kiến Giang Thần chân mày một lần nữa thư triển ra phía sau, Giang Tuyết mới xem như chậm rãi trầm tĩnh lại, bất quá cặp kia nguyên bản ôn nhu như nước hai mắt lúc này lại sắc bén tựa như đao kiếm một dạng, chợt quét về thành âm xuất xử. Chỉ thấy vài cái lớn tuổi hài nhi đang tùy tiện cậu thả tay cầm rối vào trong lửa, sau đó bị nóng rút về, ngay sau đó lại mang cười ngây ngô rối vào đi vòng lại, cười dường như hơn 200 cân hài tử. Những người còn lại thấy vậy cũng là dồn dập bắt trước, nhìn Giang Tuyết gân xanh trên trán đều bạo đi ra, không nói hai lời trực tiếp nhặt lên một bả cục đá liền ném tới. Sợ đến đám này dài đẹp đội vóc người hùng hài tử đều giống như am thuần giống nhau lui cổ phía sau Giang Tuyết mới, chỉ có, thở dài một cái, tiếp tục nhìn chằm chằm Giang Thần mặt. Ở chung quanh rơi vào an tĩnh sau đó, đám này hùng hài tử cũng cực kỳ tự phát ngồi vây chung một châu ngăn trở chu vi gió lạnh, tuy là hiệu quả quá nhỏ, nhưng cũng là bọn họ duy nhất có thể làm, phần lớn người đều ngủ bắt đầu thấy tới, nhưng là có một số ít người không ngừng thu thập khô kiệt, để hỏa diễm không đến mức tắt, đồng thời dựa theo Giang Tuyết phân phó để phòng bốn phía. Cứ như vậy, một quần hùng hài tử, một cái bị nặn ra tới ngự tỷ thêm một cái mở ổ tàu ngoạn ra lấy trời làm chăn lấy vì giường ở mảnh này mãng hoang trên đại lục vượt qua đệ nhất đêm. Chương 5, ý chí của ngài. Sáng sớm hôm sau, ngủ say Giang Thần bị một hồi tiếng hoan hô đánh thức. Chỉ thấy một đống hùng hài tử đang hướng về phía đông phương cái kia luân từ từ bay lên mặt trời đỏ nhảy cẫng hoan hô, ngay cả Giang Tuyết cũng là vẻ mặt nhảy nhót. Tâm lý tin tưởng vững chắc Giang Thần nói là một chuyện, tận mắt thấy Thái Dương một lần nữa dâng lên lại là một chuyện. Nhìn hoan hô người quần Giang Thần cũng là từ trong thâm tâm lộ ra vẻ mỉm cười, tạm thời không có quấy rối bọn họ, các loại, chờ. Bọn họ tâm tình kích động ổn định lại phía sau mới, chỉ có, phân phó mọi người ở chung quanh tìm kiếm hòn đá mở vũ khí, chế tạo nguyên thủy nhất thạch khí. Từ nơi này Giang Thần lần thứ hai thấy được nhân loại đặc hữu chủng tộc thiên phú, cao tốc học tập, khủng bố, hắn vẹn vẹn đem đại khái tư tưởng nói cho bọn họ, đám này hùng hài tử liền hữu mô hữu dạng dùng ngắn ngủi 2 giờ chế tạo ra đơn sơ thạch mâu cùng đồ đá, còn muốn một nhóm bát đá. Ngay sau đó Giang Thần mệnh lệnh một nhóm người đi bên cạnh sông nhỏ bên trong mang nước đốt lên. Dù sao những thứ này nước sông nhìn qua trong suốt không gì sánh được, nhưng người nào cũng không có thể cam đoan bên trong rốt cuộc có bao nhiêu vi khuẩn ký sinh trùng. Ở nơi này nguyên thủy nhất giai đoạn, bất kỳ cái gì tật bệnh, cho dù là một hồi nho nhỏ cảm mạo cùng đi tả đều là chí mạng, không phải do hắn không phải cẩn thận. Đồng thời lại dẫn theo một nhóm khỏe mạnh trẻ trung không để ý Giang Tuyết khuyên can nhặt lên vũ khí dứt khoát đi trước Tùng Lâm đi săn, hắn là thực sự sợ đám này đầu trống giống hùng hài tử đem mình đưa đến độc xà manh thú môi bên. Tuy là hắn không biết đạo cụ thể đi săn kỹ xảo, nhưng dầu gì cũng minh bạch ngồi trồn hổm bụi cỏ cùng đơn giản bấy dập, chưa có xem qua heo cha y còn không có ăn xong thịt heo sao. Hơn nữa Giang Thần còn chưa phải là đi ở an toàn hậu phương lớn, mà là đi ở mọi người trước mặt, nói trắng ra là hắn chính là ở dò mìn. Nếu như trong bụi cỏ cất giấu độc xà manh thu chết cũng sẽ chết một mình hắn, có thể cho người phía sau tranh thủ trốn chạy thời gian. Có, bất tử bất diệt, an ngồi, hắn là dò mìn có 102 nhân tuyển. Trong bộ lạc nhất tôn quý là hắn, mệnh tiện nghi nhất cũng là hắn. Thân là bộ lạc thủ lĩnh điểm ấy đảm đương Giang Thần vẫn phải có, thế nhưng... Thật tờ mờ giờ đau a. Chỉ là cái này cho tới chưa hắn liền chết 3 lần, một lần bị rắn độc căn trúng, một lần bị trên cây tương tự với xá lị đại miêu xé nát hầu, một lần chủ động đi đút lao hổ cho hùng hài tử nhóm tranh thủ trốn chạy thời gian. Đây là ở Giang Thần tinh thần thời khắc buộc chặt dưới trạng thái, đổi thành đám kia một chút kinh nghiệm cũng không có hùng hài tử không biết muốn chết bao nhiêu lần đâu. Thú vị là hắn thụ thương sẽ không chính mình khôi phục, nhưng một ngày tử vong ngay lập tức sẽ tại chỗ đầy máu sống lại, liền bị xé nát y phục cũng sẽ khôi phục nguyên dạng, thi thể thì sẽ hóa thành quang điểm phiêu tán. Thẳng tới giữa trưa tinh thần hề phải suy sụp Giang Thần mới, chỉ có, mang theo 20 vài cái hùng hài tử từ trong rừng rậm chui ra, con mồi đại thể đều là chút thỏ rừng trứng chim gì gì đó, cuối cùng còn đánh trở về một đầu thành niên giã lộc, không tính là mùa thu hoạch nhưng là đầy đủ 100 người ăn một bữa trưa. Giang Thần cố nén chết đi sống lại hề phải giáo hội hùng hài tử nhóm thanh lý động vật nội tạng, vui lấp huyết kế, xiên nướng động vật, sau đó lại cầm đầu giáo các nữ nhân may giày ra túi nước chở, các loại, thực dụng vật nhỏ. Dù sao hiện tại ngoại trừ Giang Thần bên ngoài mọi người đều là xích cước, một phần vạn thương tổn đến bàn chân rất có thể sẽ cảm hóa, ở nơi này không có bất kỳ dược phẩm cùng chữa thương khí giới thời kỳ, bất kỳ cái gì một chút thương nhỏ đều có thể đưa tới mất mạng, không phải do hắn không phải cẩn thận. Không có bất kỳ đồ gia vị, thịt nướng cùng canh thịt tư vị đương nhiên cũng không khá hơn chút nào, có một loại không nói ra được mùi. Giang Thần một bên hưởng thụ ngự dụng nữ bí thư Giang Tuyết cho ăn ở lay. Vừa cùng trong tay xấu không sót mấy giày ra so với lấy tinh thần, ở đem vá thành một cái ví ra phía sau rốt cuộc triệt để bỏ qua. Thượng tiên cho hắn vàng trói lọi phần mềm hoặc cùng ngọc thụ lâm phong bề ngoài, khó tránh khỏi sẽ mang đi hắn động thủ năng lực, không thấy những học trò kia nhóm đã vá hữu mô hữu dạng, hắn người sư phụ này vẫn còn dừng lại ở tùy tính phát huy trình độ đâu nha. Chúa tể! Buổi chiều ta thay ngài đi săn bắn A, ngài sẽ không có đãi ngộ như vậy. Giang Tuyết có chút chần chờ nói. Giang Thần trong tay cắt chỉ động tác dừng một chút, ngay sau đó liền lại khôi phục tự nhiên. Giang Tuyết, ta sẽ yên tâm thoải mái tiếp thu các ngươi vô hạn trung thành, dù cho những thứ này trung thành là bởi vì nào đó quy tắc mạnh mẽ và mèo, nhưng các ngươi cũng phải tiếp thu ta đủ khả năng che chở. Ta muốn các ngươi sống, sống đến sanh con dưỡng cái, sống đến con cháu cả sảnh đường, sống đến sống thọ và chết tại nhà. Biết không? Giang Thần ngữ khí rất tùy ý. Chút nào không cảm giác được một tia trọng ý tứ hàm xúc ngược lại giống như là ở nói chuyện phiếm, nhưng linh hồn cùng Giang Thần có loại vi diệu liên lạc Giang Tuyết có thể cực kỳ cảm giác được rõ ràng bên trong kiên định. Cuối cùng Giang Tuyết trầm mặc một hồi, túi đầu. Ý chí của ngài. A, nha, đừng như vậy cứng nhắc nha, ta làm như vậy cũng không phải là không có thu hoạch, tối thiểu hổ thẹn tự trách sẽ để cho nhanh hơn bọn họ trưởng thành, rất nhanh ta liền không cần chết. Nói Giang Thần trên mặt lộ ra một gian kê thực hiện được cười âm hiểm chỉ cơm nước xong liền yên lặng đến bên cạnh huy vũ đúa đá thạch mâu đúc luyện kỹ xảo săn bắn đội. Giang Tuyết theo Giang Thần ngón tay phương hướng nhìn lại cũng cười, bất quá cái này cười là mạnh mẽ nặng đi ra. Kể 1000 nói 10000 Giang Thần vất vả như vậy cũng đều là bởi vì bọn họ năng lực không đủ mà thôi, nhưng nàng không nói gì nữa, chỉ là ở tâm lý yên lặng thì thầm. Chúa tể, có thể gặp được ngài chúng ta thực sự cực kỳ may mắn. Chương 6, Đại Di Rời. Sau đó một tuần Giang Thần có thể nói là bận đến trời đen kịt, ban ngày khuôn mặt tham bụi cỏ phục vụ hình người gỡ minh khí, buổi tối làm nhân dân giảng viên giáo hùng hài tử nhóm nói viết chữ, gắng đạt tới lấy nhanh nhất tốc độ để nhóm này hùng hài tử lớn lên. Một tuần này, Giang Thần cái này chúa tể có thể nói là chui ngay ra đây nhiều kiểu mới, chui ngay ra đây mới góc độ, bị lộc quân giết chết, bị lao hổ đào tâm, rớt xuống vách núi ngã chết, bị độc trùng cắn chết. Nhưng mà coi như là hắn liều mạng như vậy. Ngày thứ ba săn bắn đội vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện thương vong, đó là một người tên là Trương Tam Tráng Hán, bị một cái dấu ở khô diệp bên trong độc xà cắn chết. Mặc dù Giang Thần tại chỗ vì đó hút ra độc huyết, nhưng khi muộn Trương Tam vẫn là xuất hiện phát sốt nôn mửa tình trạng, sau nửa đêm đau chung quanh lăn lộn từng nốn thổ huyết. Cuối cùng, Giang Thần im lặng không lên tiếng đứng dậy nhặt lên thạch mâu đâm xuyên hắn hung thang, để hàng này cười nhắm lại con mắt, lâm nhắm mắt thời điểm hắn dường như muốn nói gì đáng tiếc không nói ra liền tắt thở. Vì vậy, đệ một tòa phần mộ xuất hiện, Giang Thần từ phía trên sáng lên cũng nhiều ra khỏi một cái tìm đường chết đường, hắn bắt đầu dùng các loại kỳ quái thực vật, có thể ăn không thể ăn đều tới chính mình mua gì hệ sẽ, sau đó lĩnh hội những thực vật này đối với thân thể con người phản ứng cũng để Giang Tuyết ghi chép xuống. Đối với Trương Tam chết Giang Thần không có cảm thấy bất luận cái gì hổ thẹn cùng tự trách, không phải hắn lanh huyết, là hắn tận lực, thực sự tận lực. Bất quá! Đêm đó nếu là có thuốc kết cục có phải hay không sẽ thành một cái? Một tuần sau, Giang Thần nhìn khí chất đã cùng ban đầu hoàn toàn khác biệt thuộc dân nhóm rốt cuộc vui mừng gật đầu, hít sâu một hơi, hạ một cái liên quan đến mọi người sống còn mệnh lệnh, tất cả nhân viên đại di rời. Trải qua một tuần quan sát, Giang Thần đã phát hiện rất nhiều văn minh cụ hiện thành thế giới chân thật gót trong trò chơi không cùng một dạng địa phương, tỉ như đám này hùng hài tử cũng không phải là trong trò chơi những cái này không có từ công cụ của ta người, mà là hàng thật giá thật biết suy tính sẽ khóc sẽ cười nhân loại. Nếu là chân nhân vậy nhất định phải suy nghĩ đến rất nhiều trong trò chơi không cách nào thể hiện địa phương. Tuy là bọn họ hiện tại ngây ngô địa phương cái phi thường hợp cách doanh địa, nhưng từ lúc đệ nhị thiên giang thần liền buông tha lấy cái này địa phương là cư địa phát triển ý tưởng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nơi này thiếu hạng nhất cực kỳ trọng yếu yếu tố, muối. Không sai chính là muối, cái này ở hiện đại tùy ý có thể thấy được bị đại đa số người sơ sót bạch sắc tinh thể. Muối loại vật này có thể không đơn thuần là vi thực vật gia vị, nó vẫn là nhân thể nhất định nguyên tố vi lượng, thời gian dài không phải thu hút muối loại, sẽ dẫn phát một ít hàng di chứng, tỉ như tráng váng đầu, ác tâm, rút gân, tứ chi vô lực, chờ, các loại. Ở cổ đại muối đều là do quốc gia trưởng khống, điểm ấy cũng đủ để nhìn ra sự trọng yếu của nó. Mà sinh sản muối đại thể chia làm lượng chung cách, một loại là lục địa muối cũng chính là hay là nước chát, một loại khác thì là hải diêm. Những thứ này ở trong game bị sơ sót tài nguyên đương nhiên sẽ không bị tiêu ký ở tiểu địa đồ bên trên. Giang thần khiến người ta khảo sát một tuần cũng không còn phát hiện chu vi có giếng muối tồn tại, hiện tại bọn họ chủ yếu thức ăn đều là ăn thịt khá tốt, loại thịt bản thân liền tồn tại số ít muối phân, đủ để duy trì nhân loại bình thường cần. Chỉ khi nào định cư lại, bọn họ đem không thể tránh khỏi từ du liệp văn minh tiến giai đến nông canh văn minh, chủ yếu thức ăn cũng sẽ từ loại thịt dần dần chuyển hóa thành cốc loại, ngũ cốc bên trong cũng không có muối loại đồ vật này. Đến lúc đó nên tiếp giang thần bọn họ chỉ có thể là văn minh rút lui hoặc là bị động đoàn diệt. Còn như ở giữa có thể sẽ phát hiện mỏ muối gì gì đó, giang thần ngược lại không phải là chưa từng nghĩ, chỉ bất quá đem bộ lạc tương lai ký thác vào mở mịt vận khí bên trên cũng không phải là một cái lĩnh chủ hẳn có tư duy. Huống chi có cố định nơi dùng chân, những thứ này hùng hài tử nhất định sẽ sinh hạ con nối dòng, đến lúc đó mang theo nhất bang tiểu hài tử di chuyển thì càng thêm khó khăn. Nên ngư nở dê không ngừng tất chịu kỳ loạn, càng sớm di chuyển càng tốt. Cổ đại nhân loại từ du liệp văn minh chuyển hóa thành nông canh văn minh nhưng là chọn hao phí mấy triệu năm, cái này không chỉ có riêng là bởi vì trí khôn cầm cố, càng nhiều hơn hay là bởi vì mối tồn tại. Giang thần tuyệt đối không phải tin tưởng, lúc đó từ châu Phi đại lục dần dần khuyết tán đến toàn thế giới trí người quần trong cơ thể không có mấy người người thông minh, ở du liệp văn minh đang phát triển tuyệt đối xuất hiện qua mơ hồ nông canh văn minh. Chỉ bất quá những cái này nảy sinh nông canh văn minh đều hủy diệt hoặc là không có rất ở lại lui về du liệp thời kỳ, thẳng đến bọn họ học xong từ khoáng vật trong nước biển tinh chế những mặn đó mặn tinh hình dáng hột. Từ trên tổng hợp lại, không khó suy đoán ra chân chính cầm cố lúc đầu văn minh nhân loại phát triển không phải tri thức cũng không phải là cái gì hay là dã thú, mà là giống như muối nhìn như vậy lại tựa như nhỏ bé nhưng nhân loại cần phải cần gì đó. Còn như hướng nơi nào di chuyển, Giang thần sớm có dự định. Đông Phương. Đó là mặt trời mọc phương hướng, cũng là vô hạn đại lục đại dương vị trí, đối với trò chơi đổ giang thần mặc dù không có cặn kẽ hiểu được mỗi một tấc thổ địa, nhưng biển khơi vị trí vẫn có mơ hồ định nghĩa. Hắn không biết muốn đi bao lâu, có thể phải đi mấy tháng, cũng có thể là mấy năm, thậm chí có thể phải đi mấy đời nhân thời gian. Hắn cũng không biết ở cái này dọc theo đường đi đám này hùng hài tử sẽ có bao nhiêu chết ở nửa đường, nhưng hắn phải làm như vậy. Tương đối với ở trên đại lục lung tung không có mục đích tìm kiếm không biết có tồn tại hay không mỏ muối, có mục tiêu có mục đích di chuyển mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Có thể ngay cả Giang thần mình cũng không có nhận thấy được, ngắn ngủi một tuần lễ hắn liền từ một cái đòi lấy giả biến thành dành cho giả, thậm chí đều đem cái này quần hùng hài tử nhìn kỹ làm chính mình một bộ phận. Không có biện pháp, lòng người đều là thịt dáng dấp. Một quần hùng hài tử đem hắn coi là duy nhất, ngọt ngào thủy đệ nhất cái cho hắn, nướng chín thịt nhất tươi non bộ phận cũng cho hắn. Chính mình thì là mỹ tư tư ăn nửa hồ bộ phận, sẽ đem bọn họ coi là công cụ đã là không thể nào. Trước khi đi, Giang thần làm cho tất cả mọi người thu thập cành khô chất đống ở bìa rừng các ngõ ngách, sau đó tự mình thả cây đuốc thứ nhất. Bọn họ cần một nhóm dự trữ thức ăn dùng để chạy đi. Trên thực tế địa cầu sớm nhất nhân loại cũng chính là trí người chính là làm như vậy, chỉ dựa vào liệp sắt Giang thần có thể sẽ không tin tưởng trí tuệ cương mới vỡ lòng trí người sẽ ở ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong đem trên địa cầu giống diệt tuyệt bảy thành ở trên. Thả một cây đuốc là có thể thu hoạch nhóm lớn thức ăn, không có phong hiểm, hồi báo nhiều, kẻ ngu si mới không chọn đâu. Mỗi ngày vào tùng lâm tìm đường chết đều chỉ là vì huấn luyện đám này hùng hài tử mà thôi, hiện tại huấn luyện hiệu quả đạt tới, chỗ ngồi này các ngõ ngách đều chiếm hết hắn máu tươi tùng lâm đương nhiên liền không có cần thiết tồn tại. Còn như bảo hộ hoàn cảnh gì gì đó, đó là chuyện sau này, không phải cướp đoạt ở đâu ra tặng lại. Đây mới là nhân loại đối với đại tự nhiên nguyên thủy nhất, chân thành nhất. Ác ý. Chương 7 10 năm. Lửa lớn rừng rực dường như thôn phệ hết thể manh thú một dạng, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đem toàn bộ nhuộm thành hồng sắc, từng bước đem sở hữu sinh cơ hóa thành cho tàn. các loại côn trùng ở dưới nhiệt độ nổ tung, phát sinh cùng loại pháo vậy bổ cách cách thanh âm, cắn chết Giang Thần vô số lần độc xạ ở trong đống lửa chật thành bánh quay trèo. Lão hổ báo tử cũng không tiếp tục phục dị vãng uy mạnh đang chạy nhanh trên đường hóa thành từng bãi thơm nước thịt nướng. Cái này một ngày, có thể nói là Giang Thần bọn họ qua được thoải mái nhất một ngày, cơ bản cái gì cũng không cần làm, đi vào đen nhánh trong rừng rậm nhặt không sốt tiêu thịt nướng, hoặc là cho nửa chết nửa sống động vật bổ đao là được, ngắn ngủi nửa ngày liền thu tập được rồi đầy đủ mọi người ăn nửa tháng thức ăn. Hơn nữa căn bản không cần làm chống phân hủy xử lý, đại đa số thịt nướng đều là có sẵn hun khói thịt. Phỏng đoán cẩn thận đều có thể tồn một tháng trước. Nghe chuyên gia nói hun khói thịt có thể tăng lớn trí nham tỷ lệ, cũng không biết có phải hay không thực sự. Giang Thần thuận tay nhặt lên một khối, thổi một chút bụi ném vào môi bên trong. Ân, rất có dai, càng nhai càng thơm. Nhóc con nhóm, chúng ta đi. Giang Thần cuối cùng nhìn thoáng qua bọn họ dùng một chút 7 ngày kiến tạo ra đơn sơ doanh địa, có liếc nhìn doanh địa bên cạnh Trương Tam phân mộ, thở sâu la lớn. Nói xong liền dẫn đầu hướng về phía đông đi tới. Giang Tuyết dường như bóng dáng vậy theo sát phía sau, ngay sau đó chính là công thức ăn sơ lược các phụ nữ, các nam nhân thì là tự giác cầm vũ khí lên phân bố ở ngoại vi. Bọn họ không hiểu tại sao muốn ly khai quen thuộc doanh địa, cũng không biết chúa tể trong miệng đại hải vì sao trọng yếu như vậy, thậm chí cũng không biết nó có tồn tại hay không, nhưng bọn họ vẫn là theo sát bên trên Giang Thần bước tiến, giống như một quần sợ bị vứt bỏ hùng hải tử. Bọn họ đi lý do đơn giản có chút quá phận, Giang Thần đi, bọn họ liền cùng lên. Giang Thần trong lòng đã làm xong đường xá xa xôi chuẩn bị, nhưng vẫn là không nghĩ tới bọn họ đi lần này, liền đi 10 năm. Ngươi không có nghe lầm, 10 năm, chọn 10 năm, một ngày không ngừng đi 105. Chìa vào gió lạnh mưa xối xả, vượt qua cao sơn ao đầm, đi 10 cái xuân hạ thu đông. Nguyên lai hùng hài tử đã biến thành từng cái thành thục chứng trạc đại nhân, nam nhân người khoác da thú, cầm trong tay hoàn hảo thạch khí, trên người nhiều rất nhiều dữ tợn dấu vết, nữ nhân trên mặt cũng nhiều một chút thời gian vết khác. Mọi người chu vi có một quần hoặc lớn hoặc nhỏ hài tử ở không ngừng chơi đùa. Đi 10 năm, 101 người biến thành 132 người, trong đó bao hàm Giang Thần ở bên trong tổng cộng 84 người trưởng thành, hài tử 48 người. Rất nhiều đồ vật đều đã thay đổi, duy nhất không thay đổi chỉ có Giang Thần cùng Giang Tuyết, bọn họ bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, như trước như vậy tuổi trẻ, thời gian không có tại bọn họ trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cực kỳ khổ cực, đại giới cũng rất lớn. Bất quá hết thảy đều là đáng giá. Nhìn phía xa vô hạn bích lam, nghe trận trận sóng lớn dũng động thanh âm, nghe đại hải độc hữu mùi vị, Giang Thần cặp kia tựa như ẩn chứa vô số phong xương đao kiếm trong mắt cũng là không thể ức chế để lộ ra vui sướng cùng hưng phấn. Bọn họ đi tới, vượt qua vô số khoảng cách, đạp tộc nhân dùng tiên huyết cùng hài cốt xếp thành đường, rốt cuộc đi tới. Nhóc con nhóm, chúng ta đã đến, đây chính là đại hải. Giang Thần xoay người mặt hướng mọi người, giang hai cánh tay khàn cả giọng hô. Hùng hai tử nhóm chọn sửng sốt mấy phần đồng hồ mới, chỉ có, ném vũ khí trong tay, huân thịt, da lông, một bên khóc vừa cười nhằm phía đại hải. Nhục mềm bãi cắt để rất nhiều sông mạnh nhân quăng ngã như chó ăn cức, nhưng không ai quan tâm, phun ra môi bên trong hạt cắt tiếp tục mang theo ngốc hiệu bảo một dạng nụ cười nhào vào trong nước biển. Hai tử tùy ý đem nước biển dương lên chính mình tiểu đồng bọn trên mặt, vẩy ra đến giữa không trung bọt nước bên trong ở ánh mặt trời chiết xạ dưới lóe ra hào quang bảy màu, phản chiếu lấy mỗi người khuôn mặt tươi cười. Mạn, thật là mạn, chúa tể nói quả nhiên không sai, thật tồn tại vị mặn vô cùng lớn biển. Ha 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 ha, đây chính là chúng ta sau này ra sao? Không sai, cái này chính là nhà của chúng ta rốt cuộc đi tới. Cái này cỡ nào thiếu thủy à, rốt cuộc không cần mỗi ngày tìm sông, ta uống, cô lô cô lô cô lô. Ngốc, đừng uống càng khát. Giang Thần đứng ở chỗ cao, bên cạnh Giang Tuyết như bóng với hình, hai người lặng lặng nhìn một màn này. Chúa tể. Lúc này không phải nói chút gì không? Giang Thần do dự một chút, lắc đầu. Hiện tại đúng là một cái đại tắt canh gà tốt thời cơ, bất quá. Để bọn họ na hó a, ta bây giờ nói chuyện quá mất hứng, đi 10 năm bọn họ đã quá mệt mỏi, phát tiết một chút cũng tốt. Dứt lời gian, Giang Thần đã nằm ngửa trên bờ cát, nghe xa xa hải triều tiếng, còn có hùng hài tử nhóm vui cười, bất chi bất giác nhắm lại con mắt rơi vào trạng thái ngủ say. Lần này hắn là mang theo nụ cười ngủ. 10 năm qua lần đầu tiên mang theo nụ cười ngủ. Nhìn Giang Thần mệt mỏi khuôn mặt tươi cười, Giang Tuyết cũng là lộ ra một tia đau lòng nụ cười, thuần thục đem rời đến trên bắp đùi của mình. 10 năm này không có ai so với nàng rõ ràng hơn sở Giang Thần trên người đến cùng đè ép nặng bao nhiêu trọng trách, không chút nào khoa trương người đàn ông này đại nao cùng thân thể không có phút chốc nghỉ ngơi qua. Ban ngày thâm nhập tùng lâm, nếm thử không biết thảo dược, nha nở lãm đại điệu tìm kiếm có thể canh tác cây nông nghiệp, thu thập hạt giống. Buổi tối truyền thụ ngôn ngữ văn tự, cho mọi người kể chuyện xưa, cổ vũ mê mang mọi người, cuối cùng kiến thức của mình dựng văn minh rằng giáo. Đừng xem bọn họ bộ lạc nhân khẩu mới, chỉ có 100 xuất đầu, trong đó còn có 1/3 hài tử, nhưng ma tước tuy nhỏ cũng là ngũ tạng câu toàn, chữa thương, săn bắn, may vá, nấu nướng, pháp luật, thậm chí ngay cả lịch sử lĩnh vực giàn giáo đều đã mới gặp gỡ hình thức ban đầu, mỗi người đều có không giống nhau phân công. Mặc dù bây giờ còn cực kỳ thô ráp, nhưng là từ đầu đến một, muốn so với từ vừa đến một vạn muốn khó khăn nhiều, bởi vậy có thể thấy được Giang Thần đến cùng sáng tạo ra như thế nào kỳ tích. Không có ai so với chính mắt thấy đây hết thể Giang Tuyết hiểu hơn Giang Thần làm việc này rốt cuộc có bao nhiêu vĩ đại. Không sai, chính là vĩ đại, tuyệt không khoa trương vĩ đại. Mỗi lần đêm khuya tỉnh lại, nhìn chẳng biết lúc nào mở cặp mắt ra nhìn chằm chằm lửa trại nhíu chặt lông mày thân ảnh, Giang Tuyết tâm lý thì có một loại không nói ra được tự trách. Nàng làm còn chưa đủ, con ở thì ưu rất nhiều. Giờ này khắc này, Giang Tuyết trong lòng thiên ngôn vạn ngữ hết thể xếp thành một câu lời đơn giản. Ngủ đi, ta vĩ đại chúa tể. Chương 8, sử thi bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, Thái Dương đã dần dần chìm vào mặt biển, có thể là gió thổi trên biển xí lãnh, Giang Thần nhíu chân mày lại, bám lấy cánh tay ngồi dậy. Giang Tuyết, ta ngủ đã bao lâu? Khoảng chừng có 5 canh giờ. Được rồi, để đám kia hùng hải tử đừng phóng đãng, Lâm Hải địa khu buổi tối so với nội lục càng thêm rét lạnh, hôm nay phải sớm điểm dựng tốt doanh địa. Đúng rồi, cho các đứa trẻ nhiều nhóm mấy tờ da lông, hỏa cũng đốt vượt chút. Đem dự trữ thức ăn lấy ra, hôm nay là một ngày tốt lành, không cần lại tiết kiệm. Tuân mệnh, ta chủ. Nói Giang Tuyết đã đi về phía bãi biển. Tất cả lớn nhỏ thiên hạ ngồi quanh ở một bãi lửa trại trước, các nữ nhân cởi nấu nướng bắt tay vào làm đầu nguyên liệu nấu ăn, các nam nhân ở một bên dựng giản dị phiên bản da thú trứng đồng, bọn nhỏ vây quanh lửa trại nhảy không rõ vũ đạo. Nhún nhảy hỏa diễm ở trên không ngưng tụ ra châm chút lửa hoa chung quanh phiêu đãng. Đợi cho mỗi người trước mặt đều mang lên phong phú bữa cơm phía sau, ngồi ở Giang Thần bên cạnh Giang Tuyết mới, chỉ có, trang nghiêm nói ra. Được rồi, đến rồi cầu xin thời gian. Mọi người bao quát hải đồng ở bên trong đều tự giác nhắm lại con mắt, chắp hai tay cúi đầu, cầu nguyện tiếng ở gào thét sóng lớn trong tiếng không ngừng quanh quẩn. Cảm tạ ta chủ ban tặng chúng ta hỏa diễm. Cảm tạ ta chủ ban tặng chúng ta hỏa diễm. N. Cảm tạ ta chủ ban tặng chúng ta tri thức. Cảm tạ ta chủ ban tặng chúng ta tri thức. N. Cuối cùng, cảm tạ ta chủ chỉ dẫn chúng ta tìm được gia viên mới. Cảm tạ ta chủ chỉ dẫn chúng ta tìm được gia viên mới. N. Mặc dù không phải lần thứ nhất nghe xong, nhưng Giang Thần ở nơi này phút chốc như trước có chút không được tự nhiên. Giang Tuyết bọn họ trong miệng ta chủ kỳ thực không phải thượng đế gì gì đó, liền là chính bản thân hắn. Từ lúc đại di rời năm thứ 3, trong bộ lạc đang ở Giang Thần dưới sự dẫn đường xuất hiện ban sơ tín ngưỡng. Dù sao đi lên một cái không biết mục đích, không biết khoảng cách, phía trước cũng không biết có bao nhiêu gian nan hiểm trở con đường, mọi người khó tránh khỏi sẽ tâm sinh mê man cùng sợ hãi. Nếu như tùy ý loại này mê man cùng sợ hãi vô hạn lan tràn duy trì liên tục lên men nói, coi như mắc chứng ất ức cũng không phải là không thể được. Lúc trước đối mặt sĩ khí đê mê bộ lạc, Giang Thần có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất chính là ở mọi người trong lòng tạo bắt đầu tín ngưỡng. Có tín ngưỡng, dù cho chỉ là giả tạo tín ngưỡng, mọi người cũng sẽ ở trong nghịch cảnh giấy lên hy vọng. Bất quá, sự tiến triển của tình hình dường như có điểm ngoài Giang Thần ý liệu, ban đầu hắn định ra tín ngưỡng đối tượng là Thái Dương, kết quả truyền bá ra ngoài sau đó căn bản là không có hiệu quả nhiều. Sau đó Giang Tuyết liền một mình đem tín ngưỡng đối tượng đổi thành Giang Thần bản thân, chủ yếu nhất là đối với Giang Thần có tuyệt đối trung thành mọi người trong nháy mắt liền tiếp nhận rồi cái này thiết định. Cũng trong thời gian rất ngắn giống như tìm được quy túc một dạng tất cả nhân viên hóa thành cuồng tín đồ, vẫn là đổi đều không sửa đổi được cái loại này. Xuất hiện loại tình huống này cũng rất dễ hiểu, Giang Thần làm toàn bộ tại hắn tự xem tới đều là chuyện đương nhiên, nhưng ở những người khác xem ra không thể nghi ngờ cùng thần tích không sai biệt lắm. Một cái hư vô phiêu miểu căn bản không có cho bọn họ mang đến bất kỳ chỗ tốt nào thần minh cùng một cái chân thực tồn tại mỗi thời mỗi khắc vì bọn họ lo lắng hết lòng chúa tể, tuyển trạch độ khó cũng không lớn. Cho nên Giang Thần cứ như vậy bị vô hạn thần hóa, tuy là mỗi lần cầu xin thời điểm đều si mút nguy, nhưng nhìn mọi người tinh thần cha nở dê tha y càng ngày càng tốt, hắn cũng nên nhận. Ban đêm bãi biển, một vị cả người tản ra chi tính hơi thở phụ nữ nhìn ngồi ở chủ vị Giang Thần còn có phía dưới đại cật đại hát mọi người cười nhạt, móc ra mang theo người tấm ván gỗ dùng than củi ép thành hắc đồng viết như vậy. Di chuyển kỷ nguyên 10 năm, thần nhân nhất thể vĩ đại đại chúa tể dẫn dắt ta đợi tìm được trong truyền thuyết sở hữu vô hạn mối cùng nước ngộng nguyễn nơi. Ta không biết vĩ đại chúa tể vì sao đối với mảnh này tên là biển hồ nước nhớ thương, nhưng ta có dự cảm đây là vĩ đại hứng khởi, là truyền thuyết bắt đầu, chúng ta đem bồi hồi cùng chúa tể dưới chân cung cấp muôn đời tán dương. Viết xong phu nhân lại trân trọng đem đặc thù thực vật xay nghiền thành huyết thanh đều thoa lên trên tấm ván phòng ngửa chữ viết trôi qua, sau đó trân trọng đem bỏ vào tùy thân gia thú bao bao bên trong, nhờ ánh lửa nhìn lại, trong bóp ra còn rất nhiều khối giống nhau tấm ván gỗ. Phu nhân tên gọi là Úc Anh, là tất cả thuộc dân bên trong tính cách nghiêm cẩn nhất tỉ mỉ nhất tồn tại, cho nên Giang Thần đem bổ nhiệm làm bộ lạc sử quan, nàng không cần đi săn bắn cũng không cần sinh hoạt làm cơm may ra cỏ, duy nhất nhiệm vụ chính là quan sát bộ lạc phát triển. Dùng trong bóp ra tấm ván gỗ cùng bút than ghi chép xuống mắt thấy toàn bộ. Phát triển văn minh không thể rời bỏ văn hóa đặt móng, mà văn hóa khởi nguồn chính là lịch sử. Lịch sử loại thứ này nhìn như vô dụng, nhưng ở vô hình trong lúc đó ban tặng một cái dân tộc độc hữu tính chất đặc biệt. Nếu như nói nhân khí chất bắt nguồn ở từng trải, như vậy dân tộc hồn liền tới nguyên vu lịch sử. Giang Thần cũng muốn bồi dưỡng được như vậy dân tộc, nhưng văn hóa đồ chơi này cần nội tình cần thời gian rất dài tích lũy, 10 năm trồng cây trăm năm trồng người. Sử quan loại này tồn tại càng sớm xuất hiện càng tốt, thậm chí các loại, chờ, bộ lạc triệt để ổn định lại về sau hắn còn dự định nhiều viết vài tên sử quan, một người đối đãi sự vật góc độ luôn là có hạn, bất đồng góc độ toàn bộ hợp lại mới là hoàn chỉnh lịch sử. Hơn nữa Giang Thần cũng có thể từ sử quan ghi chép bên trong không ngừng tổng kết tự thân bỏ sót, điều chỉnh kiểu quản lý. Duy nhất để hắn củ kết chính là Úc Anh cái này sử quan quá không khách quan, 1.000 chữ trong sách sử có 500 chữ đều là đối với hắn các loại ca ngợi. Vừa nghĩ tới người của đời sau sẽ tham quan học tập như vậy sách sử Giang Thần liền không nhịn được mặt hồng. Như thế vặn vẹo sự thực thật sự rất tốt sao. Chương 9, Nông canh thời kỳ. Sáng sớm hôm sau, dậy sớm Giang Thần theo thường lệ phái ra mấy đội nhân điều tra địa hình chung quanh. Đại hải là tìm được, nhưng ở cạnh biển định cư còn là không có khả năng, chứ không nói bãi biển chu vi đều là hạt cắt căn bản không thích hợp kiến tạo kiến trúc, chỉ là chiều xì hoàn cảnh cũng không thích hợp nhân loại định cư. Đã làm 10 năm lãnh tụ Giang Thần khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, ánh mắt của hắn tuyệt đối không thể câu nệ ở hiện tại, mà là muốn thả mắt vài thập niên, mấy trăm năm thậm chí là ngàn năm sau tương lai, nói khoa trương điểm hiện tại hắn từng cái quyết định đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ nhân loại sau này, thận trọng điểm không có gì chỗ hỏng. Trải qua gần nửa tháng khảo sát, Giang Thần mới, chỉ có, lựa chọn một chỗ cách biển 30 cây số địa phương làm bộ lạc định cư. Vì vậy, Giang Thần lần thứ 2 tiến nhập cao tần công tác hình thức. Ban ngày dẫn người phóng hỏa đốt lâm dọn dẹp ra một mảng lớn đất hoang, mệnh lệnh tộc nhân đem cho tàn hết thể lật vào trong đất đồng thời đem đại tiểu tiện thu thập, tăng đất đai màu mỡ trình độ. Sau đó bắt đầu tìm kiếm chu vi thích hợp thổ nhưỡng, không ngừng thí nghiệm, xem có thể hay không đốt ra kiến trúc dùng tấm gạch, hoặc là nấu nướng dùng đồ sứ. Dù sao đều định cư lại ở nửa chướng đồng liền có chút quá đáng, mà dùng thạch khí nấu thức ăn thời điểm thường thường bị nóng tuyệt không đều, đưa tới thức ăn có đôi khi nửa sống nửa chín. Cũng chính là đám này hùng hài tử nhóm thân thể tố chất tốt, đổi thành là trên địa cầu người qua đây đã sớm thượng thổ hạ tả. Mấu chốt nhất đảo Mương Cừ dẫn lưu nước biển, thu thập bắt đầu ở ánh mặt trời bạo chiếu dưới sản xuất ra muối hột, dùng nghiền nát than đá không ngừng đối với hắn tiến hành lọc, đạt được hàm điện còn lại vi lượng vật chất muối tinh. Chờ đến Giang Thần bận việc hết những thứ này thời điểm, bầu trời đã bắt đầu bay lên hoa tuyết. May mà hôm nay bọn họ không dùng tại ở tại vùng hoang vu bên ngoài. Dùng đất sét tùy tiện đôi thế phòng đất mặc dù không quá kiên cố, nhưng chống đỡ gió lạnh vẫn là dư sức có thừa. Phải biết rằng vô hạn đại lục xanh hóa trình độ cao dọa người, tương ứng đại khí bên trong carbon dioxide hàm lượng cũng tương đương thấp, căn bản lại không tồn tại cái gì hiệu ứng nhà kính, trên địa cầu mùa đông cùng nơi này mùa đông hoàn toàn là lưỡng chủng định nghĩa. Đại di rời năm thứ nhất Giang Thần cũng bởi vì cố hữu quan niệm nói gạt không có làm xong đầy đủ chống lạnh kế hoạch, để 4 cái hùng hài tử 12 cái hài nhi vĩnh viễn lưu tại cái kia đông đêm. Cũng chính là cái kia giáo huấn để Giang Thần ý thức được hắn đang ở trải qua không phải có cố định xáo lộ trò chơi, mà là huyết tinh cùng hắc ám sinh tồn, bọn họ không tiến bộ lời nói sớm muộn có một ngày sẽ bị tàn khốc khí hậu, vô tình tật bệnh, đói bụng dã thú thôn phệ hầu như không còn. Cũng may những thứ này bọn họ đều chịu được nổi, bây giờ càng là tìm được vạn toàn định cư, Giang Thần tin tưởng sớm muộn có một ngày bọn họ tương chiến thắng khí hậu, nạn đói, tật bệnh, cuối cùng ở cái này mảnh nhỏ trên đại lục lưu lại sáng chói lịch sử. Đây là hắn thân là chúa tể trách nhiệm, cũng là sở hữu tộc nhân trung tâm nguyện. Có thể là quen rộn dịp công tác cha nở dê tha y, mặc dù là ở Đông Thiên Giang Thần cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày đều có người ở hắn chỗ ở tiến xuất xuất. Giang Thần cùng bọn họ thảo luận pháp luật, thổ địa phân phối, giáo dục, tiền, chờ, các loại, ở đại di rời thời kỳ bị tận lực sơ sót vấn đề, mấy vấn đề này nếu như không sớm một chút lời chuẩn bị xong tiếp qua mấy năm liền rất có thể cho bộ lạc mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hiện tại bọn họ trong bộ lạc chỉ có hơn 100 người, đương nhiên không cần suy nghĩ nhiều như vậy, cho dù có thành hình pháp luật cũng không còn cái gì chứng dụng, nhưng chờ mấy năm phía sau bay lên mấy phen dân chúng nếu như lại không có bất kỳ ý thức pháp luật lời nói, Giang Thần cũng không dám tưởng tượng xảy ra bao nhiêu nhiễu loạn. Ở cao độ phát đạt hiện đại văn minh bên trong lớn lên Giang Thần rất rõ ràng nông canh thời đại đến đối với nhân loại ảnh hưởng. Trước tiên nói một chút về ảnh hưởng không tốt, nhân loại có ổn định chỗ ở sau đó, thức ăn ắt sẽ từ loại thịt biến thành ngũ cốc, nhưng nhân hàm răng thích hợp hơn ăn thịt vẫn ăn lương thực nói hư hại tốc độ sẽ cực kỳ nhanh hơn, thân thể con người kết cấu cũng không thích hợp thời gian dài khom lưng trồng trọt, thì ra du liệp thời kỳ không có các loại các đốt ngón tay bệnh tất không thể tránh. Hơn nữa nhân loại có thuộc về mình cày ruộng phía sau, tất phải được canh giữ ở chính mình mảnh đất nhỏ không thể đi xa, thu hoạch cũng đều phải xem khí trời. Tuy là lương thực coi như là tư nguyên một loại, ở Giang Thần cố hữu kỹ năng, vô hạn tài nguyên, dưới tác dụng chỉ cần trưởng chín là có thể không ngừng thu gặt, hoàn toàn có thể làm được vô hạn sản xuất nhưng những thứ này tệ nạn vẫn không thể hoàn toàn phò nở dê ngư a, khi không có ai khác chăm sóc lấy cày ruộng lời nói tới một lớp nạn châu chấu hoặc là chuột hay, bọn họ phải làm lại từ đầu. Ở nông canh thời kỳ cùng với nói là nhân loại tuần phục tiểu mạch, chẳng nói là tiểu mạch tuần phục nhân loại. Có thể mặc dù có nhiều hơn nữa khuyết điểm cũng không che giấu được nông canh thời kỳ nhiều không kể xiết cự đại ưu điểm. Ở Giang Thần cố hữu kỹ năng, trí cao ý chí, dưới tác dụng, bộ lạc của hắn không có khả năng đi lên nhân loại chính mình cùng chính mình đánh lên mấy nghìn năm lối rẽ, cái này cũng đại biểu cho có ổn định chỗ ở cùng nguồn thức ăn phía sau, nhân khẩu nhất định sẽ chuyển lũy thừa nổ tung hình thức điên cuồng tăng trưởng. Hơn nữa lấp đầy cái bụng, từ sinh tồn vũng bùn bên trong tránh thoát được đám người cũng có rảnh rỗi tâm tư kiểm tra chuyện còn lại, tỉ như làm sao chế tạo uy lực càng lớn vũ khí chống đỡ dã thú, làm sao kiến tạo vững chắc hơn phòng ốc, làm sao chế tạo càng dùng bền dễ dàng hơn nông cụ. Ở nhân khẩu số lượng cùng tư tưởng giải phóng giới, bọn họ văn minh mới có thể không ngừng tiến bộ. Nói cho cùng Giang Thần cũng chỉ là một hiện đại xã hội lập trình viên mà thôi, hắn không phải thần không cách nào làm được toàn trí toàn năng, trong đầu có cũng đều là một ít hiện đại xã hội thưởng thức mà thôi, hoàn toàn không hiểu kiến trúc học tài liệu học mấy thứ này, hắn có chẳng qua là cho bộ lạc bảng định vô hạn sinh mệnh cùng vượt mức quy định nhãn quang. Giang Thần hiện tại làm nhìn như rất châu bò, nhưng là chỉ là dẫn đạo bộ lạc đi lên con đường chính xác mà thôi. Còn như ở trên con đường này hành tẩu rất xa còn là muốn dựa vào hùng hài tử nhóm chính mình. Cũng may mắn đệ nhất nhân tộc đã trưởng thành, Giang Thần bên người lại có Giang Tuyết cái này hiền nội trợ, cho nên không cần giống như nữa ban đầu như vậy độc chọn đại lương, hắn chỉ cần đưa ra ý tưởng khái niệm, còn lại từ bọn họ tiến hành hoàn thiện. Ngậy! Được rồi, quên nói, đại di rời năm thứ hai, Giang Thần cùng Giang Tuyết cũng đã. Ngươi hiểu. Giang Thần lúc đó áp lực rất lớn không chỗ phát tiết. Giang Tuyết lại không che giấu chút nào mình tùy thời chuẩn bị hiến thân tâm tư, cái này cô nam quả nữ nửa đêm canh ba, không phát sinh điểm cái gì mới là lạ chứ. Nói chung, hết thảy đều ở Giang Thần bố trí có điều không phải làm tiến hành, hiện tại sẽ chờ mấy tháng phía sau băng tuyết ban đầu dung, đem 10 năm qua khổ cực thu thập được hạt giống vùi vào khai thác tốt hắc thổ địa bên trong liền hoàn thành từ du liệp thời kỳ đến nông canh thời kỳ mấu chốt nhất lột xác. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, thần cái quái gì vậy thế giới thông cáo. Đông đi xuân lai, vạn vật sống lại, đảo mắt đã qua 3 tháng. Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn chữa thương đội các phụ nữ liền xỉ xỉ xách xách đi ra ấm áp gian phòng, hô hấp như trước có chút trong trẻo lạnh lùng không khí đi trước đã mới gặp gỡ xanh biếc xâm lâm thải trích cái này mùa độc hưu thảo dược. Mẹ, mẹ, ngươi xem là cái này sao? Một cái khoảng chừng 10 tuổi thịt đô đô nữ hoa cầm một khối mới từ trong đất đảo còn dính bùn đất nốt sần. Vẻ mặt hưng phấn chạy đến phụ nữ trước mặt hỏi. Đối với, tiểu lai làm tốt. Phụ nữ ngừng tay đầu động tác, cười xoa xoa cô bé đầu, tiện tay tiếp nhận nốt sần vò nát phía trên bùn đất bỏ vào trong bóp da của chính mình. Mẹ kiểm tra ngươi, loại này thảo dược tên gì? Ừm, lai lai không biết, bất quá khối này xấu đồ ăn xong cả người ấm áp dương dương. Nhớ kỹ, đây là vĩ đại chúa tể Giang Thần miệng nếm bách thảo phát hiện dược liệu, nó gọi là gừng, vị tân tính ôn, có thể cắt miếng ngâm nước uống cũng có thể ăn sống. Mùa đông có thể ấm người tử, thời kỳ thay thế thời điểm có thể dự phòng ca mở cúm, nhớ kỹ sao? Ừm ân, mẹ, ta nhớ kỹ rồi. Nữ hoa khẳng định gật đầu. Không sai, lần này chữa thương đội hái chủ yếu dược liệu chính là gừng, nhiệt độ biến hóa cực đại đông mạt xuân ban đầu là ca mở cúm tỷ lệ phát bệnh cao, Giang Thần cũng không muốn các loại, chờ, trong bộ lạc có người phát bệnh vừa muốn biện pháp trị liệu, đem thai họa ngầm bóp giết từ trong trứng nước mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Hiện tại bộ lạc nhân khẩu quá ít, hơn nữa cơ bản mỗi người đều là Giang Thần dốc lòng bồi dưỡng ra được hòn đá tảng, nửa điểm thương vong đều sẽ đối với tương lai tạo thành tổn thất khổng lồ, không phải do hắn không phải cẩn thận. Mang hoặc hơn nửa ngày, uống xong khương thủy các nam nhân mới, chỉ có, xuất ra đông thiên thời tạc ra tới thạch khí cái quốc đi trước kế hoạch xong đất hoang bài trừ cỏ dại, trên mặt đất đào ra thành hàng quy tắc hầm động, che mũi đem dùng phân và nước tiểu trùm lên hạt giống vùi vào trong đất. Đang ở cuối cùng một hạt giống gieo tốt cái kia phút chốc, sớm đã bị Giang Thần quên đến trong góc hệ thống đột nhiên đi ra soát tồn tại cảm giác. Ken. Chúc mừng tờ lễ ơ Giang Thần đệ nhất cái tiến giai đến nông canh văn minh, xin hỏi có hay không tiến hành toàn bộ sệ vở thông cáo. Nghe này đạo quen thuộc lại xa lạ giọng điện tử, Giang Thần ngây ngẩn cả người. Cái này 10 năm qua cũng liền vừa tới thế giới này thời điểm hắn còn cho là mình ở trong đêm, theo thời gian trôi qua cùng với cái thế giới này hiểu rõ, Giang Thần có thể 100% xác nhận thế giới này hoàn toàn là chân thật. Trước đây đưa tới hắn xuyên Việt thế giới bổn nguyên thực sự đem văn minh trò chơi từ số liệu biến thành một cái chân thực tồn tại thế giới. Tốt nhất chứng cứ chính là của hắn những thứ này tộc nhân từng cái đều có được chính mình độc lập tư tưởng, bên ngoài lũ dã thu hành vi hình thức cũng là hoàn toàn ngẫu nhiên, sẽ không dựa theo sáo lộ cố định đi. Giang Thần cho là hắn trên người cái kia hay là hệ thống chỉ là xuyên Việt giàu mang phúc lợi mà thôi, hiện tại xem ra với hắn nghĩ khả năng có điểm không giống với. Xuyên thấu qua vấn đề xem bản chất, đã có trò chơi thông cáo cũng liền đại biểu cho trên địa cầu văn minh trò chơi vẫn còn ở vận hành, hơn nữa hiện tại hệ thống thế giới tin tức khối giống tuyết căn bản không có bất kỳ người nào lên tiếng, tổng hợp lại kể trên hai điểm Giang Thần đột nhiên cho ra một cái hoang đường kết luận, hắn không chỉ có xuyên Việt rồi còn xuyên Việt đến rồi văn minh khai phục phía trước. Bất quá điểm ấy cũng có chút nói không thông à, hắn mơ hồ nhớ kỹ xuyên Việt thời điểm khoảng cách văn minh lọ dỉn cũng liền thừa lại nửa năm, hiện tại hắn đều ở đây ngây người mới trong năm gian một chút tin tức cũng không còn nhận được. Là thời gian tỷ lệ bất đồng vẫn là xuyên Việt thời điểm thời gian xảy ra sai lệch, Giang Thần không cách nào nhận rõ. Nhưng hắn biết mình lại được lo lắng nhiều một vấn đề, đó chính là ngoạn gia phủ xuống có khả năng. Nghĩ đến đây Giang Thần liền không nhịn được sọ não đau, một bên thận trọng đề phòng vô hạn đại lục vòng ngoài văn minh qua đây, một bên từ đầu phát triển chính mình văn minh đã gọi hắn đủ tâm mệt mỏi, lại viết một nhóm ngoạn gia nói hắn thẳng thắn tại chỗ bạo tạc quên đi. Hơn nữa so sánh với còn lại văn minh, ngoạn gia tồn tại sẽ đối Giang Thần còn có uy hiếp. Không nói khác, các người chơi phủ xuống địa điểm liền cùng hắn phát triển địa phương trùng hợp, song phương nhất định gặp nhau, không có bất kỳ lẩn tránh có khả năng. Chờ đến bọn họ hàng lâm thời điểm phát hiện vốn hẳn nên làm tân thủ thôn để bọn họ phát triển ngoại vi đột nhiên nhiều hơn một cái văn minh, rất có thể sẽ bị đám kia bị hà nhóm trở thành bột tới đẩy, đến lúc đó. Phải biết rằng ngoạn gia nhưng là được xưng đệ tứ thiên thai tồn tại, đối với bọn họ mà nói vô hạn đại lục chỉ là một trò chơi mà thôi. Trò chơi vốn chính là phát tiết địa phương làm cái gì hoàn toàn bằng vào sở thích của mình nào có cái gì thiện ác đang nói, quan trọng nhất là ngoạn gia còn có thể vô hạn sống lại, mặc dù không giống như Giang Thần như vậy không hề đại giới, nhưng nếu như cùng bọn họ Giang Thượng Giang Thần thật đúng là không nhất định hao tổn quá bọn họ. Đang ở Giang Thần bị hệ thống một con như vậy đột nhiên tin tức làm tâm phiền ý loạn thời điểm, hệ thống nêu lên lại nữa rồi. Ngoạn gia chưa tiến hành đáp lại, cam chịu đồng ý toàn bộ sệ vở thông cáo. Ngoa tạo, lão tử không đồng ý. Thế giới ý thức liên tiếp bên trong. Lúc đầu Giang Thần thì có một loại dự cảm rất xấu, bây giờ thấy thế giới ý thức loại này rất cao thượng danh từ thì càng buôn hội. Cỏ, cầu tiền hệ thống ngươi dừng lại cho ta, có tin hay không lão tử đem người tháo dỡ. Đáng tiếc không có chút nào trí năng hệ thống nơi nào nghe hiểu được Giang Thần lời nói, liền do dự cũng không có mà bắt đầu dựa theo trình tự cố định chấp hành ra lệnh. Trong sát na một cỗ không rõ uy áp vi lâm cả phiến vô hạn đại lục. Dường như không thể diễn tả vĩ đại tồn tại từ cao duy bao quát trên mặt đất côn trùng vậy. Không có năng lượng, cũng không có cái gì thủ đoạn, chỉ là một cỗ nhàn nhạt uy áp, vô hạn đại lục gió ngừng, thủy chặt đứt, từ bầu trời bao quát thế giới trong nháy mắt này thình lình biến thành một bộ sán lạn vô cùng trạng thái tĩnh bức tranh. Toàn bộ sệ vở thông cáo, chúc mừng tờ lễ ơ Giang Thần đệ nhất cái tiến giai đến nông canh văn minh. Toàn bộ sệ vở thông cáo, chúc mừng tờ lễ ơ Giang Thần đệ nhất cái tiến giai đến nông canh văn minh. Toàn bộ sệ vở thông cáo. Chúc mừng tờ lễ ơ Giang Thần đệ nhất cái tiến giai đến nông canh văn minh. Thanh âm to lớn không ngừng ở trên thế giới về tay không đãng, không có cụ thể ngôn ngữ, nhưng mỗi cái sinh linh đều có thể nghe hiểu ý tứ trong đó. Ba lần thông cáo sau đó, uy áp trong nháy mắt tiêu thất, gió tiếp tục thổi, thủy tiếp tục lưu, toàn bộ dường như xưa nay chưa từng xảy ra qua giống nhau. Giang Thần cũng rất muốn cái gì cũng chưa có phát sinh qua, nhưng điều này hiển nhiên là một cái ảo tưởng không thực tế. Đại hải nơi nào đó tên là Mạ Dị Hệ Phật trong cung điện. Một cái ngồi ngay ngắn với vương tọa bên trên thân ảnh trương mở con mắt. Giang. Thần. Một cái tràn ngập nị dạ phong cách trong thôn, trên y phục viết đệ nhất nha nở hổ cả nam nhân để tay xuống bên trong sát trung. Nhăn nhữ bẩn thỉu không chịu nổi trong hẻm nhỏ, gầy yếu nam nhân cầm trong tay thùng rác đắp, quật cường nói ra. Ta có thể đánh lên cả ngày. Cái này phút chốc, vô số người nghỉ chân nhìn phía bầu trời, bọn họ không biết thanh âm khởi nguồn, nhưng đều nhớ Giang Thần tên này, mà chính là Giang Thần không muốn nhìn thấy. Cùng lúc đó, vô hạn đại lục chính giữa chế giới trên núi, mây mù trong lúc đó nhân thân xà vị vĩ đại tồn tại để tay xuống bên trong ngắt hơn phân nửa tượng đất, ánh mắt xuyên phá tầng mây vượt qua vô số không gian ngưng tụ ở giang thần cùng bộ lạc của hắn bên trên, khóe môi hiện ra một nụ cười. Nhân chi tử, ngươi là mảnh thiên địa này duy nhất biến số, không biết cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Dứt lời gian, thân ảnh đã biến mất vô ảnh vô tung, chỉ lưu lại xuống đất bên trên chẳng biết lúc nào đã làm xong tượng đất trúc chắc vặn vẹo cùng với chính mình thân thể, tựa như là ở tìm kiếm mình tạo hóa. Không giống với những thế giới này thổ dân phản ứng, giang thần trong bộ lạc người nghe được thông cáo này không chỉ không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại đều mừng như điên, tại bọn họ xem ra đây là trời xanh đối với giang thần chiến công tán thành. Đặc biệt làm sử quan lúc anh, viết chữ tay đều hưng phấn trực đã run rẩy. Nông canh thời kỳ nguyên niên, trời xanh cho ta chủ giang thần công tích sở khuynh đảo, đánh xuống lời chúc mừng, thiên địa nhân quỷ thần cộng nghe chi. Giang thần, muốn xuyên Việt về đi tắt mình một cái làm sao bây giờ? Bất quá, đã trải qua 10 năm phong sương, giang thần tâm tính đã sớm kim phi tích bị, xuất hiện vấn đề như thế nào đi nữa hối hận cũng là chuyện vô bổ, còn không bằng tỉnh táo lại suy nghĩ điểm khác đâu. Thì như, theo sát thế giới thông cáo phía sau hệ thống thưởng cho. Chương 11, thần cấp văn minh văn quân. Theo thế giới thông cáo hạ xuống, một đạo giọng điện tử lần nữa ở giang thần trong đầu vang lên. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ giang thần đệ nhất cái tấn thăng làm nồng canh văn minh, thu được thần cấp văn minh ván khuôn một phần. Nhìn phiêu phù ở trước mắt mình kim sắc đại quan cầu, giang thần mặc dù tâm lý lại phiền muộn trên mặt cũng là khó có thể tự kiềm chế lộ ra nụ cười. Văn minh ván khuôn, là văn minh trò chơi đặc hữu thiết định, ngoạn ra hàng lâm phía sau chuyện thứ nhất là sinh tồn, chuyện thứ hai chính là đánh quái bạo xuất văn minh ván khuôn. Giang thần ban đầu thời điểm cũng thử qua, kết quả tóc đều không bạo xuất tới cũng liền buông tha, không nghĩ tới đầu tới vẫn là chiếm được một phần, hơn nữa còn là cao cấp nhất thần cấp văn quân. Phải biết rằng, có, văn minh văn quân, ngoạn gia cùng không có, văn minh văn quân, ngoạn gia hoàn toàn là hai khái niệm, văn minh văn quân tác dụng từ trên nguyên tắc nói có hai điểm. Đệ nhất, tế hóa ngoạn gia mệnh lệnh. Tỷ như ngoạn gia mệnh lệnh 10 cái thuộc dân đi trồng khai hoang, cái kia văn minh văn quân sẽ tự động đối với cái này 10 cái thuộc dân tiến hành quốc, gieo, vẩy nước chờ, các loại nhiệm vụ phân công. Điều này rất trọng yếu, dù sao người chơi bình thường thuộc dân cũng không giống như giang thần nhà những hùng hài tử đó mỗi người có trí khôn, ngoại trừ chiến đấu bên ngoài căn bản không làm được bất kỳ chi tiết nào loại công tác. Đệ nhị, văn minh văn quân, có thể ở bảng định phía sau dành cho ngoạn gia thế lực đặc biệt bờ UFF. Tỷ như cấp thấp, khoa học kỹ thuật văn quân, là có thể để đột phá kỹ thuật thành lũy tốc độ đề thăng 30%, trung cấp 50%, cao cấp 80%. Còn như thần cấp giang thần không hiểu, bởi vì ở địa cầu thời điểm văn minh trong trò chơi áp căn bản không hề thần cấp ván quân, cũng không biết là quan phương ẩn giấu kinh hỉ còn là tới giang thần nơi đây đột nhiên biến dị. Từ trên tổng hợp lại, văn minh ván quân, liền cùng chấn áp bộ tộc khí vận thần khí không sai biệt lắm, có trăm lợi mà không có một hại, cũng chính là có, văn minh khối, tồn tại, ngoạn gia mới đối kháng vô hạn đại lục ở trên còn lại văn minh tư bản, nếu không. Nờ tờ cờ đều có thành thục văn minh thể hệ, ngoạn gia chính ở chỗ này đánh lửa. Trò chơi này tiểu vô pháp chơi. Còn như làm sao đạt được cao cấp hơn văn minh văn quân? Rất đơn giản, tiêu diệt những thứ khác văn minh là có thể bạo xuất tới. Tỷ như tiêu diệt quan phương căn cứ, nạ dù tổ, ma đổi đi ra nhị dạ văn minh có thể có được nhị dạ văn quân, do đó để thuộc dân sở hữu trả cờ dạ hệ thống sức mạnh. Bất quá một cái văn minh tối đa chỉ có thể thừa nhận một cái ván khuôn thêm được, liền cùng tinh lực của người ta hữu hạn giống nhau, văn minh cũng là như vậy. Nhiều đường đi tuyến đồng thời phát triển cũng sẽ không để văn minh trở nên cường đại, ngược lại sẽ để văn minh diễn biến tốc độ vô hạn chậm lại, cuối cùng mập mạp đến hoàn toàn đình chỉ tiến bộ bị còn lại văn minh tiêu diệt. Tâm lý hồi ức hết những chi tiết này, Giang Thần có chút không kịp chờ đợi kéo ra nhân vật bảng. Tính danh, Giang Thần. Chủng tộc, nhân tộc. Thân thể tố chất, 3, phổ thông người trưởng thành trình độ vì 1. Văn minh đẳng cấp, nông canh văn minh, nhị cấp. Nhân khẩu, 133. Cố hữu kỹ năng, bất lao bất tử, trí cao ý chí, vô tận tài nguyên. Văn minh văn quân, hỗn độn, thần cấp duy nhất, đợi bảng định phía sau không thể giao dịch, không thể mất đi. Chứng kiến, hỗn độn văn quân, sau khi giới thiệu, Giang Thần sửng sốt một chút, có chút khó tin xoa xoa chính mình con mắt, dường như không dám tin tưởng chính mình thấy là thật. Hỗn độn văn quân, giới thiệu rất đơn giản, nhưng hiệu quả liền có chút dò người. Có thể vô thượng giới hạn diễn kịch còn lại văn minh ưu điểm là một khái niệm gì? Cử một hình tượng ví dụ a. Nói ví dụ như bây giờ Giang Thần chủ văn minh là khoa học kỹ thuật văn minh, chờ sau này đánh bại một cái ma pháp văn minh phía sau có thể thực hiện khoa ma kết hợp, dùng dây chuyển sản xuất lượng sản ma pháp vũ khí, thậm chí đều có thể dùng dược tề lượng sản ma pháp sư, nhưng lại hoàn toàn không có đa tuyến phát triển đưa tới văn minh mập mạp tệ đoan. Nghĩ đến có, hỗn độn văn khuôn, sau đó chính mình văn minh tương lai các loại khả năng tính, mà lấy Giang Thần tâm tính cũng không khỏi cười ngây ngô hai tiếng. Không hổ là thần cấp văn khuôn, mạnh mẽ, thật vậy mạnh mẽ. Một lúc lâu, hít sâu mấy cái Giang Thần mới xem như từ cái này đột nhiên trong vui mừng tỉnh táo lại, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Hệ thống, bảng định, hỗn độn văn khuôn. Bảng định bên trong. Một cổ vô hình ba động đột nhiên vô căn cứ mà sống, tựa như ở mặt hồ bình tĩnh ném một viên cục đá mở dạng, lấy Giang Thần làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn, thẳng đến đảo qua toàn bộ bộ lạc mới một lần nữa bình tĩnh lại. Bảng định hoàn thành. Kiểm tra đo lường đến ngoạn gia tương ứng bộ lạc hiện nay có khoa học kỹ thuật văn minh cùng tín ngưỡng văn minh hai đại văn minh hình thức ban đầu, mời tuyển trạch chủ văn minh. Lúc nào nhiều hơn cái tín ngưỡng văn minh? Giang Thần nhìn chằm chằm hệ thống bảng nhíu mày một cái. Khoa học kỹ thuật văn minh Giang Thần biết, từ vừa mới bắt đầu hắn chính là ở đem bộ lạc hướng khoa học kỹ thuật văn minh phương hướng dẫn dắt, có thể tín ngưỡng văn minh là cái gì quỷ? Giang Thần liền nghe đều không nghe qua. Lẽ nào trong bộ lạc người đều tin ngưỡng hắn chính là tín ngưỡng văn minh rồi hả? Mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng là không tí ti ảnh hưởng Giang Thần quyết đoán. Hệ thống, tuyển trạch khoa học kỹ thuật văn minh làm chủ văn minh. Lời nói nhảm, một cái hắn biết rõ phát triển tiền cảnh liền tốt ép ở một cao y văn minh, một cái đột nhiên đụng tới nghe đều không nghe qua văn minh, kẻ ngu si đều biết rõ làm sao chọn A. Hiện thực không phải trò chơi, không có khả năng xạ vỡ loạt làm lại, Giang Thần cũng không tâm lớn đến đem toàn bộ văn minh tương lai dùng để làm tiền đặt cược. Chủ văn minh thiết định hoàn tất. Xin hỏi ngoạn gia có hay không đem thứ cấp tín ngưỡng văn minh dung nhập chủ văn minh? Dung hợp. Chương 12, nhất nghiệm thông thần. Dứt lời trong nháy mắt Giang Thần liền đã làm xong nên tiếp cảnh tượng hoành tráng chuẩn bị, dù sao phía trước thế giới thông cáo còn có, hỗn độn văn khuôn, bảng định đều rất dọa người, có thể cuối cùng nên tiếp hắn lại chỉ có một cái hệ thống nêu lên. Dung hợp hoàn thành, tín ngưỡng văn minh đã nhập vào chủ văn minh. Cứ như vậy. Không phải, vẫn có chút biến hóa. Ở thường nhân không thể nhận ra thị giác bên trong Giang Thần có thể mơ hồ chứng kiến từng luồng màu vàng sợi tơ vượt qua hư không kết nối đến trên người mình. Theo những sợi tơ này Giang Thần có thể cảm ứng được từng cái thành tín linh hồn đang đối với hắn tiến hành phát ra từ nội tâm ca ngợi cùng ca tụng. Cảm tạ ta chủ Giang Thần chỉ dẫn chúng ta tìm được gia viên, rốt cuộc không cần ngủ ở bên ngoài. Bỏ thêm muối thì tan ngon thật, ta chủ Giang Thần quả trí tuệ nhưng là vô cùng. Qua một năm nữa trong đất là có thể dài ra lương thực, đến lúc đó liền rốt cuộc không cần cái bụng. Ca ngợi ta chủ Giang Thần. Trong thoáng chốc, Giang Thần dường như hiểu cái gì, thuận thế mở ra nhân vật bảng. Tính danh, Giang Thần. Chủng tộc, thần, tiến độ 0001%. Thân thể tố chất, 3, duy trì liên tục để thăng bên trong. Văn minh đẳng cấp 3. Nhị cấp. Nhân khẩu, 133. Cố hữu kỹ năng, bất lao bất tử, trí cao ý chí, vô tận tài nguyên. Văn minh văn quân, hỗn độn, thần cấp duy nhất. Hiệu quả 1. Đột phá kỹ thuật rào chắn tốc độ để thăng 100%. Hiệu quả 2, thần hóa văn minh tín ngưỡng đối tượng. Nhìn xong cái này Giang Thần trầm mặc một hồi, đem Giang Tuyết cho kêu tiến đến. Ta chủ, ngài gọi có chuyện gì, là muốn thị tầm sao? Giang Thần mặt già đỏ lên, lúng túng ho khan xách hai tiếng. Khao y, Giang Tuyết, hiện tại trời còn chưa tối đâu, ta muốn hỏi ngươi có thay đổi gì? Hầu như cùng Giang Thần như hình với bóng Giang Tuyết trong nháy mắt hiểu Giang Thần ý tứ. Bắt đầu tỉ mỉ lĩnh hội tự thân biến hóa. Biến hóa ngược lại không có gì, chẳng qua là cảm thấy chính mình thanh tình hơn, có loại mới tắm rửa xong nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Hoàng bét tỉ dụ, quên đi hay là ta tự xem a. Tính danh, Giang Tuyết. Chủng tộc, Trúc Thần. Độ trung thành, vô hạn. Thân thể tố chất, 10, tín ngưỡng chi lực tặng lại, thông thả để thăng bên trong. Chủng tộc thiên phú, cao tốc học tập. Cố hữu kỹ năng, vĩnh hằng phụng dưỡng, vương tá chi tài. Mới tăng thêm cố hữu kỹ năng, lý trí tín ngưỡng. Chứng kiến nhân vật bảng ở trên biến hóa kết hợp với trong chỗ U Minh xuất hiện tại chính mình trong linh hồn tin tức, Giang Thần không sai biệt lắm đã đoán được tín ngưỡng văn minh dung nhập mang tới biến hóa. Biến hóa trên nguyên tắc có thể tổng kết thành hai điểm. Đệ nhất, hắn thành thần, hoặc có lẽ là đã đi ở trên con đường NG thành thần, các tộc nhân đối với của hắn tín ngưỡng đang chuyển hóa thành tín ngưỡng chi lực không ngừng đưa hắn thần thoại. Mà thần lực của hắn cũng theo tín ngưỡng tuyến không ngừng phụng dưỡng ngược lại cho tộc nhân. Hiện tại chỉ là tăng thân thể của bọn họ tố chất, đến tương lai hắn trở nên bộc phát cường đại thời điểm còn có thể để tộc nhân thấy tỉnh thần thuật. Đơn giản mà nói chính là bộ lạc nhân khẩu càng nhiều, hắn lại càng mạnh mẽ, phản chi hắn càng mạnh bộ lạc nhân dân cũng liền càng mạnh, có thể nói không khoa trương chút nào toàn bộ tín ngưỡng văn minh đều là một mình hắn phục vụ, không tí ti ảnh hưởng khoa học kỹ thuật văn minh bình thường phát triển. Không sai, Giang Thần liền muốn thành thần, muốn đem tín ngưỡng hệ thống hòa tan vào khoa học kỹ thuật hệ thống, tự nhiên cần một cái thần linh tồn tại, mà Giang Thần chính là mọi người tín ngưỡng mục tiêu, hắn không thành thần người nào thành thần a. Đệ nhị, thì là mới tăng thêm cố hữu kỹ năng, lý trí tín ngưỡng. Phía trước, Giang Thần vẫn cảm thấy bộ lạc có điểm không đúng, rồi lại nói không rõ chỗ đó có vấn đề, cho tới bây giờ chứng kiến, lý trí tín ngưỡng, giới thiệu mới xem như hoàn toàn minh bạch. Các tộc nhân ở, trí cao ý chí, cùng tín ngưỡng song trọng dưới ảnh hưởng đối với hắn thật sự là quá cùng nhiệt đến lời của hắn vô luận đúng sai đều bị bọn họ tôn sùng là chân lý, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Tín ngưỡng loại này xuất xứ từ với ngu muội cùng vô tri, kết quả là một thanh kiếm hai lưỡi. Khoa học kỹ thuật phát triển văn minh lộ trình bên trong tuy không thể thiếu tín ngưỡng nảy sinh, từ thời kỳ đầu đồ đằng sùng bái, đến phong kiến mê tín, rồi đến hậu kỳ thành thục tông giáo đều là cần phải trải qua con đường. Nhưng những thứ này tín ngưỡng theo lý tính nhận thức trưởng thành đều ở đây không ngừng bị ma diệt, đến rồi hiện đại ngươi hỏi thăm người thanh niên trong một vạn người mặt có thể có một cái tin Phật tu đạo cũng là không tệ rồi. Tín ngưỡng nguyên vu không biết, nguyên vu sợ hãi, nhưng khoa học kỹ thuật tư duy lại làm cho mọi người đối với loại này không biết tràn ngập hiếu kỳ. Thậm chí còn bắt đầu phân tích bọn họ, nói không khoa trường chút nào khoa học kỹ thuật phát triển văn minh chính là tạo một cái tín ngưỡng, sau đó đem phủ định, ngay sau đó lại tạo một cái càng trâu bò tín ngưỡng, đền đáp lại tuần hoàn, cuối cùng lại không tín ngưỡng, bởi vì bọn họ đã đủ rồi giải khai cuộc sống mình thế giới. Bây giờ còn không rõ ràng, đến khi lấy hậu nhân nhóm đối với tín ngưỡng chấp nghiệm sẽ ở vô hình trong lúc đó cầm cố bọn họ phân tích vạn vật dục vọng cùng sáng tạo tư duy, từ đó làm cho văn minh lịch trình hoàn toàn thẻ ở nửa đường. Mà, lý trí tín ngưỡng, xuất hiện vừa lúc giải quyết hết cái này tệ đoan, tin tưởng kế tiếp bộ lạc chắc chắn nên đón trước nay chưa có cao tốc phát triển. Hỗn độn văn quân, không hổ là đẳng cấp cao nhất thần cấp văn quân, thực sự liền cùng giới thiệu lý thuyết giống nhau, có thể hoàn mỹ chú ý bất đồng văn minh thể hệ ưu điểm, vứt bỏ trong đó tệ đoan. Duy nhất một cái không tính là khuyết điểm chính là thành thần quá trình khả năng tương đối thong thả, cần khổng lồ tín ngưỡng chi lực đúc giang thần mới có thể châm thần hỏa đăng lâm thần vị. Nhưng mà Giang Thần đối với lần này chẳng những không có bề bài, ngược lại có loại thực tế cảm giác. Những năm này từng trải giáo hội hắn một cái là tối trọng yếu đạo lý, đường muốn từng bước đi, cơm muốn ăn từng miếng. Một bước lên trời loại sự tình này ngoại trừ kéo tới khố bên ngoài sẽ chỉ là bấy dập. Chương 13, Đế quốc quật khởi. Những ngày kế tiếp không ra Giang Thần sở liệu, có ổn định căn cứ lại từ cuồng nhiệt tín ngưỡng bên trong thu hồi lý trí thuộc dân nhất thời bạo phát ra khiến người kinh ngạc tiềm lực. Đợi cho thu hoạch vụ thu lúc, ở vô hạn tài nguyên, dưới tác dụng quần quận không ngừng sản xuất lương thực cày ruộng càng làm cho bộ lạc nhân khẩu chuyển thẳng tắp tăng trưởng. Cũng không biết có phải hay không tín ngưỡng chi lực tặng lại nguyên nhân, thuộc dân thật giống như biến dị giống nhau, một thai đại thể đều là tam bào thai, thậm chí đều có năm bào thai. Hơn nữa sinh hạ hài tử còn hết sức khỏe mạnh thông minh, tốc độ sinh trưởng cũng mau đến dọa người, hầu như một ngày giống nhau. Trong bộ lạc y sư dự tính, chỉ cần 10 năm tân hài nhi là có thể trưởng thành sinh sôi nảy nở đời kế tiếp. Vẹn vẹn 50 năm, bộ lạc nhân khẩu liền từ ban sơ 100 xuất đầu biến thành 10 vạn có thừa. Giang Thần ban đầu cũng bị lại càng hoảng sợ, nhưng ở xác định loại này không hợp với lẽ thường hiện tượng không có bất kỳ tác dụng phụ phía sau cũng cứ buông trôi bỏ mặc, dù sao đây đối với bộ lạc không có bất kỳ chỗ hỏng. Làm nhân khẩu tính tổng cộng tới trình độ nhất định phía sau, nhân khẩu tốc độ tăng trưởng chẳng những không có chậm lại ngược lại càng thêm khoa trương, Giang Thần không thể không đình chỉ làm ruộng bắt đầu xuất binh thanh lý dã thu khai thác mới lãnh thổ. Từ ngọn thành trấn tùy theo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Để cho tiện quản lý, Giang Thần quả đoán bỏ nguyên lai bộ lạc hệ thống, chính thức sáng lập quốc gia, lấy quốc hào vì hoàng, ngụ ý bọn họ là từ man hoang, từ hai bàn tay trắng đi tới hôm nay. Đại Hoang quốc thành lập phía sau, Giang Thần ban sơ bố trí nhất thời bắt đầu bộc phát ra chân chính uy lực. Siêu Việt nghìn năm nhãn quang định ra pháp luật hầu như diệt sạch toàn bộ ảnh hưởng ổn định xã hội nhân tố, tân tiến giáo dục thể chế bảo đảm nhân tài chuyển vận để văn minh có thể không ngừng tiến bộ. Duy trì liên tục tích lũy chữa thương hệ thống bảo đảm tân hài nhi sống sót, thật to diên thân tộc nhân thọ mệnh, nhiều mặt nhiều góc độ trải qua sử ghi chép giao phó tân sinh văn minh ham hở tiến lên linh hồn. Cho tới giờ khắc này, dần dần già đi đời thứ nhất tộc nhân mới chính thức cảm nhận được Giang Thần vĩ đại. Thời gian là trên đời này công bình nhất cũng là vô tình nhất gì đó, bất chi bất giác trăm năm đã qua đời. Bây giờ Đại Hoang quốc hoàn toàn nhìn không thấy nguyên lai lạc hậu bóng dáng, thành thị gian cao lầu mọc lên như rừng. Khảm nạm với trên nhà cao tầng màn hình điện tử quận phát hình các nơi tin tức cùng mới chính sách. Toàn bộ cùng hiện đại hóa địa cầu cơ bản không có gì sai biệt. Bất đồng duy nhất khả năng cũng chỉ có các loại vật phẩm bên trên dấu vết trận đồ, cái này gọi là tín ngưỡng đồ đằng, là Đại Hoang quốc căn bản. Toàn bộ muốn từ 20 năm trước nói lên. Hoang trải qua 28 năm, đế quốc viện nghiên cứu phát hiện tín ngưỡng chi lực tính dẻo, thử đem Giang Thần tặng lại cho bọn họ tín ngưỡng chi lực in vào các loại vật phẩm bên trên, kết quả lại đều đã thất bại cáo chung. Lúc đó, Giang Thần tự A sau khi nghe được tin tức này, kiến nghị viện nghiên cứu thử ở vật phẩm mặt ngoài dùng kim loại hiếm vẽ ra trận đồ, sau đó sẽ đem tín ngưỡng chi lực dẫn nhập đi vào, tựa như đem điện lưu dẫn nhập dây dẫn giống nhau. Kết quả thí nghiệm một lần hành động thành công, thậm chí nên thí nghiệm mang tới ảnh hưởng vượt qua xa Giang Thần mong muốn. Bị in dấu lên đồ đằng vật phẩm không chỉ có các loại siêu phàm đặc tính, còn thoát khỏi điện lực hoàn toàn dựa vào tín ngưỡng chi lực vận chuyển. Nói cách khác, nguyên bản hư vô phiêu miểu tín ngưỡng chi lực là có thể bị coi thành nguồn năng lượng sử dụng. So với điện lực, tín ngưỡng chi lực ưu điểm quả thực vô số kể. Đầu tiên, tín ngưỡng chi lực chỉ cần cầu nguyện là có thể cực nhanh tái sinh, mỗi cái đại hoàng quốc con dân đều là một cái di động sạc dự phòng. Thứ nhì, tín ngưỡng chi lực mặc dù tiêu hao hầu như không còn cũng sẽ không sản sinh bất luận cái gì ô nhiễm. Mấu chốt nhất là, tín ngưỡng chi lực là cùng Giang Thần, cùng đại hoàng quốc bằng định. Nói cách khác, một ngày tín ngưỡng đồ đằng phổ cập ra, còn lại thế lực coi như cướp được đại hoàng quốc gì đó cũng căn bản không dùng được. Suy nghĩ đến tín ngưỡng chi lực các loại ưu điểm, Giang Thần suy tư một chút phía sau, dứt khoát quyết định dùng tín ngưỡng chi lực thay thế được mạnh mẽ hưng thịnh điện lực. Lúc đó, đại hoàng quốc đi lên một cái phát triển nhanh thông đạo, không có qua mấy năm liền nghiên cứu ra tín ngưỡng thông tin cùng tín ngưỡng internet, tương đương với hiện đại điện thoại cùng internet, tốc độ phát triển mau liền Giang Thần đều cảm giác là ở nằm mơ. Bất quá, như vậy tín ngưỡng kỹ thuật cũng chỉ thích hợp với Giang Thần, ngược lại không phải là văn minh tính đặc thù, mà là tín ngưỡng chi lực chất dẫn tài liệu bí ngân thực sự quá mắc, một tấn bạch ngân trải qua phương pháp đặc thù luyện mới có thể hình thành 1000 khắc bí ngân, chuyển biến tỷ lệ gần như 1/1000, hơn nữa ngoại bộ còn cần các loại kim loại hiếm làm bao vây phòng ngừa bí ngân oxy hóa ăn mòn. Nếu như không phải vô hạn tài nguyên, gia chỉ để những cái này mỏ kim loại sinh lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, bán toàn bộ đại hoàng quốc cũng không cách nào đem tín ngưỡng khoa học kỹ thuật phổ cập một thành phố. Cũng chính bởi vì vô cùng tài nguyên, ngắn ngủi 20 trong thời kỳ, đại hoàng quốc trình độ kỹ thuật liền hầu như đạt tới cùng địa cầu ngang bằng tiêu chuẩn. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ dân sinh phương địa hệ nở, lĩnh vực quân sự vẫn là kém xa tích tắp. Tỷ như, đại hoàng quốc sẽ không có tương tự với bom nguyên tử đại sát thương tính vũ khí. Dù sao dân sinh kỹ thuật chỉ cần không ngừng nghiên cứu là được, mà vũ khí phương địa hệ nở lại cần chân chính chiến tranh mới có thể dần dần phát triển hoàn thiện. Cũng không biết là đại hoang quốc ở chỗ sâu trong vô hạn đại lục sát biên giới còn là vận khí tốt nguyên nhân, trăm năm qua ngoại trừ dã thu bên ngoài Giang Thần căn bản không chứng kiến còn lại thế lực bóng dáng. Bất quá cũng sắp, phát triển đến bây giờ, đại hoang quốc quốc thổ diện tích một số gần như 50 vạn hecta, nhân khẩu đạt hơn 1000 vạn, nói vậy không bao lâu sẽ cùng vô hạn đại lục bản thổ thế lực tiếp xúc. Theo lý mà nói, ngắn ngủi trăm năm gian dẫn dắt thuộc dân phát triển đến hôm nay tình trạng này, Giang Thần là hẳn là cao hứng, nhưng hắn lúc này lại ngồi ở bệnh giường vẻ mặt trầm trọng. Thời gian công bằng lại vô tình, có hài nhi đi đến thế này, tự nhiên cũng sẽ có lao nhân rời đi. Hiện tại, có người muốn đi. Chương 14, đáp nặng chúng ta thần thoại. Nghe được cả tiếng kim rơi trong phòng bệnh, Giang Thần nắm lao nhân, đột nhiên mở miệng nói ra. Tiểu yêu, ngươi thời điểm phải đến. Ta biết, vậy hạ. Lao thanh âm của người cực kỳ khàn khàn, tựa như hai khối ma sát cây khô, có thể nhãn thần lại sáng dị thường. Tiểu yêu, ta có thể cho người sống sót. Giang Thần nhìn lão giả nhãn thần cực kỳ phức tạp, có hồi ức, có không nỡ, thậm chí còn mang theo một tia cầu xin. Có thể là thấy được Giang Thần trên mặt thất lạc, lão giả đột nhiên sán lạc cười. Bệ hạ, ngài từng đã dạy chúng ta, đối nhân xử thế phải hiểu thỏa mãn, đi tới hôm nay ta có chút mệt mỏi, ta muốn ca ca tỉ tỉ nhóm. Gì? Bệ hạ, ngài nhìn thấy không? Bọn họ tới đón ta, bọn họ muốn nghe ta nói bây giờ đại hoàng quốc là... Cái gì? Dáng vẻ. Đối mặt lão nhân dần dần tan giả đồng tử, Giang Thần nắm chặt hắn tay không nói gì, chỉ là ngâm nga thư giãn điệu, liền cùng trăm năm trước mới tới thế giới này, hắn ở dưới ánh lửa hành cho đám kia hùng hài tử nghe giống nhau. Chỉ bất quá trăm năm về sau, cái kia 99 cái hùng hài tử liền thừa lại một cái tiểu yêu. Hiện tại, hắn cũng muốn đi. Dường như nhìn thấy gì, tiểu yêu co người lên, giống như một hài tử tựa như ôm Giang Thần cánh tay chậm rãi nhắm lại con mắt, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc. Cho đến liên tiếp với hai người linh hồn bên trên tín ngưỡng dây xích tiêu thất, Giang Thần mới, chỉ có, đình chỉ ngâm nga, đứng lên trên lưng lão giả. Tiểu yêu, ta nhớ được ngươi là gan nhỏ nhất, bình thường sợ nhất hành động đơn độc. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm ca ca tỷ tỷ nhóm. Giang Thần xui như vậy lấy tiểu yêu đi ra y viện, bên đường người đi đường còn có tiểu yêu hậu đại dồn dập thân thể không xuống, tay phải chuyển quyền để trong lòng cửa. Đại hoang quốc không có quý lễ, lớn nhất kính ý chính là quốc cung. Cũng không biết đi bao lâu rồi. Giang Thần con tiểu yêu đi tới một mảnh cảnh sắc rất đẹp mộ viên. bên trong sắp hàng từng hàng chỉnh tề mộ bia, tổng cộng 98 cái. Giang Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sâu trong linh hồn tín ngưỡng chi lực dâng ra với đất trống vô căn cứ rút lên một tòa phần mộ, đem Tiểu Yêu bỏ vào. Trầm mặc sau một lúc lâu, Giang Thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh mình Giang Tuyết. Không nghĩ tới trong chớp mắt, trước đây cái kia 99 cái hùng hài tử cư nhiên đều đi, chỉ còn lại có chúng ta. Bệ hạ, ta sẽ vĩnh viễn hầu ở bên người ngài. Giang Tuyết diện mạo bên trên cùng trăm năm trước không khác nhau gì cả, chỉ không phải khí chất càng cứng rắn hơn, nàng bây giờ là Đại Hoang quốc bí thư trưởng, tổng lĩnh đế quốc tất cả mọi chuyện lớn nhỏ món, cũng chính bởi vì có nàng đế quốc mới có thể phát triển thuận lợi như vậy. Còn như Giang Thần, hắn chỉ phụ trách trưởng khống đế quốc phương hướng lớn. Hai người đứng lặng hồi lâu, Giang Thần nhìn trước mắt từng cục mộ bia, ánh mắt bất chi bất giác có chút phát tán. Những thứ này mộ bia phía dưới rất nhiều đều là trống không, đừng nói là di thể liền thân y phục cũng không có, chỉ là từng cổ một không quan. Giang Thần chậm rãi đi hướng mộ viên ở chỗ sâu trong, mơn trớn từng cái có chứa thời gian dấu vết mộ bia. Trương Tam, chết bởi đại di rời phía trước, săn bắn trong quá trình bị rắn độc cắn chết. Vương Nhị, đại di rời trên đường chết bởi vết thương cảm hóa. Lý Tứ, đại di rời trên đường dính vào dịch chuột, để phòng lây cho bọn họ tự mình rời đi. Một tháng sau doanh địa trước nhiều hơn một đống vỏ cây, mặt trên viết đầy các loại không thể ăn độc dược. Vỏ cây bắc phương 600 mét chỗ có một không còn hình người thi thể, Giang Thần đi qua đem mai táng, sau đó tự sát cho nở dê sinh. Triệu Nhất, Tiễn Nhị. Các loại, chờ, 18 người chết ở đệ một mùa đông, sáng sớm ngày thứ hai mới phát hiện, lúc đó 18 người đã đông thành bằng côn. Lý Ngũ, rời bến bắt cá lúc gặp phải cá mập quần, vì cứu một thuyền người cắt vỡ hai tay, dẫn dắt rời đi quần xa. Rất kỳ quái, rõ ràng không có tận lực đi nhớ, lúc này lại kỷ niệm phá lệ rõ ràng, thậm chí mỗi người mặt Giang Thần đều có thể rõ ràng hồi tưởng lại. Bây giờ suy nghĩ một chút, cùng với nói là ta một đường dẫn đạo các ngươi đi tới hôm nay, chẳng nói các ngươi đám này nhóc con bảo vệ ta cả đời. Thật, thật, thực sự là quá cái quái gì vậy thao đản. Nhưng vì gì chính là khóc không được đâu, ngược lại có chút nhớ cười. Ha 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 ha, vậy mới tô tờ chứ, thực sự là vậy mới tô tờ chứ, không cho ta mất mặt. Giang Thần nở nụ cười, cười cực kỳ tự hào, cực kỳ vui mừng. Lần này, Giang Tuyết không có thoải mái hắn, hai người cứ như vậy ở trong mộ viên cười khóc. Đêm đó, Giang Thần liền cầm giấy lên bút, bắt đầu viết 99 cái hùng hài tử sự tích, cũng đem thần hóa, lập trình từng cái cố sự. Ba ngày sau, hắn gọi Giang Tuyết, đưa cho nàng một chồng giấy bản thảo. Cho bộ giáo dục, để bọn họ biên tập tinh tu, sau đó phổ cập đến toàn quốc. Về sau, đây là ta Đại Hoang quốc mỗi một đứa bé tất đọc chuyện thần thoại xưa. Ta muốn bọn họ vĩnh viễn theo Đại Hoàng quốc sống sót. Tuân mệnh, bệ hạ. Chương 15, trong trò chơi chắc. Tiểu Yêu đi cũng không có để Giang Thần thất lạc bao lâu, trăm năm thời gian đã sớm đem bên ngoài đánh bóng thành một cái thích hợp quân vương, hắn đã không phải là ban đầu lập trình viên. Hoang trải qua 48 năm ngày 13 tha nở dê 9 sáng sớm, Giang Thần ở Giang Tuyết còn có vài cái thị nữ hầu hạ dưới sau khi đánh răng rửa mặt xong, theo thói quen lôi ra nhân vật bảng, quan sát chính mình thần hóa tiến độ. Tính danh, Giang Thần. Chủng tộc, thần, tiến độ 73%. Thân thể tố chất, 19, duy trì liên tục để thăng bên trong. Văn minh đẳng cấp, hoang quốc, nhị cấp. Nhân khẩu, 1287 vạn. Cố hữu kỹ năng, bất lao bất tử, trí cao ý chí, vô tận tài nguyên. Văn minh văn quân, hỗn độn, thần cấp duy nhất. Thần hóa quá trình rất chậm, chậm làm cho lòng người lạnh, mặc dù bây giờ làm hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực nhân khẩu đạt hơn 1287 vạn. Giang Thần thần hóa tiến độ cũng như trước không đủ 10%. Nhưng cái này có thể không có nghĩa là Giang Thần nhỏ yếu, vừa vặn tương phản, hắn bây giờ là Đại Hoang quốc nhất vũ khí cường đại, trước không nói gần như thường nhân 20 lần thân thể tố chất, chỉ là trong cơ thể tính tổng cộng tín ngưỡng chi lực cũng đủ để cho hắn hóa thân tiểu hình đầu đạn hạt nhân. Đang ở hắn chuẩn bị thu hồi bảng lôi kéo Giang Tuyết đi ăn điểm tâm thời điểm, đột nhiên phát hiện bảng bên trái có một đồ tiêu đang ở chớp động. Không có khiếp sợ, cũng không có chân tay luống cuống. Có chỉ là như chút được gánh nặng. Tục ngữ nói, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng tặc, vì các loại, chờ, cái này phút chốc Giang Thần chọn phòng bị hơn 100 năm, hiện tại rốt cuộc có thể thở phào một cái. Nghĩ tới đây, Giang Thần rất là tự nhiên mở ra chớp động diễn đàn đồ tiêu, nguyên bản một mảnh trống không thế giới trong diễn đàn đã nhiều hơn vô số điều nhắn lại. Diễn đàn phía trên nhất thì là văn minh tuyên truyền CG. Mở ra video trong nháy mắt, hỏa diễm hội tụ thành một nhóm văn tự. Cuối cùng kiểm hoạch đã hoàn thành, trò chơi vào khoảng sau 3 ngày tiến hành cỡ lò sờ bệ tạ, danh ngạch hạn định 50 người. Đợi cho hỏa diễm tiêu tán phía sau, trong hình xuất hiện cả người màu đỏ thâm quân trang nam nhân. Nam nhân đứng ở trên đài cao, phía dưới là vô biên vô tận biển người, trong bể người mỗi người con mắt đều tản ra giật vu nôn biểu cuồng nhiệt cùng sùng kính. Sau đó nam nhân bắt đầu nói chuyện, rõ ràng không có bất kỳ phụ trợ thiết bị thanh âm lại truyền khắp toàn bộ thiên địa. Các con dân của ta, chúng ta từ man hoang đi tới, từ hai bàn tay trắng đến yên ổn phồn vinh, từ lang bạc kỳ hồ đến sở hữu gia viên, chúng ta bằng vào cùng với chính mình hai tay đứng ngạo nghệ với cái này thế giới tàn khốc. Ta biết, cái này rất không dễ dàng, các ngươi có rất nhiều người bởi vì dã thú, bởi vì tật bệnh, bởi vì thiên tai mất đi thân nhân bạn thân, nhưng người mất tiến giấc, người sống đi về phía trước. Nam nhân trầm mặc một hồi, có thể là đang nhớ lại những cái này chết đi người, cũng có thể là bình tức tâm tình của mình. Video cũng bắt đầu chợt hiện trở về, xuất hiện nam nhân dẫn dắt bộ lạc chống lại dã thú thiên tai, dẫn dắt tộc nhân kiến thiết gia viên hình ảnh. Hiện tại, đến lúc rồi, là thời điểm hướng mảnh thiên địa này tuyên bố sự hiện hữu của chúng ta. Ta, Giang Thần, các ngươi chúa tể, các ngươi tín ngưỡng thần minh, lúc đó tuyên bố. Đại Hoang Quốc, lập quốc. Nam nhân dứt lời gian, thánh quang hàng lâm, chiếu xạ ở mỗi trên người một người. Thánh quang, hoan hô biển người, đứng lặng với đỉnh điểm Giang Thần, ba người hợp lại làm một tạo thành một bộ giống như sử thi một dạng hình ảnh, video đến đó hơi ngừng. Nhìn xong video mặc dù lấy Giang Thần tâm tính, cũng không khỏi cảm thấy mặt mò vi vi phát nhiệt, có loại đen tối lịch sử bị lộ ra cảm giác. Lúc trước nói những thứ này thời điểm chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, bây giờ quay đầu nhìn một cái có loại không nói ra được si mút cảm giác. Không giống với Giang Thần xấu hổ, trên địa cầu ngoạn gia lại đối với này video rất là thỏa mãn, nhìn một chút mặt bình luận cũng biết. Á á á, đây là cái gì thần tiên tuyên truyền, cũng quá đốt ta. Cái này quốc vương khí chất là thật cái quái gì vậy như bê, ta một cái 30 tuổi đại lao ra lại có chủng muốn cho hắn bán mạng xung động. Sống hơn 20 năm. Rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là khí phách vênh báo. Cho nhiều như vậy hình ảnh, vị này không sẽ là văn minh thế giới nhân vật chính chứ? Rất có thể, cái này dung nhan trị, khí thế kia, cũng không thể là phản phái a. Tướng mạo đều nhanh vượt qua ta, nhất định là nhân vật chính, kém nhất cũng là phối hợp diễn. Trên lầu, yếu điểm bức khuôn mặt được không? Vốn tưởng rằng trong lòng Mai con đã đụng chết, không nghĩ tới lại còn sống, ta tuyên bố, lao nương yêu. Phi, người đó là tâm động sao? Người đó là thèm ta lão công thân thể, người thấp hèn. Quyết định, ta muốn đi làm vương phi. Đối với, đã đả sát sát có ý gì, làm cái vương phi hắn không tâm sao. Ở vô hạn đại lục sinh hoạt quán, đột nhiên chứng kiến những thứ này cắt điêu bạn trên mạng bình luận, cư nhiên có loại không nói ra được cảm giác thân thiết. Nhưng thân thiết thuộc về thân thiết, chung quy đến cùng những thứ này tôm tít cùng hắn đại hoang quốc là đứng ở mặt đối lập, cho nên Giang Thần vẫn phải là an bài bọn họ. Nghĩ tới đây, Giang Thần nhìn về phía ngoài cửa sổ phồn vinh đô thành. Trên mặt rất là khó được hiện ra một ác thú vị nụ cười. Mau lại đây a, ta đều nhanh không kịp đợi, các đồng hương. Chương 16, ngoạn gia hàng lâm. Thời gian đã tới 3 ngày sau, 50 cái bị hệ thống ngẫu nhiên chọn chúng người chơi bản cờ lò xẹt bệ tạ dồn dập hướng về phía trò chơi bắt đầu giao diện đưa vào quan phương gửi tới cờ lò sờ bệ tạ mã, sau đó không kịp chờ đợi đội mũ trò chơi. Trong những người này có học sinh, có trạch nam trạch nữ, có tinh anh thành phần tri thức. Làm thâm niên trò chơi giảng giải Tề Thắng cũng là một thành viên trong đó. Kèm theo một hồi tương tự với ngồi xe cắp treo ý thức hút ra cảm giác sau đó, Tề Thắng trước mắt đột nhiên tối sầm, đợi cho phạm vi nhìn khôi phục thời điểm hắn phát hiện mình đã đứng ở một ngọn núi bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, đập vào mắt có thể đạt được đều là tràn ngập sinh cơ lục sắc, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp, luồng gió mát thổi qua tóc gáy tươi mát, không khí mới mẻ rửa đôi phổi thông thấu. Vô luận là thị giác vẫn là xúc giác, hết thảy đều có vẻ như vậy chân thực, chân thật để Tề Thắng có một cái chớp mắt như vậy gian đều có điểm không phân rõ giả thuyết cùng thực tế khác biệt. Trên họp phỉ can web sẽ không phải nói khả năng mô phỏng thực tế chỉ có 90% sao, cái này cùng hiện thực khác nhau ở chỗ nào. Vừa nói, Tề Thắng vừa ngồi xổm người xuống nắm lên dưới chân cắt đá, cảm thụ bên ngoài cùng lòng bàn tay ma sát mang tới đau đớn. Ngay tại lúc đó, hắn cùng mặt khác 49 cái ngoạn gia thị giác cũng đang lấy truyền trực tiếp hình thức phản hồi về địa cầu. Đây là văn minh quan phương đã sớm thiết định tốt, nói thật văn minh là do trí não cũng ngay tại lúc này thế giới ý thức thao túng, ngoại trừ Giang Thần thế giới này cụ hiện lần đầu xuất hiện trường hợp đặc biệt bên ngoài nào có cái gì bút, hay là cỡ lọ sở bệ tạ kỳ thực chính là biến hình tuyên truyền. Đương nhiên, nếu như ngoạn gia không thể tiếp nhận nói cũng có thể tự chủ tắt đi phát sóng trực tiếp. Nhìn trong hình đẹp đến mức tận cùng phong cảnh, còn có người chơi bản cỡ lọ xẹt bệ tạ sinh ra kèm theo thuộc dân, trên địa cầu sở hữu quan tâm văn minh người đều sôi trào. Trong diễn đàn nhắn lại càng là giống như bị điên được nhanh chóng tăng trưởng. Yêu yêu, cái này phong cảnh cũng có thể là minh họa. Cảm giác văn minh sẽ là loài người đệ nhị thế giới, ra ra ngươi mong đợi hư nghị thế giới thật muốn tới. Gì cũng không nói, đi trước mua 10 cái nón trò chơi hảo tích chữ đứng lên, dự tính đồ chơi này sẽ bán hết. Ngoa tạo, huynh đệ cơ chi a, ta cũng đi. Không biết nữ thuộc dân có thể hay không? Hắc hắc hắc. Trên lầu, mời đình chỉ ngươi nguy hiểm ý tưởng, không thấy có một ngoạn gia chơi như vậy đều sắp bị hệ thống điện thành sắt chết cháy rồi sao? Thế giới quả thực cực kỳ chân thực, nhưng ngoạn gia kèm theo thuộc dân cũng quá ngây người a, một điểm tỉ mỉ mệnh lệnh đều nghe không hiểu, còn không bằng người máy đâu. Rất bình thường, thuộc dân nếu là thật có chi khôn nói ngoạn gia không biết bao nhiêu chơi được chuyện, chơi một trò chơi bị thuộc dân cho an bài ta phải buồn bực thổ huyết. Đang ở khán giả kịch liệt thảo luận đồng thời, 50 cái người chơi bản cờ lỏ xẹt bệ tạ cũng bắt đầu rồi chính mình nếm thử. Vén nữ thuộc dân ra thu váy, mệnh lệnh hai người nam thuộc dân đấu kiếm, đứng ở chỗ cao đi xuống bật. Không phải tìm đường chết, chính là đi ở tìm đường chết trên đường, sau đó cho nở dê sinh qua đây tiếp tục tìm đường chết. Nói chung, ngoại trừ rất ít người, sẽ không vài cái ở nghiêm chỉnh chơi game, đại đa số người chơi bản cờ lỏ xẹt bệ tạ giống như là thoát tù đầy hai hơi á dạng, điên cuồng khiêu chiến trò chơi ranh giới cuối cùng. Mà thân là chuyên nghiệp trò chơi xác định và đánh giá viên tề thắng chính là chỗ này rất ít người một trong, trước đó làm đại lượng công tác chuẩn bị hắn đang thăm dò hệ thống công năng phía sau, trước tiên làm ra cùng ban đầu giang thần một dạng tuyển trạch, chỉ lưu lại một nam thuộc dân bảo vệ mình, còn lại toàn bộ phái đi ra ngoài thăm dò địa hình tìm kiếm tài nguyên mỏ. Chỉ tiếc hắn ngẫu nhiên kèm theo thuộc dân chỉ có vẹn vẹn 5 người, ngồi xổm tại chỗ nửa giờ cũng mới điều tra không đến 1 km mà thôi, thể nghiệm cảm giác cực kém. Hắn không có phát hiện là cách hắn 500m bên ngoài trên cao chẳng biết lúc nào thêm một con không ngừng quanh quần hùng ưng, mà hùng ưng hai mắt chỗ hai chỉ mini camera đầu đang lao lao theo dõi hắn. Đại Hoang Quốc Hoa Nghiên bộ xuất phẩm, đệ tam màu sắc tự vệ máy bay không người, đánh số nở tờ 5479. Bên trong đưa truy tung, phi hành, ghi lại, tự bạo 4 loại tín ngưỡng đồ đằng, bay liên tục thời gian 3 ngày. Như vậy máy bay không người, Giang Thần 3 ngày trước liền mệnh lệnh bộ quân sự tràn đi hơn 30 van ở chiếc, trải rộng đế quốc biên cảnh trở ra các ngõ ngách, vì chính là tìm được người chơi bản cờ lỏ xẹt bệ tạ. Lấy Giang Thần làm trụ cột Đại Hoang Quốc ở trò chơi hệ thống bên trong định nghĩa rất mơ hồ, có thể nói là ngoạn gia thế lực cũng có thể nói là bản thổ thế lực, nhưng vô luận là cái nào khẳng định đều khẳng định cùng ngoạn gia đối lập. Nếu hai người đối lập, như vậy tân thủ ngoạn gia liền không khả năng trực tiếp hàng lâm đến Đại Hoang Quốc địa bàn, cho nên Giang Thần cũng chỉ có thể dùng loại này đần phương pháp đi xác định người chơi bản cờ lỏ xẹt bệ tạ vị trí. Sau đó mới có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Về phần đang trên ọp phỉ cả web sẽ quan sát phát sóng trực tiếp chắc chắn chứ. Rất xin lỗi, văn minh quan vong ở địa cầu bên kia, Giang Thần căn bản nhìn không thấy. Tề Thắng cũng không phải là duy nhất một cái bị định vị ngoạn ra, ngoại trừ hắn bên ngoài, máy bay không người còn định vị 12 người. Mà rất nhiều máy bay không người ghi chép hình ảnh cũng đang đi qua biên cảnh chỗ lâm thời gài hảo tín hiệu truyền tháp truyền quay lại đế đô. Đại Hoang Quốc nghiên cứu khoa học tổng bộ phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Mấy trăm tên mỗi bên nghề nghiệp chuyên gia nhìn chằm chằm đại hình ảnh trên màn ảnh, phân tích 12 cái người chơi bản cờ lỏ xẹt bệ tạ tính cách riêng, cũng căn cứ bọn họ hành vi phân tích trò chơi hệ thống các loại tình báo. Không sai, Giang Thần đã đem bản chất của thế giới còn có ngoạn gia tin tức đều nói cho đế quốc cao tầng, chuyện như vậy dường như cũng không có ẩn nút cần phải, mọi người cùng nhau nghị kế thảo luận sách lược mới là đúng lý. Mà đế quốc cao tầng đang nghe Giang Thần trình bày những chuyện kia phía sau, chẳng những không có tam quan đổ nát, ngược lại hưng phấn dị thường. Chữa thương bộ trưởng muốn giải khai đào ngoạn gia thân thể, nghiên cứu bọn họ vì sao có thể vô hạn sống lại. Quân sự bộ trưởng muốn đem thân gia chóc tới cải tạo thành tự bạo bộ binh, phục vụ đội cảm tử. Nghiên cứu khoa học bộ trưởng muốn từ ngoạn gia môi bên trong tiểu gia trên địa cầu kỹ thuật, dung nhập Đại Hoàng Quốc kỹ thuật hệ thống. Văn hoa bộ trưởng muốn địa cầu văn học điện tịch, phong phú đế quốc văn hóa nội tình. Nói chung, đế quốc một đám cao tầng sẽ không một cái sợ. Ngược lại không kịp chờ đợi muốn ép khô ngoạn gia giá trị. Lúc đó, nhìn vì tranh đoạt ngoạn gia ầm ĩ mặt hồng bột tử thô đế quốc cao tầng, Giang Thần đều có chút ngượng ngùng, dù sao ngoạn gia coi như là hắn đồng hương nha. Chương 17, nhiệt tình hiếu khách Đại Hoang Quốc. Đại Hoang Quốc đế đô phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, tâm lý học gia, xã hội hành vi học giả, nổi danh khoa học viễn tưởng tiểu thuyết gia đều ở đây phân tích màn hình lớn bên trong 12 cái người chơi bản cờ lỏ xẹt bệ tạ, tiếng thảo luận liên tiếp. Số 2 ngoạn gia 2 giờ bên trong đã tự sát 3 lần, có mãnh liệt tìm đường chết tâm, tính cách nhảy thoát, ta hoài nghi hắn có trình độ nhất định tự hủy khuynh hướng, không ngại tiến hành trực tiếp tiếp xúc, người này có cực đại có khả năng ôm chơi vui tâm lý đâm đồng đội một đao. Bất quá, từ hắn tử vong lúc tình huống đến xem, mỗi lần ngoạn gia tử vong sau đó, thuộc dân sẽ gặp tiêu thất, sau khi sống lại sẽ lần thứ 2 ngẫu nhiên sinh thành. Số 5 ngoạn gia một mực nếm thử cởi nữ thuộc dân quần áo và đồ dùng hàng ngày, tính cách hèn mọn. hoài nghi thân phận của trên địa cầu là Trạch Nam hoặc là Thâm Niên độc thân cẩu. Căn cứ trên người hắn không phải xuất hiện lửa điện hoa có thể phán đoán toàn bộ thô bỉ hành vi ở trò chơi hệ thống bên trong đều là vi phạm lệnh cấm hạng, tình tiết càng ác liệt nghiêm phạt càng nghiêm trọng hơn, nghiêm trọng nhất có thể chí tử. Số 7 ngoạn gia không rõ ràng hiệu quả và lợi ích ý thức, thích ứng trong mọi tình cảnh, chắc là trong người chơi du ngoạn đảng, không đề nghị tiếp xúc. Trong hình bị số thứ tự là 7 người chơi nữ đang mang cùng với chính mình thuộc dân khắp nơi trích hoa bệnh vòng hoa, cười dường như cái hơn 200 cân hài tử. Hồn nhiên không biết nếu như không nhanh điểm tìm được thức ăn và nguồn nước nàng và của nàng thuộc dân sống không quá vài ngày. Số 10 ngoạn gia cực kỳ lý trí, hành vi quả đoán, có cái nhìn đại cục cùng rõ ràng sầu lo ý thức, là hiện nay đã biết 12 cái trong người chơi phù hợp nhất tiêu chuẩn. Bệ hạ, ta kiến nghị đế quốc đầu tiên tiếp xúc hắn, sau đó sẽ đi qua hắn dẫn đạo người chơi khác. Nói, đế quốc nổi danh nhất tâm lý học giáo sư đem chính mình cùng còn lại mười mấy cái chuyên gia tổng kết ra phân tích báo cáo giao cho Giang Thần. Giang Thần tiếp nhận báo cáo lại nhìn một chút trong màn ảnh đang liều mạng đánh lửa tề thắng, gật đầu. Có thể, nhưng nếu các loại, chờ, vài ngày. Dễ hoa trên gấm cùng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi là có khác biệt, trải qua đánh đập tàn nhẫn sau đó bọn họ mới có thể cảm nhận được ta đại hoang quốc vẻ đẹp. Tiếp tục giám thị, để máy bay không người tiếp tục mở rộng siêu tầm phạm vi, chú ý bí mật, đem phần này phân tích báo cáo phát giáo sư ngoại ngữ bộ phận, nói cho bọn họ có thể để chuẩn bị. Quân sự bộ trưởng. Thân ở. Nói cho ta biết dũng cảm đa mở binh sĩ, là thời điểm đem những cái này đói bụng tiểu khả ái thả ra. Tuân mệnh, bệ hạ. Liên tiếp mệnh lệnh để khổng lồ đế quốc dường như cơ khí vậy bắt đầu điên cuồng vận chuyển, 12 cái chở người đại hình vận tải cơ từ biên cảnh chỗ cất cánh, quanh qua hạ xuống cái kia 12 cái ngoạn ra 1 km trở ra đất rừng. Mấy trăm tên binh sĩ mang lồng sắt còn có bị kín gió cái dương đi xuống vận tải cơ, sau đó phóng xuất ra bên trong bị đói bụng thật lâu ra thú, còn có các loại độc trùng. Nói vậy những thứ này tiểu gia hỏa sẽ cho các người chơi mang đến quần quận không ngừng kinh hỉ. Hơn nữa, sau đó theo ngoạn gia hành động lần lượt còn sẽ có tiểu khả ái hợp thời bị đầu nhập hoang dã, cam đoan các người chơi trò chơi thể nghiệm. Không sai, đối với địa cầu đồng hương, Giang Thần chính là chỗ này sao hiếu khách. Ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, Giang Thần làm như vậy cũng không phải là xuất phát từ cái gì ác thú vị. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trước không lộng một hồi nhân công tuyết rơi làm sao đem than đưa đi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một tuần lễ sau, bị phát hiện ngoạn gia đã từ nguyên lai 12 cái mở rộng cho tới bây giờ 34 cái. Cái này 34 cái ngoạn gia lúc này cũng mất mới vừa vào trò chơi lúc tinh khí thần, thậm chí đều có vài cái trực tiếp lui du bỏ qua cờ lỏ sở bệ tạ tư cách. Không có biện pháp, quá khó khăn, thực sự quá cái quái gì vậy khó khăn. Hơi chút quát rách ra chạy chút huyết sẽ có dã thú tới cửa. Hơi không chú ý hoàn cảnh chung quanh cũng sẽ bị độc trùng đốt nhiễm bệnh hiểm nghèo, uống nước lã sẽ dẫn phát đi tả. Hơn nữa trong khoảng thời gian này các người chơi cũng phát hiện mình thuộc dân cũng không như trong tưởng tượng như vậy dùng được, không có vũ khí bọn họ xông lên ngoại trừ cho dã thú điền đầy bụng bên ngoài, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Đừng nói là phát triển, các người chơi hiện tại liền nhất cơ bản sinh tồn cũng không thể bảo đảm, ngay cả 34 cái ngoạn gia bên trong nhất cẩn thận tề thắng một tuần này cũng đã chết vượt lên trước 10 lần. Tìm kiếm tài nguyên triệu hoán mới thuộc dân sẽ chết ở trên đường, cố thủ tại chỗ không có biện pháp phát triển, toàn bộ dường như đều lâm vào vòng lặp vô hạn một dạng, làm cho người ta bất đắc dĩ lại tâm lạnh. Cũng khó trách sẽ có người lui du, văn minh chân thực là chân thực, nhưng người nào chơi một trò chơi là vì hoa ngược à, không phải cũng là vì thả lỏng nha, chơi cái này còn không bằng phạt hai thanh người liên minh máy móc đâu. Ngược lại thì phát sóng trực tiếp thời gian đạn mạc so với ban đầu càng thêm sống động. Là, vâng đúng, thật vậy thảm. Chủ này truyền bá bây giờ nhìn côn trùng đều mắt buốc lục quang, ta hoài nghi mấy ngày nữa sẽ sinh ra mới bối ra. Kỳ thực ta không phải một cái nhìn có chút hả hê người, làm gì được thật tại nhẫn không được, ha 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 ha. Đạo đức đâu? Đồng lý tâm đâu? Người chơi bản cờ lỏ xẹt bệ ta đều như vậy, các ngươi lại còn đang cười, thêm ta một cái, ha 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 ha. Trên lầu, có phải hay không các người cười quá sớm, chúng ta về sau tiến vào phòng trừng cũng tới bên trên như thế một lần. Sợ cái gì? Ngược lại cũng sẽ không chết, cùng lắm thì tổ đội thôi. Đối với, ta lại không được mấy trăm ngoạn gia hợp thành liên minh còn chinh phục không được hoang dã. Phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, Giang Thần nhìn trên màn ảnh lớn các người chơi trên mặt sinh không thể yêu, rốt cuộc quyết định thả bọn họ một con ngựa. Là, vâng đúng, lúc, tốt quá hóa lốt, để giáo sư ngoại ngữ bộ phận đi tiếp xúc số 10 ngoạn gia A. Tuân mệnh, bệ hạ. Chương 18, Xoan Thiên kế hoạch. Mệnh lệnh đi qua tín ngưỡng hệ thống truyền tin trực tiếp hạ đạt đến rồi chú đóng ở biên giới giáo sư ngoại ngữ bộ môn. một phần của giáo sư ngoại ngữ bộ phận phục trang sư cực nhanh cho giáo sư ngoại ngữ bộ tân tinh Hàn Thiên mặc vào cùng ngoạn gia độc nhất vô nhị áo da thú, thợ trang điểm tức là bên ngoài vẽ lên một bộ đói khổ lạnh lẽo trang điểm da mặt. Kỳ thực căn bản cũng không cần làm sao hóa trang, vì lần này nhiệm vụ Hàn Thiên đã hai ngày chưa có ăn. Không giống bộ quân sự hoặc là khoa nghiên bộ những thứ này cách xa đại chúng tồn tại, giáo sư ngoại ngữ bộ phận là đại hoàng quốc nhất tiếp địa khí bộ môn. Giáo sư ngoại ngữ bộ phận thành lập với kiến quốc lần đầu, bộ phận viên đều là tinh thông thoại thuật diễn kỹ tuấn nam mỹ nhân, nguyên bản Giang Thần là định dùng bọn họ tới cùng ngoại bộ thế lực thiết lập quan hệ ngoại giao hoặc là cùng ngoạn gia câu thông. Làm gì được qua mấy thập niên, Giang Thần liền sợi lông cũng không thấy, lại không thể để giáo sư ngoại ngữ bộ phận làm nhàn rỗi, cho nên chỉ có thể để bọn họ kiêm chức minh tinh, một phương đỉ hệ nở phong phú hoang quốc con dân đời sống tinh thần, một phương đỉ hệ nở tiếp tục tôi luyện bọn họ diễn kỹ cùng thoại thuật. Mấy ngày trước, ở biết mình rốt cuộc có đất dụng võ lúc, toàn bộ giáo sư ngoại ngữ bộ phận đều sôi trào, rất nhiều đều trụ bên trên quải trượng nguyên lão cấp lao hí cốt đều rối rít tấu lên, gắng đạt tới vì đế quốc cống hiến lực lượng. Suy nghĩ đến phần tâm ý này, Giang Thần cũng chỉ đành cho bọn họ an bài vài cái áo rồng nhân vật. Giáo sư ngoại ngữ bộ nhiệm vụ nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, bọn họ cần phái người đánh vào ngoạn gia nội bộ bộ lấy tiến hơn một bước tình báo, sau đó dẫn đạo người chơi bản cờ lò xét bệ tạ tiếp xúc đại hoang quốc, lại để cho cái kia dẫn đầu tiếp xúc đế quốc ngoạn gia đem tin tức truyền ra ngoài, hướng dẫn bây giờ người chơi bản cờ lò xét bệ tạ cùng tương lai rất nhiều phủ xuống ngoạn gia đem đại hoang quốc định nghĩa thành văn minh tân thủ thôn. Giang Thần một mực suy nghĩ ngoạn gia đáng sợ nhất là cái gì? Là có thể vô hạn sống lại. Là có thể dùng tài nguyên trực tiếp triệu hồi ra thuộc dân. Vẫn là gần như vô cùng vô tận số lượng. Cuối cùng, hắn chiếm được đáp án. Đều không phải là, ngoạn gia đáng sợ nhất địa phương là thái độ của bọn họ. Không sai, thái độ. Đối với chơi gia lai nói văn minh vẹn vẹn chỉ là một trò chơi mà thôi. Ở chỗ này bọn họ có thể quăng đi đạo đức gông xiềng, quăng đi luân lý ràng buộc. Không kiêng nể gì cả phát tiết chính mình dục vọng. Đối với mảnh thế giới này bọn họ không có bất kỳ lòng trung thành, từ đội nón trò chơi hảo cái kia một khắc kia, hay là thiện ác đã không pháp giới định bọn họ. Chỉ cần thuận cùng với chính mình tâm ý, ngoạn gia có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Bọn họ khả năng bởi vì quốc vương xấu xí liền tàn sát một cái quốc gia, cũng có thể bởi vì phản phái dáng dấp đẹp trai bang bên ngoài giết chết nhân vật chính độc hại cả thế giới. Đây chính là ngoạn gia bản chất. Cái này chính là bọn họ bị mang theo đệ tứ thiên thai nguyên nhân thực sự. Mà Giang Thần đang ở làm, chính là đem chàng thai nạn này cầm ở trong tay mình, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn cùng với ngoạn gia trên bản chất quả thực đối lập, nhưng các người chơi biết không? Đáp án dĩ nhiên là căn bản không biết. Nếu không biết, vậy thì có cơ hội xoay ngoạn gia nhận thức, đem đại hoang quốc đóng gói thành tương tự với tân thủ thôn tồn tại. Huống hồ vì duy trì cảm giác thần bí, Văn Minh tuyên bố trước công bố ra tin tức nhưng là thật rất ít. Chỉ cần Giang Thần vận tắc tốt, tuyệt đối có thể đem địa cầu đồng hương cho lừa dối quẹ rồi, tại bọn họ tư tưởng bên trên mặc bộ tên là không thể đối địch với đại hoang quốc xiềng xích. Chờ đến lớn thế đã thành, để ngoạn gia hình thành tư duy quán tính, cái kia đệ tứ thiên thai sẽ trở thành đại hoang quốc trung thành nhất sĩ binh, liêm giới nhất sức lao động, khổng lồ nhất tiêu phí quần thể. Giang Thần đem cái này kế hoạch mệnh danh là xoán thiên, ý là bóp méo thiên ý, nghịch thế mà đi. Trăm năm trước đối với khả năng phủ xuống ngoạn gia, Giang Thần tâm lý chỉ có sợ hãi. Mà bây giờ hắn nhớ thì là làm sao lợi dụng ngoạn gia lớn mạnh chính mình đế quốc. Đây là hắn thuế biến, cũng đại hoang quốc thuế biến. Hình ảnh trở lại người chơi bản cờ lò xét bệ tạ nơi đó, lúc này bị hơn 10 danh chuyên gia chọn tề thắng đang suy yếu cùng chính mình thuộc dân tìm kiếm trái cây rừng đỡ đói. Hắn hiện tại đã không hề thán phục văn minh thế giới chân thật, ngược lại càng phát ra chán ghét loại này chân thực, dù sao cảm giác đói bụng có thể không thể nào dễ chịu. Ban đầu hắn chính là khắp nơi săn bắn dã thu tìm kiếm tư nguyên điểm. Nhưng ở bỏ ra thương vong to lớn, lại không biện pháp nhóm lửa thịt nướng phía sau, hắn bỏ qua. Tề thắng thuộc dân cũng không giống như Giang Thần ban đầu những hùng hài từ đó, bọn họ căn bản không làm được đánh lửa như vậy tinh tế sống, tề thắng mình ngược lại là chui rất nhiều, nhưng ngoại trừ mài ra một đống huyết phao bên ngoài liền yên đều không nô ra. Đến rồi hôm nay, coi như tâm lý còn ôm trò chơi xác định và đánh giá sư sức bền, tề thắng cũng có chút tự bế muốn lui bơi. Không có biện pháp, quá khó khăn, thực sự quá khó khăn. Bất quá. Tề thắng luôn cảm giác có điểm không đúng, coi như lại như bê văn minh cũng chỉ là trò chơi mà thôi, không đáng bắt đầu liền lộng khó như vậy, cái này sẽ khuyên lui 99% ngoạn ra, căn bản không phù hợp nhà máy hiệu buôn quyền lợi. Căn cứ bây giờ tình trạng, có thể được ra hai cái giải thích. Một là chính mình hoặc là sở hữu người chơi bản cờ lò xét bệ tạ bị nhằm vào, ngầm có một cỗ thế lực ở làm khó dễ bọn họ. Hai là hắn không có tìm được thích hợp điểm vào, nói cách khác hắn bây giờ trò chơi phương pháp là sai lầm. dù sao hắn hiện tại đã không phải là phát triển thế lực mà là hoang dã sinh tồn. Như vậy vấn đề tới, hắn chính là một tân thủ ngoạn gia, không có khả năng bị người nhằm vào. Cho nên, chân tướng chỉ có một. Đang ở Tề Thắng sắp nghĩ ra đáp án thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một hồi cuống quýt tiếng bước chân của. Chương 19, món ăn khu chân. Nghe được thanh âm trong chớp mắt, Tề Thắng liền phản xạ có điều kiện tính trốn được phía sau cây đem chính mình co lại thành một đoàn, đồng thời mệnh lệnh vài cái thuộc dân nhặt lên trên đất cắt đá hướng phía thanh âm khởi nguồn điên cuồng dương hôi. Ngược lại không phải là vì dọa lui trong bụi có dã thú, chỉ là vì mê rơi dã thú con mắt thuận tiện chạy trốn. Mặc dù đã chết hơn 10 lần, nhưng Tề Thắng như trước không muốn thể nghiệm cảm giác tử vong. Có thể chỉ một lúc trong bụi cỏ truyền tới thanh âm, lại làm cho bên ngoài dừng lại chạy trốn bước chân. Phi, phi. Ta là ngoạn gia, không phải dã thú, đừng dương hạc cát, dừng. 10 phút sau, Tề Thắng nhìn đầy bụi đất vẻ mặt u hoán hàng thiên, có điểm lúng túng gãi gãi mũi. Huynh đệ, mới vừa xin lỗi, ngươi cũng biết cái này phá địa phương khó xử, cẩn thận một chút tổng không sai. Phi. Lao tặc, ta đã nói với ngươi, không có một trận thịt nướng đừng nghĩ ta tha thứ ngươi. Nói. Hàn Thiên trên mặt lộ ra dường như sách giáo khoa một dạng lòng đầy căm phẫn, chỉ bất quá biểu tình thoáng phụ khoa, trí lực người bình thường cũng có thể cảm giác được hắn đang nói đùa. Ha ha ha, hảo hảo tốt, trở lại hiện thực ta xin mời ngươi ăn thịt nướng, không ở một cái thành thị ta thì ta cho ngươi chút thức ăn ngoài, cam đoan cho ngươi ăn được thổ. Đúng rồi, huynh đệ, ngươi thuộc dân đâu? Hàn Thiên biểu tình nhất thời một suy sụp, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng thở dài. Ai? Ngươi cứ nói đi, đều chết hết. Ta đều nhớ không rõ đây là lần thứ bao nhiêu, ngươi nói ta chơi game hình ảnh cái gì, chơi xẻ kỷ rổ thời điểm ta đều không có như thế hợp vực. Ai? Người nào nói không phải là đây? Nghe được Hàn Thiên lời nói, Tề Thắng cũng theo đó một ngông ngồi dưới đất thở dài một hơi. Giờ này khắc này, hai người rất có chủng huynh đệ song hành cảm giác, nếu có khói nói, cũng đã hút. Từ đầu tới đuôi, Tề Thắng đều không cảm giác được bất kỳ khác thường gì, hoàn toàn coi Hàn Thiên là thành cùng chính mình một dạng ngoài ra. Đương nhiên. Cái này cũng cùng Hàn Thiên dáng dấp giàu có thân hòa lực còn có giang thần báo cho giáo sư ngoại ngữ bộ địa cầu danh từ riêng có quan hệ lớn lao. Trầm mặc một hồi phía sau, Hàn Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tề Thắng. Nói anh em, ngươi tìm được quá tư nguyên điểm, triệu hồi gia thuộc dân sao? Tìm được là tìm được, nhưng bên ngoài coi trường giã thu đâu, căn bản đánh không lại, trời mới biết cầu bày ra là thế nào thiết kế, 150 cân thịt tươi hoặc là 1 cân vàng mới có thể triệu hồi ra một cái thuộc dân, thịt tươi cần kích sát giã thú. Vàng cần đánh bại tư nguyên điểm thủ vệ, có thể tờ mờ giờ hai cái ta đều đánh không lại, chỉ có thể như vậy cậu thả lấy. Hàn Thiên trên lỗ thai một viên ngụy trang thành nốt rồi tín ngưỡng đồ đẳng cực nhanh đem những lời này chuyển trở về đế đô phòng thí nghiệm dưới đất, hậu cần bộ cực nhanh căn cứ trong những lời này tin tức điều chỉnh cùng ngoạn gia giao dịch tỷ lệ. Đạt được một cái rất có giá trị tin tức, Hàn Thiên khỏe môi ẩn mật nết lên vi diệu độ cung, chỉ một lúc liền rất là tự nhiên đáp lại nói. Ai? Cái này tờ mờ giờ chính là một vòng lặp vô hạn. Bày ra đầu góc vào phân. Ngay sau đó, Tề Thắng tựa như mở ra nào đó công tắc giống nhau, bắt đầu xa xa không ngừng hướng Hàn Thiên đoán giận nổi lên chính mình những ngày qua từng trải. Trong đó 80% đều là vô dụng lời nói nhảm, có thể còn thừa lại 20% lại đều là tin tức hữu dụng, có thể làm cho giang thần mảnh nhỏ điều nhằm vào ngoạn gia phương án. Về phần tại sao để Hàn Thiên lời nói khách sáo? Nguyên nhân rất đơn giản, giang thần hiểu rõ văn minh tin tức giới hạn với bị cụ hiện phía trước. Cụ hiện sau đó thì hoàn toàn không biết, trời mới biết văn minh tại hắn sau khi chuyển kiếp kinh không có trải qua phiên bản thăng cấp. Hiện tại xem ra quả nhiên xuất hiện cải biến, nguyên lai văn minh nhưng vô dụng thịt tươi triệu hồi ra thuộc dân tuyển hạng. Đang ở hai người oán trách lẫn nhau cẩu bày ra thời điểm, Tề Thắng đột nhiên sầm mặt lại. Anh em, làm sao vậy? Huynh đệ, ta muốn chúng ta nên đường chạy, ta phải đi tìm của người nào thuộc dân bị giết. Ngoa tào, vậy còn chờ gì? Những cái này cẩu vật từ 800 bên ngoài đều có thể ngửi được chúng ta. Hàn Thiên không nói hai lời, vọt lên tới bỏ chạy, Tề Thắng cùng hắn thuộc dân theo sát phía sau. Hắn không thấy là, Hàn Thiên ở lưng đối với hắn lúc cười phá lệ sán lạ. Hiển nhiên, đó cũng không phải một hồi ngoài ý muốn. Hai người còn không có chạy ra rất xa, phía sau liền truyền đến một hồi dã thú chạy trốn thanh âm. Quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy một con đầy môi máu tươi láo hổ chính trực chạy bọn họ mà đến, sợ đến hai người lại chạy nhanh thêm mấy phần. Nhưng hai cái đuổi cuối cùng là không chạy nổi bô nở cái chân, huống chi còn là ở tùng lâm như vậy đầy đất chướng ngại vật trong hoàn cảnh, Tề Thắng không thể không mệnh lệnh chính mình còn sót lại ba cái thuộc dân đi phục vụ ngồi dẫn dắt rời đi láo hổ. Đệ nhất cái còn rất thuận lợi, nam thuộc dân không chút do dự cắn bể cổ tay của mình, hướng một hướng khác chạy đi, còn không có quá 5 điểm chung láo hổ lại đuổi theo. Đến rồi cái thứ hai thời điểm, hệ thống đột nhiên cho Tề Thắng phát tới thanh âm nhắc nhở, nói cho hắn biết sở hữu thuộc dân độ trung thành hạ xuống điểm tới hạn, mạnh mẽ mệnh lệnh có thể đưa tới thuộc dân phản loạn. Không phải có thể à, Tề Thắng đều thấy còn lại hai cái thuộc dân đem trong tay tảng đá nhắm ngay sọ não của chính mình, một bộ chỉ cần ngươi để cho ta chịu chết, ta liền cho ngươi lái cái gáo dáng vẻ. Đây chính là văn minh nhất bây cha một trong những địa phương, cũng là trước đây Giang Thần còn ở địa cầu thời điểm tại sao muốn viết độ trung thành phần mềm hoặc nguyên nhân trọng yếu. Ở trò chơi trong thiết lập, vô luận là ngoạn gia gọi tới thuộc dân hay là từ còn lại thế lực mời chào tới thủ hạ đều có độ trung thành, một ngày độ trung thành giảm xuống tới trình độ nhất định, tới đúng là bạo động, khởi nghĩa, còn có tránh nghĩa đâm lưng. Mà ngoạn gia một khi bị đâm lưng mà chết, xin lỗi, toàn bộ trở về nguyên điểm, mãn cấp đại lao dây biến tân thủ thái kê. 15 giờ đồng hồ phía sau, Tề Thắng chạy liền phổi đều nhanh ho ra tới. Hắn cũng rất muốn hướng về phía mấy trăm mét bên ngoài nhanh chóng chạy tới lao hổ hỏi một câu, Mã Đức, lao tử vừa không có cấp bách nhánh nước đường, ngươi vì sao truy ta? Hàn Thiên, cấp bách nhánh nước đường ta không có, nhưng trên người ta có tiểu lao hổ tóc. Hô! Hô! Khao y, quên đi, huynh đệ ta thực sự chạy hết nổi rồi, chúng ta sẽ chờ ở đây chết đi, cùng lắm thì 5 giây sau lại là một cái hảo hán. Đúng rồi, ngươi trò chơi danh là gì, hai ta thêm cái hảo hữu. Nói, Tề Thắng đã than ở trên mặt đất, thuận thế đem cảm giác đau đớn điều chỉnh đến thấp nhất, động tác thuần thục làm cho đau lòng người. Hàn Thiên khỏe môi ẩn mật co quắp một cái, hắn tính toán rõ ràng lòng người, coi là tốt đường chạy trốn, nhưng không nghĩ tới Tề Thắng thể lực sẽ như vậy đồ ăn, khoảng cách mục tiêu nhưng còn có hơn 1.000 mét đâu. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là sau khi khởi động bị kế hoạch. Tốt, ta trò chơi danh là... Hàn Thiên rất là tự nhiên ngồi xuống Tề Thắng bên người, gãi gãi lỗ tai. Xa xa nhất thời truyền đến một tiếng súng vang, cắt đứt hắn gần nói ra khỏi miệng trò chơi danh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, rốt cuộc tìm được tổ chức. Dường như sấm rền như tiếng súng vậy không ngừng ở trong núi rừng quanh quẩn, lão hổ lên tiếng trả lời mà ngược lại, cái chán lỗ thủng thượng lưu ra sen lẫn óc huyết thủy. Tề Thắng chợt ngồi dậy, hoàn toàn đã quên hỏi Hàn Thiên trò chơi tên sự tình. Chữ câu câu nhìn chằm chằm súng vang lên phương hướng. Ui ui ui, không có làm sai a, đó là thương. Hiện tại, đầu óc của hắn đều nhanh loạn thành tương hồ, bỏ lội xung động càng thêm mãnh liệt. Ma đản, hắn vẫn còn ở chơi tảng đá dương hạt cát, bản thổ thế lực thì có súng. Trò chơi này làm sao còn chơi, ngươi nói cho ta biết làm như thế nào chơi. Phát sóng trực tiếp thời gian khán giả lúc này cũng theo đó sôi sùng sục. Ngoa tạo, thương. Vô hạn đại lục bản thổ thế lực đã phát triển đến trình độ này. Vậy còn chơi một giám A. Ngoạn gia vẫn còn ở chơi tảng đá, liền thạch khí đều không mấy bả, nhân gia đều nghịch súng, mệt mỏi là không có. Tàn tàn, thứ bậc hai khoản giả thuyết hiện thực trò chơi A. Chân thực là thật chân thực, cảnh sát cũng là thật sự rất tốt, nhưng đột nhiên không muốn chơi. Đột nhiên không nỡ phía trước hai cái muốn tích trữ nón trò chơi hảo huynh đệ, cảm giác bọn họ sẽ đem khố sái đều bồi đi vào. Ha 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 ha. Nấc. Đang lúc mọi người chú mục bên trong, kèm theo là cây tiếng va chạm. Một người mặc rất có tây bộ phong cách, giống như là ngưu tử lão hận tở dẫn theo một cây tinh mỹ súng săn từ trong bụi cây đi ra. Tỉ mỉ xây dựng trong râu, tràn ngập tuế nguyệt dấu vết nếp nhăn, tang thương dường như tràn ngập vô số chuyện xưa hai mắt, hơn nữa môi bên trong ngậm thuốc lá, không chỉ có xem sửng sốt Tề Thắng, càng là xem ngây người phát sóng trực tiếp thời gian mấy triệu khán giả. Ngoa tào, ta làm sao có loại lão tử còn không có cái này lão đầu đẹp trai rẻ trà vu. Không phải, không phải rẻ trà vu. Ngươi chính là không có hàn soái. Đây chính là trong truyền thuyết thành thục nam nhân mị lực sao. Đột nhiên nghĩ đàm luận chàng ông cháu yêu. Đột nhiên nghĩ nằm ra ra trong lòng, nghe ra ra đưa hắn đi qua cố sự. Ui ui ui, tỉnh lại đi, nhân ra lão ra già già có lão nãi nãi. Bên kia hai cái không sợ chết tiểu hải tử, không biết hiện tại ở là cái gì tiết sao, vào lúc này chạy đến bên ngoài. Lão hận tờ đi tới trước người hai người, dập tắt tàn thuốc trong tay, cau mày hỏi. Tề Thắng hiện tại đã hoàn toàn ngớ ngẩn. Căn bản không biết nên trả lời thế nào. Lúc này, Hàn Thiên chiến chiến căng căng tiến lên một bước, vẻ mặt sán cười trả lời. Lao gia tử, cái kia. Chúng ta lạc đường. Cái này phút chốc, Hàn Thiên có thể phát thệ chính mình thật không có diễn kịch, thuần túy là bản sắc biểu diễn, dù sao trước mắt nhưng là đem hắn mang vào giáo sư ngoại ngữ bộ đế quốc nhất cấp diễn viên, là bình thường hắn đùa giỡn diễn xuất vấn đề thời điểm, đánh hắn cùng đánh tôn tử lại tựa như sư phụ. Lao hận tở trên dưới quan sát hai người một lần. Liền tốt lại tựa như trong lúc vô tình đảo qua Tề Thắng phía sau hai cái khô khan thuộc dân, đồng tử chợt co rụt lại chợt lui lại một bước. Ngươi! Các ngươi, chẳng lẽ là thiên tuyển giả? Từ nhãn thần đến biểu tình đến động tác rồi đến ngữ khí, hoàn toàn giải thích cái gì gọi là cả người đều là tỉ mỉ. Thiên tuyển giả. 2. Tề Thắng Hàn Thiên hai khuôn mặt một bức, chỉ bất quá Tề Thắng là thật một bức, Hàn Thiên là giả vờ. Sắm vai lão thợ săn Hàn Thiên sư phụ theo thói quen quan sát Hàn Thiên biểu diễn, âm thầm cắn răng. Con mắt trừng quá lớn, khóe môi không hề động tác, biểu tình không có linh hồn, cái này tờ mờ giờ là ta dạy dỗ. Cố nén phiến Hàn Thiên một sau hót xung động, lão hận tờ tiếp tục nói ra. 10 ngày trước, bệ hạ ban bố chỉ lệnh, nói gần nhất có thiên tuyển giả hàng lâm. Phàm thân lấy áo ra thú vật, có thủ hạ người tùy tùng chính là thiên tuyển giả, ta hoàng quốc con dân cần lấy lễ đái chi. Đế quốc phái ra quân đội đều không tìm được thiên tuyển giả, không có nghĩ đến hôm nay để lão già ta đụng tới hai cái. Lão thợ săn nói để Tề Thắng đột nhiên nghĩ tới chính mình phía trước phỏng đoán, đồng thời trong lời nói ẩn chứa tin tức để cho có loại chợt đại minh bạch cảm giác. Không sai, tuyệt đối không sai. Vì sao văn minh tuyên truyền cờ gờ bên trong là đại hoang quốc, vì trò chơi gì bắt đầu khó như vậy, vì sao hoang quốc vương sẽ biết ngoạn gia phủ xuống tin tức, hết thảy đều có thể giải thích thông. Tuyên truyền cờ gờ căn bản không phải đang cùng bọn họ bày ra vô hạn đại lục có bao nhiêu nhiệt huyết mỹ hảo, mà là tại ám chỉ ngoạn gia. Cái này là bắp đùi của các ngươi, nhanh chóng ôm lấy. Bọn họ đi vào trò chơi sau này trước phải làm căn bản không phải tìm gì tài nguyên, mà là tìm được đại hoang quốc đạt được che chở. Nói cách khác, đại hoang quốc thì tương đương với các người chơi tân thủ thôn, chỉ có ở nơi đó thu được ban đầu tài nguyên phía sau, ngoạn gia mới có tư cách đối mặt tàn khốc hoang dã. Phát sóng trực tiếp thời gian khán giả cũng không phải người ngu, rất nhanh thì có người phân tích ra cùng Tề Thắng một dạng kết luận. Thảo, nguyên lai đây mới là văn minh chính xác mở ra phương thức. Ta nói đó sao, trò chơi bày ra không có khả năng đem mới đầu an bài khó như vậy, nguyên lai ngoạn gia có thể ôm bắp đùi à. Yêu yêu, ta muốn đi ôm ta lão công bắp đùi. Ta nói cờ gờ bên trong đại hoang quốc làm sao có loại hiện đại hóa đô thị rẻ trà vu, đoán chừng là vì tăng ngoạn gia lòng trung thành. Tân thủ thôn còn muốn ngoạn gia chính mình tìm kiếm, trò chơi này thật tờ mờ giờ cứng rắn nhiệt hạch. Cái này phút chốc, người người hóa thân nhớ lại quái, đều ở đây điên cuồng nhớ lại, từ các loại tỉ mỉ xác minh đại hoang quốc chính là ngoạn gia tân thủ thôn sự thực. Giang thần, không sai, không sai, các ngươi nghĩ đều đối với, ta chính là tân thủ thôn lão gia gia. Tổng cộng 53 danh tâm lý học gia, 24 danh nhân loại xã hội học gia, hơn nữa vô số ngoại phái quân đội nếu là không đem các ngươi an bài hiểu, ta Giang thần cái này hơn 100 năm liền xuống uổng. Về phần tại sao không phải trực tiếp nói cho ngọn ra, mà là quẹo lớn như vậy một vòng tròn. Rất đơn giản, loài người bản chất là Giang tinh, ai cũng có điểm Giang tinh tâm lý, nếu như trực tiếp tìm người nói cho bọn họ Đại Hoang Quốc là ngoạn gia tân thủ thôn, có được khẳng định không phải tín nhiệm, mà là nghi vấn cùng thăm dò. So sánh với người khác nói cho, mọi người thường thường càng tin tưởng chính mình phân tích ra kết luận, cũng đối với lần này tin tưởng không nghi ngờ. Tỷ như lúc này vẻ mặt rốt cuộc tìm được tổ chức Tề Thắng, còn có hắn phát sóng trực tiếp thời gian vô số giữ tại ngoạn gia. Đây chính là Giang thần bệnh đi ra chân tướng, đây chính là hay là lòng người. Chương 21, toàn bộ vì vĩ đại nhất bệ hạ. Kỳ thực, Giang thần kế hoạch cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, nó còn có một cực kỳ sơ hở chí mạng, đó chính là địa cầu. Chỉ cần trên địa cầu mở rộng ra văn minh mấy đại tập đoàn đem trò chơi tin tức công bố ra, cái kia Giang thần cho dù có thông thiên tính kế cũng tuyệt đối sẽ phó mặc. Cho nên, Giang thần đang đánh cuộc, hắn đang đánh cuộc văn minh bị cụ hiện thành thế giới chân thật phía sau, trên địa cầu trí não xảy ra vấn đề, tốt nhất chứng cứ chính là văn minh khai phục cùng ngoạn gia hàng lâm. Giang thần không phải tin tưởng mấy cái tập đoàn không có nhận thấy được văn minh đã thoát ly bọn họ trưởng khống, nếu hiện tại có ngoạn gia hàng lâm, nào trí não liền khẳng định thoát khỏi bọn họ khống chế. Trên thực tế Giang thần đánh cuộc đúng. Từ lúc hắn xuyên Việt ngày thứ hai đã có người phát hiện văn minh sở hữu số hiệu đều bị khóa kín căn bản là không có cách sửa chữa, trí não cũng theo đó triệt để thời không. Mặc dù đem tổn trữ trí não chỉnh tự siêu cấp cơ quan tính toán máy móc, thậm chí là tiêu hủy cũng là chuyện vô bổ, như có cái vô hình tồn tại đang duy trì văn minh vận hành một dạng. Không có biện pháp, thúc thủ vô sách mấy đại tập đoàn không thể làm gì khác hơn là đem loại này vượt xa người thường hiện tượng đăng báo cho quốc gia tiếp nhận phía sau tự nhiên đã cùng bên ngoài thúc thủ luôn cuống. Chỉ có thể mặc kệ nó, âm thầm quan sát. Hình ảnh trở lại vô hạn đại lục, tính ra đại hoang quốc chính là ngoạn gia tân thủ thôn cái kết luận này phía sau, Tề Thắng đối với Lao Hận Tờ rõ ràng nhiệt tình. Lao gia tử, cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi đúng lúc chạy tới hai chúng ta cũng phải vào lao hổ cái bụng. Ngươi tiểu tử này còn rất xảo quyệt, bệ hạ đều nói với chúng ta, các ngươi thiên tuyển giả là có thể vô hạn sống lại, ngươi theo ta xun xoe vô dụng, ta chính là cái thủ lâm Lao Hận Tờ, không giúp được ngươi gì đó. Đi theo ta. Nói vậy các ngươi mấy ngày nay ở bên ngoài cũng không tốt lắm. Nói, Lão Hận Tờ đã quay đầu hướng Tùng Lâm ngoại vi đi tới. bị đâm thủng tâm tư Tề Thắng cũng không xấu hổ, lôi kéo Hàn Thiên liền đi theo, so với phía trước chịu khổ, ném điểm mặt tính là gì, huống chi đối phương tuổi tác cũng có thể làm ra ra hán. Ba người thêm hai cái thuộc dân trong rừng xuyên qua hơn một giờ, mới đi tới một tòa bên hồ phòng nhỏ. Đây là 8 ngày trước đội xây cất mới vừa dựng đi ra, còn trải qua chuyên nghiệp đoàn thể đối với làm cũ xử lý, cam đoan tràn ngập sinh hoạt khí tức, khiến người ta nhìn một cái là có thể minh bạch có người ở nơi đây sinh sống không lâu năm tháng. Đi vào trong phòng, lão hấn tờ thuần thục cởi trên người ra giả kịp, đem cùng súng săn cùng nhau treo lên trên tường, thuận thế từ bên cạnh nước nóng trong bầu đổ ra mấy chén gừng nước đường đưa cho Tề Thắng bọn họ. Đến, uống à, liền hai người các ngươi như vậy tiểu thân bản không phải khu khu hàn, cam đoan được bệnh nặng một hồi. Toàn bộ hành trình vô luận là động tác vẫn là ngữ khí, lão hấn tờ đều biểu hiện cũng không thân cận cũng không xa lánh, tựa như ứng phó tuổi nhân viên công vụ. Vừa vặn cũng là bởi vì loại thái độ này, để Tề Thắng dần dần trầm tĩnh lại, không có ban sơ khẩn trương. Ta đây sẽ không khách khí. Nói Tề Thắng tiếp nhận ly nước nhấp một miếng. Một dòng nước nóng tùy theo từ hầu tốc hành dạ dày, sau đó hướng toàn thân khuyết tán bức ra một thân mồ hôi lạnh, không nói ra được thoải mái. Cái này phút chốc, chẳng biết tại sao Tề Thắng đột nhiên có loại xung động muốn khóc, tâm lý không khỏi đối với Đại Hoang Quốc dâng lên nồng nặc hảo cảm. Không có biện pháp, ngẫm lại phía trước một tuần mình tới chỗ nhặt trái cây rừng cùng dã thú thi chạy thời gian, lại cảm thụ dưới từ trên ly nước chuyển tới nhiệt độ, không có biện pháp không đúng Đại Hoang Quốc sinh ra hảo cảm a. Đang ở Tề Thắng tự mình cảm động chính mình thời điểm, lão hấn tơ đột nhiên một ngông làm đến hắn đối diện, ở ngay trước mặt hắn đưa tay giơ lên môi bên môi, cũng hướng về phía trên ngón giữa nhẫn nói ra. Ta là đế quốc công dân Triệu Phúc, đánh số 884-580-74, thỉnh cầu liên tiếp đế quốc đường tàu riêng. Dứt lời gian, mặt nhẫn ở trên đồ đằng chợt sáng lên, bắn ra quang mang ở không trung bệnh ra một cái chỉ có nửa người trên trung niên chi tính nữ nhân. Nghiệm chứng đi qua, công dân Triệu Phúc tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì cần hướng đế quốc hồi báo? Như vô cơ quấy rầy, căn cứ đế quốc luật pháp chương 03, đệ 54 cái, ngài sẽ bị nằm ở 3.000 hoàng tệ ở trên 5.000 hoàng tệ trở xuống phạt tiền. Tình tiết nghiêm trọng đem nằm ở bán nguyệt trong vòng tạm giam. Ta đây tìm được hai cái thiên tuyển giả. Nói, lão hấn tờ đem nhẫn nhắm ngay Tề Thắng Hàn Thiên hai người còn có đứng ở trong góc nhỏ hai cái thuộc dân. Từ tia sáng tạo thành nữ nhân con mắt rõ ràng sáng lên. Xin chờ một chút, ta đã đem ngài tọa độ tặng lại cho đế quốc, dự tính trong vòng nửa ngày có quan hệ nhân viên sẽ gặp tới cửa tiếp thu thiên tuyển giả. Ừm, nhanh lên một chút, chúng ta đang nằm ở bên ngoài, không biết xảy ra biến cố gì. Được rồi. Cảm tạ Triệu Phúc tiên sinh đối với đế quốc cống hiến, sau đó hậu cần bộ sẽ đối với ngài cống hiến ban công tác thống kê, dành cho ngài phong phú hồi báo. Toàn bộ vì vĩ đại nhất bệ hạ. Nữ nhân nói như thế. Nghe được câu này trong nháy mắt, nguyên bản phóng đãng không chịu gò bó tùy tiện cẩu thả lão hận tờ trong nháy mắt đứng lên vẻ mặt trang nghiêm, trong mắt sùng kính giật vu ngôn biểu. Toàn bộ vì vĩ đại nhất bệ hạ. Dứt lời, sở hữu quang mang yên lặng nhẫn lần thứ hai biến trở về dáng dấp ban đầu. Lão hấn tờ cũng một lần nữa ngậm lên điếu thuốc. Chứng kiến Tề Thắng Hàn Thiên ly nước đã trống không phía sau, hắn tiện tay đem nước nóng ấm đặt giữa hai người, lại từ trong tủ lạnh xuất ra một con còn sót lại gà nướng. Ăn đi, ta lúc đầu dự định hôm nay vào thành đi mua, hiện tại liền thừa lại những thứ này. Mới vừa các ngươi cũng nhìn thấy, tình huống của các ngươi ta đã đăng báo cho đế quốc, chẳng mấy chốc sẽ có người đem các ngươi tiếp đi. Tề Thắng thấy trước mặt gà nướng, lại nhìn một chút khuôn mặt biến mất vào trong sương khói lão hấn tờ, nuốt nước bọt. Không nói hai lời trực tiếp ôm lấy gà nướng liền gặm, thuận tiện còn phân cho Hàn Thiên phân nửa. Tình thương bình thường hắn không có hỏi đế quốc sẽ an bài như thế nào hắn, một là xem lão hận tờ chính là một thủ lâm người nói vậy cũng không biết, hai là coi như mình biết rồi thì có thể làm gì, chẳng lẽ không thỏa mãn còn có thể một lần nữa chui trở về hoang dã đi đút lao hổ à? Chương 22, không bao giờ kết thúc xáo lộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không lâu lắm trong cái mâm liền bày đầy xương gà. Hai cái ăn uống no đủ người thanh niên thỏa mãn ở một cái, lão hấn tở thì là ở bao nuôi cái kia cái mới vừa bạo hổ đầu súng săn. Cũng không biết là bởi vì không một người nói chuyện cảm thấy xấu hổ, vẫn là sau khi ăn xong nhiều hơn vài phần lòng thanh thản, Hàn Thiên rất là tự nhiên chỉ lão hấn tở trên tay đồ đằng nhẫn. Cái kia, Phúc bá, chiếc nhẫn này là các ngươi điện thoại sao? Lão hấn tở thả tay xuống bên trong súng săn, nhíu mày một cái. Điện thoại di động? Đó là đồ chơi gì? Đây là mini tín ngưỡng thông tin trang bị, tên gọi tắt vi tín, 200 hoàng tệ một cái, 8 tuổi tiểu hài tử đều có. Vậy nó nguyên lý là cái gì, nhỏ như vậy một vật là thế nào hình chiếu? Ta đây nào biết, ta cũng không phải khoa nghiên bộ giáo sư. Thông tin phạm vi. Đang ở ức chế không được chính mình lòng hiếu kỳ Hàn Thiên dự định tiếp tục đi xuống hỏi thời điểm, đột nhiên bị Tề Thắng từ dưới bàn đá một cước. Xin lỗi, ta đây anh em lòng hiếu kỳ nặng một chút. Tề Thắng đầu tiên là đối với Lao Hận Tờ, ấy nay cười, sau đó hướng về phía Hàn Thiên nhỏ giọng nói ra. Người cha hộ khẩu đâu? Hàn Thiên nhất thời không nói, có thể ánh mắt như trước thỉnh thoảng liếc về phía Lao Hận Tờ ngón giữa phải ở trên nhẫn, ngay cả ngăn cản hắn Tề Thắng cũng giống như vậy. Chỉ bất quá lúc này hai người nghĩ cũng là hoàn toàn khác nhau, Hàn Thiên đang suy nghĩ mới vừa biểu diễn có phải hay không có vẻ có điểm quá gấp, trở về có thể hay không kể bên lão sư đánh. Tề Thắng nghĩ cũng là Đại Hoang Quốc đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Hết ngồi đáy giếng có thể thấy được lồn đốm, từ nơi này miếng nho nhỏ vi tín là có thể nhìn ra Đại Hoang Quốc trình độ khoa học kỹ thuật không chút nào tất địa cầu kém, thậm chí khả năng còn mạnh hơn địa cầu. Mà, chính là Hàn Thiên cố ý đem trọng tâm câu chuyện rời đến vi tín ở trên nguyên nhân căn bản. Muốn để ngoạn gia thành thật quang một cái tân thủ thôn danh nghĩa còn con nở thì ưu rất nhiều, còn cần bày ra tự thân thực lực. Thời gian cứ như vậy ở ba người trong trầm mặc chậm rãi trôi qua, đột nhiên, Tề Thắng dường như nhớ ra cái gì đó. Phúc bá, ngài có thể lại lên báo một chút không? Ta muốn triệu tập đồng bạn của ta. Lao thợ săn tay khẽ run lên, Hàn Thiên cũng theo bản năng cúi đầu, không cho Tề Thắng chứng kiến trong mắt mình kinh hỉ. Nguyên bản bọn họ kế hoạch là tiên đem Tề Thắng mang về, lại để cho trong thành giáo sư ngoại ngữ bộ phận thành viên trình diễn vừa ra hoạch tâm vì đoàn kết chính là lực lượng đại hí dẫn đạo Tề Thắng liên hệ còn lại người chơi bản cờ lò xét bệ tạ, ai nghĩ đến Tề Thắng sẽ phối hợp như vậy, trực tiếp bang bọn họ tỉnh lược rớt cái này bước, đi. Vừa nghĩ tới chính mình những lao hưu kia không có đồ long thuật cũng không chỗ thi triển biểu tình buồn bực, Triệu Phúc liền ức chế không được trong lòng nhìn có chút hả hê ý mừng. Bất quá chỉ một lúc, hắn rồi lại nhíu mày một cái, vẻ mặt không nhịn được dáng vẻ. Thật phiền phức. Liền không thể cho lão già ta tiết kiệm một chút sự tình sao. Rồi hướng trên mặt nhận báo một lần phía sau, hắn nhìn về phía Tề Thắng. Được rồi, tại ngoại siêu tầm quân đội sẽ phân địa khu hướng bầu trời đánh đạn tín hiệu, ngươi để còn lại thiên tuyển giả hướng đạn tín hiệu phương hướng đi là được. Làm phiền ngài, Phúc Bá, ta đây liền thông báo bọn họ. Nói, Tề Thắng liền bắt đầu đi qua bạn thân liệt biểu liên hệ những thứ khác ngoạn gia. Đối với còn lại người chơi bản cờ lò xét bệ tạ nói rõ Đại Hoang Quốc chính là ngoạn gia tân thủ thôn còn có đạn tín hiệu chuyện. Còn như Tề Thắng bạn thân vi bên trên tại sao phải có còn lại người chơi bản cờ lò xét bệ tạ. Từ lúc cờ lò sơ bệ tạ phía trước, đại đa số người chơi bản cờ lò xét bệ tạ cũng đã lẫn nhau bỏ thêm bạn thân, chuẩn bị vào trò chơi hợp tác lẫn nhau chia sẻ tình báo, làm gì được văn minh độ khó để bọn họ căn bản Úc còn không mang nổi mình Úc, cao y nào còn có cái gì tinh lực bận tâm người khác ca. Ba ngày sau, tổng cộng 15 danh người chơi bản cờ lò xét bệ tạ hội tụ đến Đại Hoang Quốc biên giới một thành phố trong. Đây là Giang Thần cố ý trì hoãn kết quả, tỉ mỉ quyết định thành bại, mới đạt được thông báo chu vi liền dâng lên đạn tín hiệu khó tránh khỏi sẽ khiến người thông minh hoài nghi. Giờ này khắc này, các người chơi nhìn nhau đối phương dáng vẻ chật vật, trong lúc nhất thời cảm khái vạn phần, có muội tử càng là ôm đầu khóc giống. Quá khó khăn, thật sự là quá khó khăn. Không tìm được 35 người, có đã sớm lui du. Có khi là thực sự không tìm được, dù sao đem 50 người quăng vào lớn như vậy vô hạn đại lục biên giới, siêu tầm độ khó không thua biển rộng tìm kim, cái này 15 cái vẫn là hàng lâm đến Đại Hoang Quốc biên cảnh mới bị tìm được. Đương nhiên, cái này 15 nhân chung cũng không bao quát Hàn Thiên. Trước khi đến thành trấn dọc đường, Hàn Thiên bởi vì vết thương cảm hóa đột nhiên phát bệnh, trên xe lại trùng hợp không có dược phẩm, còn chưa tới thành thị Hàn Thiên liền chết. Dù sao ngoạn gia đã tụ thành đoàn, Hàn Thiên còn muốn che giấu thân phận đã không thể nào. Tốt nhất ứng đối biện pháp chính là trước giờ thần ẩn. Đối với Hàn Thiên rời đi, Tề Thắng cũng chỉ là không được tự nhiên một hồi mà thôi, dù sao lại không phải là cái gì sinh ly từ biệt, bọn họ ngoạn ra là có thể vô hạn sống lại. Giang Thần cũng không có cho các người chơi dài hơn ôn chuyện thời gian, bọn họ mới gom lại cùng nhau thì có nhân viên tương quan chạy tới trước mặt bọn họ, lần lượt cho bọn họ phát một quyển sách nhỏ còn có một trường cùng loại chi phiếu tấm thẻ màu đen, khiến cho các người chơi vẻ mặt một bước. Các vị thiên tuyển giả các ngươi khỏe. Ta một phần của đế quốc hậu cần bộ, hôm nay tới đây là vì nói rõ một ít tình huống. Trong tay các ngươi sách nhỏ giản yếu viết một ít Đại Hoang Quốc luật pháp còn có chúng ta dân tộc tập tục, hy vọng mọi người không muốn xúc phạm. Mà tấm kia thẻ màu đen bên trong tồn chữ khoảng chừng 600 không hoang tệ, có thể cho các ngươi mau mau nhạc nhạc du ngoạn một tuần. 15 cái ngoạn gia liếc nhau một cái, lẫn nhau đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt một bức. Phổ pháp. Du ngoạn. Đây là cái gì xáo lộ? Cái kia. Xin hỏi Đại Hoang Quốc muốn an bài ta thế nào nhóm? Bệ hạ nói các ngươi phía trước ở trong vùng hoang dã bị rất nhiều khổ, cần phải thỏa đáng buông lòng một chút, cũng vừa lúc mượn cơ hội này thể hội một chút chúng ta Đại Hoang Quốc phong thổ, thuận tiện về sau tiến hành hợp tác. Còn như các vị thủ hạ, chúng ta có chuyên môn nhân sĩ tiến hành xử lý, mời không cần lo lắng. Đương nhiên, toàn bộ vâng chịu tự nguyện nguyên tắc, nếu có người không muốn du lịch nói, cũng có thể trước giờ đến đế đô đợi người chơi khác. Nhân viên hậu cần cho ra giải thích rất hoàn mỹ đến sở hữu ngoạn gia trong nháy mắt buông xuống nghi ngờ trong lòng. Không hề nghi ngờ, Đại Hoang Quốc phải không đồng ý với địa cầu văn minh, hơn nữa về sau vẫn là bọn họ tân thủ thôn, vô luận là xuất phát từ lòng hiếu kỳ vẫn là lợi dụng, bọn họ đều muốn cặn kẽ cởi xuống cái này quốc gia, thuận tiện lại hảo hảo chơi một chút, dù sao vậy cũng là du lịch bằng công quỹ nha. Đi ra phòng họp chi tiền, hậu nhân viên tiếp liệu đột nhiên lắc lắc trong tay sách nhỏ, lần thứ hai nhấn mạnh một lần. Mời các vị cần phải xem dưới cái này. Có thể các người chơi trả lời nhưng có chút lắc đắc lưa thưa, một bộ hồn nhiên không thèm để ý dáng vẻ, chỉ có vẻn vẹn mấy người thuận tay lật một cái liền lại khép lại. Phòng chừng nếu không phải là chu vi có đại hoang quốc nhân, bọn họ đã sớm đem đồ chơi này ném vào trong thùng rác. Dù sao bọn họ là ngoạn gia nha, trên đời này nào có ngoạn gia tuần hoàn thổ dân luật pháp đạo lý. Thấy vậy, Giang Thần cười rất vui vẻ. Chương 23, ngoạn gia cảm giác về sự ưu việt. Xác nhận sở hữu ngoạn gia đều quyết định du ngoạn sau đó, lại có chuyên môn nhân sĩ đi vào phòng họp, mở bản đồ ra giới thiệu Đại Hoang Quốc từng cái chứ danh thành thị cùng cảnh điểm. Cuối cùng, người chơi nữ đại thể đi cùng hoa tươi, nhạc khí, lãng mạn có liên quan thành thị, người chơi nam tắc khứ cùng vũ khí, SNA, khoa học kỹ thuật có liên quan địa phương. Còn như Giang Thần vì sao làm như thế? Có 3 nguyên nhân. Một là vì để cho nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu ngoạn gia thuộc dân. Hai là khoảng thời gian này du ngoạn tăng người chơi bản cờ lỏ xẹt bệ tạ, còn có địa cầu bên kia vô số giữ tại ngoạn gia lòng trung thành. Cái thứ ba, cũng là mục đích chính yếu nhất thì là giết gà dọa khỉ. Ngoạn gia loại này quần thể rất là kỳ diệu, bọn họ trời sinh kèm theo một cỗ cảm giác về sự ưu việt. Làm bọn họ gặp rủi ro lúc đó có người sinh ra viện thủ, bọn họ sẽ cảm kích. Chỉ khi nào thoát ly khốn cảnh, phần này cảm kích sẽ gặp trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó thì là bản năng một dạng đương nhiên. Đây cũng không phải ngoạn gia vong ân phụ nghĩa, chỉ là bọn họ theo thói quen cho rằng sở hữu nở tờ cờ đều hẳn là vây cùng với chính mình chuyện, đây là sở hữu trò chơi không đổi chân lý. Dù sao bọn họ là ngoạn gia nha. Cho nên, Giang Thần lần này cần phải làm là triệt để nghiền nát ngoạn gia cái kia yếu ớt cảm giác về sự ưu việt. Để bọn họ nhận thức đến Đại Hoang Quốc không phải những cái này chỉ làm cho bọn họ bỏ vào chỗ tốt nở tờ cờ, mà là cần bọn họ quỳ liếm ba ba. Kế hoạch tiến triển cực kỳ thuận lợi vượt quá tưởng tượng của mọi người, ngoạn ra sau khi phân tán ngày thứ hai đã có người vào bẫy. Vào bẫy nhân gọi Bạch Hành, cũng chính là phía trước bị số thứ tự là 5 ngoạn ra. Lúc này, hắn đang bị hai cái ngũ đại tam to cảnh viên gắt gao đặt tại nữ trong phòng 8. Các ngươi cái quái gì vậy bông, ta là thiên tuyển giả. Là các ngươi quốc gia quý khách. Bạch Hoành kiệt lực quát tầm lên. Hai cảnh sát cố nén đánh tơi bởi người này một trận nỗi kích động, thuần thục cho hắn đeo còng tay lên mũ giáp, trực tiếp ném vào xe cảnh sát trong cốc sau. Nửa giờ sau, khăn trùm đầu bị tháo xuống, Bạch Hoành phát hiện mình đã bị khóa vào trong phòng giam bên ngoài đang đứng một cái sắc mặt uy nghiêm trung niên nam nhân. Nam nhân nhìn Bạch Hoành, mặt không thay đổi nói ra. Ta là đông trợ biên giới cảnh sát trưởng. Hiện tại lấy có bao nhiêu phần nhân chứng đã quản chế thị bình chứng minh ngươi có ý định lẻn vào nữ tắm thất dâm loạn nữ tính, ngươi có nhận hay không tội. Bình tĩnh lại Bạch Hoành chẳng những không có sợ, ngược lại nhiều hứng thú lắc lắc trên tay còng tay, dường như đây là chủng mới lạ thể nghiệm. Ngươi có nhận hay không tội? Hiện tại chứng cứ sung túc, nếu như ngươi tiếp tục giữ yên lặng lời nói, ta có thể trực tiếp cho ngươi định tội. Bạch Hoành lúc này mới nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía cảnh sát trưởng, không hề có một chút nào sợ ý tứ, còn nói ra câu nói kia. Ta là thiên tuyển giả, là các ngươi quốc gia quý khách, ngươi có thể hướng các ngươi quốc vương xác định thân phận của ta. Nhanh lên một chút thả ta còn có thật nhiều địa phương không có chơi đâu. Nói, Bạch Hoành trong mắt còn hiện lên một đạo thần sắc hưng phấn, hắn đột nhiên có loại chính mình là chủ giác cảm giác. Dựa theo hắn nao đường về, phía sau kịch tình sẽ là trước mắt cái này tên bại liệt mặt hướng thượng cấp hội báo, biết được thân phận của hắn phía sau thành hoàng thành khủng muốn đem hắn mời ra cảnh cục. Đến lúc đó chính mình liền ý ở chỗ này không đi. Dọa dọa tên bại liệt mặt, hoàn mỹ trình diễn vừa ra trang bức vẽ mặt. Có thể tiếp nhận xuống tới từ cảnh sát trưởng trong miệng nói ra nhưng trong nháy mắt kích phá Bạch Hoành huyễn tưởng. Ta biết ngươi là thiên tuyển giả, trên thực tế nếu như ngươi không phải thiên tuyển giả ta căn bản sẽ không đứng ở chỗ này, ngươi bây giờ ngây ngô cũng sẽ không là giam cầm thất, mà là nhà tù. Theo ta được biết, các ngươi thiên tuyển giả ở phân tán phía trước, đã có người cho các ngươi phổ cập đế quốc luật pháp, tại sao còn muốn chi pháp phạm pháp? Bạch Hoành nghe xong có chút chột dạ rụt phía dưới. Phía trước là có người cho hắn phát cái pháp luật sách nhỏ, nhưng này mánh khỏe hắn thấy liền cùng mới vừa vào trò chơi lúc đồng ý hiệp nghị không sai biệt lắm, sớm đã bị hắn ném vào trong thùng rác. Thoáng khôi phục lý trí, hắn cũng phát hiện chuyện này về tình về lý đều là mình đối lý, nhưng thân là ngoạn gia hắn làm sao có thể đối với nở tờ cờ túi đầu. Ngươi chính là cảnh sát mà thôi, ngươi đại biểu Hoang Quốc sao? Không thả ta, cẩn thận ta về sau mang binh san bằng các ngươi quốc gia. Tương đối với Bạch Hoành ngoài mạnh trong yếu, cảnh sát trưởng bình tĩnh như cũ dị thường. Vị tiên sinh này, ta tự nhiên không đại biểu được cờ đế quốc, nhưng thân ta là một cái nhân viên cảnh vụ tự nhiên bảo vệ đế quốc luật pháp. Nếu bệ hạ không có cho dư thiên tuyển giả đặc xá quyền, cái kia ở ta đại hoàng quốc bên trong thiên tuyển giả liền đồng dạng phải bị luật pháp trừng trị. Đúng rồi, giam cầm trong phòng có ghi âm trang bị, mới vừa ngươi lời đã ghi âm lập hồ sơ, cần muốn chịu nhất định pháp luật trách nhiệm. Chó má, cho các ngươi cái kia phá quốc vương tới gặp ta, bằng không ta phải đi diễn đàn cho hấp thụ ánh sáng các ngươi đại hoàng quốc, để ngoạn gia liên hợp san bằng các ngươi cái này phá quốc gia. Lần đầu tiên, cảnh sát trưởng trầm mặc, tựa như đang nổi lên cái gì, hoặc như là kiềm nén cái gì, nắm tay nắm chặt vừa bùng ra, tốt nửa ngày mới khôi phục lại bình tĩnh. Hô! Thu hồi ngươi mới vừa nói. Cái gì? Ta nói, thu hồi ngươi mới vừa nói, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Ta vương là trên đời này nhất nhân vật vĩ đại, không phải như ngươi vậy cặn bã có thể đều xấu. Quên đi, đã không còn gì để nói, kế tiếp ngươi đem lấy dâm loạn nữ tính, uy hiếp đế quốc an toàn, nói xấu quốc vương bệ hạ ba loại tội danh bị khởi tố. Dứt lời, cảnh sát trưởng quay đầu bước đi, sợ mình nhịn không được đi vào đem Bạch Hoành bóp chết. Đang ở hắn muốn đi ra Bạch Hoành phạm vi nhìn thời điểm, dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, hướng về phía trông coi ở nhà tù người chung quanh dặn dò. Thiên tuyển giả có thể đi qua tử vong ngẫu nhiên cho nở dê sinh, đem hắn nhìn kỹ, tuyệt không cho phép hắn tự sát. Là, vâng đúng. N. Nửa ngày phía sau, một gã trang phục rất giống luật sư gã đeo kính đi tới Bạch Hoành nhà tù trước, giơ lên trong tay văn kiện thì thầm. Thiên tuyển giả Bạch Hoành. Ngươi với hoang trải qua 48 năm ngày 24 tha NG9, buổi chiều 4 giờ 43 phân, mạnh mẽ xông vào nữ tắm thất ý đồ dâm loạn nữ tính, cũng với đồng nhất ngay trước nhân viên cảnh vụ mặt uy hiếp đế quốc can nguy, nói xấu vĩ đại quốc vương bệ hạ, ở trên thí dụ chứng cứ sung túc, đế quốc tối cao pháp viện đem đối với ngươi phán xử tử hình. Nhưng suy nghĩ đến thiên tuyển giả tính đặc thù, tử hình không trừng phạt hiệu quả, đổi thành cả đời hôn mê. Phán quyết chính thức có hiệu lực. Cái này Bạch Hoành triệt để luôn cuống, chết hắn không sợ. Cùng lắm thì làm lại từ đầu nha, nhưng cả đời hôn mê bốn chữ này để hắn liên tưởng đến một ít thật không tốt đồ đạc. Cái gì? Các ngươi cư nhiên thực sự dám xử ta, ngươi biết hiện tại có bao nhiêu thiên tuyển giả đang xem lấy ta đây sao? Thì tính sao, ta đại hoang quốc luật pháp chí cao vô thượng. Chỉ một lúc, hai cảnh sát đã vọt vào nhà tù, trong nháy mắt liền đem giấy rủa Bạch Hoành đặt tại chỗ, sau đó đem vận chuyển đến y học bộ môn mới xây trụ sở trong lòng đất, mặc vào đặc chế ràng buộc y, rót vào bắp thịt lòng dược tề. Mặc bộ cái chụp mắt, cuối cùng ném vào đổ đầy doanh dưỡng dịch viên trụ hình hồ cá bên trong. Từ đây, Bạch Hoành muốn chết đều chết không xong, chỉ có thể vẫn ngâm mình ở nơi đây. Ngoạn ra là có thể vô hạn sống lại, nhưng không giết chết bọn họ không phải tốt, phải biết rằng một người chỉ có thể bảng định một cái văn minh tài khoản, một ngày giống như Bạch Hoành như vậy thì cơ bản giống như là phong hảo. Cái này cùng hổ cả bên trong ế thổ chuyển sinh không sai biệt lắm, không giết chết không quan hệ, có thể phong lớn A. Chương 24, giết gà dọa khỉ. Đế đô, chính phủ đại lâu đỉnh cấp, Giang Thần nhìn video bên trong Bạch Hoành khỏe môi nết lên hài lòng độ cung. Nói thật, hắn đều không nghĩ tới nhanh như vậy thì có ngoạn gia phạm tội. Dù sao lần này Giang Thần cũng không thiết kế bọn họ, chỉ là mệnh lệnh mỗi bên thành phố nhân viên cảnh vụ đem trành khẩn mà thôi. Ngoạn gia tụ tập lại một chỗ lúc còn có thể khiêm tốn một chút, một ngày hành động đơn độc tuyệt đối sẽ trở nên không kiêng nể gì cả, cho nên Bạch Hoành lạnh. Lúc đầu hắn xông vào nữ tắm thất cũng không coi là bao nhiêu sự tình. Nhiều lắm bị giam tầm vài ngày lại để cho các đại gia đánh một trận liền xong chuyện, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ ngu xuẩn tới mức này, trực tiếp đem chính mình làm đến phong hào. Về phần tại sao là đại gia? Lại nói tiếp rất làm cười, Bạch Hoành xông vào nhà tắm thời điểm vẫn là giờ làm việc, sở hữu nữ nhân trẻ tuổi đều ở đây đi làm, trong phòng tắm đều là chút bít mong, đại gia có thể không phải sinh khí sao? Cùng lúc đó, Bạch Hoành phát sóng trực tiếp thời gian khán giả dường như cũng không còn hắn trong tưởng tượng như vậy chống đỡ hắn. Lại còn có loại này ngoạn ra, phía trước vén nữ thuộc dân váy cũng chỉ cho là hắn hèn mọn làm cười mà thôi, không nghĩ tới sẽ là người như vậy cặn bã. Như ngươi vậy cặn bã có thể không đại biểu được cờ ngoạn ra quần thể, thực thì là ngươi. Đến rồi trong trò chơi liền thả chính mình rồi hả? Trong thực tế phỏng chừng cũng là một âm u người. Vốn đang lo lắng hệ thống chỉ có điện giật nghiêm phạt dọa không được những cái này tìm đường chết ngoạn ra, về sau văn minh sẽ loạn dọa người đâu, không nghĩ tới Đại Hoang Quốc còn có chuyên môn ứng đối ngoạn ra thủ đoạn. Không thể không nói, làm tốt lắm. Nghiêm phạt quả thực nên nghiêm phạt, có thể trực tiếp phong hào dường như có chút quá. quá phận. Trên lầu thánh mẫu Kinu, ngươi sợ là cái người mù à, hàng này không chỉ có dâm loạn nữ tính, còn trực tiếp uy hiếp đại hoàng quốc nói xấu ta lão công, đổi vị trí suy tính một chút, ngươi sẽ buông tha một cái uy hiếp muốn tiêu diệt cả nhà ngươi cũng thực biết biến thành hành động kẻ điên sao. Huống chi, nhân gia cũng không phải vô duyên vô cố bắt người, hết thảy đều với hắn trước đó nói rõ, ta phỏng chừng người này nếu như nhận sai thái độ tốt một chút, nhiều lắm cũng liền nhốt mấy ngày, ai bảo hắn tự mình tìm đường chết. Không sai, ta cho rằng đại hoang quốc làm đúng, làm hiện nay duy nhất đã biết ngoạn gia tân thủ thôn, cần như vậy trật tự, bằng không về sau tân thủ ngoạn gia vẫn không thể để lão điểu bắt chẹt đến thổ huyết ta. Các vị, ta phát hiện một chi tiết, hiện nay ở trong trực tiếp xuất hiện sở hữu đại hoang quốc nờ bờ cờ, lên tới chính phủ quan viên, xuống đến chợ bán thức ăn bitmong, đều đối với quốc vương giang thần báo dĩ gần như cuồng nhiệt sùng bái, không phải, phải nói là tín ngưỡng. Ân, ta cũng phát hiện, ở đại hoang quốc phạm điểm lệch lạc khả năng không có gì đại sự, nhưng nếu như nói xấu quốc vương nói rất có thể bị sở hữu đại hoang quốc nhân nhằm vào, tỉ như vị này bị phong hào cặn bã. Ta lão công chính là đồng. Hiện tại ta càng tò mò hơn giang thần, rốt cuộc là một người như thế nào mới được quốc dân lớn như vậy chống đỡ. Đang ở khán giả ở đã hắc bình phát sóng trực tiếp gian kịch liệt thảo luận thời điểm, hậu cần bộ cũng đem Bạch Hoành bị cả đời hôn mê tin tức báo cho còn lại 14 cái ngoạn ra. Cùng với cùng nhau dâng còn có video tư liệu cùng với ghi âm, không có một tia dấu diếm, lại càng không dùng dấu diếm. Giang thần rất ý tứ rõ ràng, tổng kết lại chính là bốn chữ, giết gà dọa khỉ. Hiểu rõ xong việc tình từ đầu đến cuối phía sau, ngoạn ra trong nhận đồng giả cũng có, như có điều suy nghĩ giả cũng có, không cam lòng giả cũng có, nhưng vô luận thế nào sở hữu vạn hoa đô thu liệm không ít, cũng lần lượt bắt đầu phản kháng trong tay sách nhỏ, vứt bỏ thì một lần nữa tìm địa phương pháp viện muốn một phần. Ngoạn gia cảm giác về sự ưu việt đến từ chính rất nhiều địa phương, trong đó mấu chốt nhất chính là thế giới game căn bản không có thể đem bọn họ thế nào. Cho tới bây giờ Đại Hoang Quốc đột nhiên tới vừa ra nhân công phong hào, bọn họ mới ý thức tới chính mình cũng không ưu việt, cũng không còn đáng giá gì ưu việt địa phương. Từng cái phát sóng trực tiếp thời gian khán giả cũng ý thức được điểm ấy, dồn dập bắt đầu chặn bình hiểu rõ Đại Hoang Quốc luật pháp, thậm chí có chút lớn lao đã chỉnh lý ra khỏi hoàn chỉnh tư liệu phát đến rồi thế giới trên diễn đàn. Ngay tại lúc đó, Tề Thắng cũng tới đến rồi mục đích của chính mình, Đại Hoàng Quốc Đế Đô. Hắn là 15 cái ngoạn gia bên trong chọn lựa duy nhất đế đô ngoạn gia, không phải là không muốn du ngoạn, hắn chẳng qua là nhịn ở dụ hoặc. Làm trò chơi xác định và đánh giá viên chức nghiệp ánh mắt, để so với hắn người chơi bình thường nhìn muốn xa hơn rất nhiều, Tề Thắng đã mơ hồ tiên đoán được tương lai văn minh sẽ là như thế nào rầm rộ. Giai đoạn hiện nay mấu chốt nhất là thu được làm hết khả năng tình báo, vì sau này mình chế định ra cặn kẽ con đường phát triển. Phong cảnh lúc nào đều có thể xem, phong tục lúc nào đều có thể thể nghiệm, nhưng bây giờ là gần cùng Đại Hoang Quốc đạt thành hợp tác thời điểm, không tỉ mỉ tìm hiểu một chút cái này cái quốc gia bối cảnh lịch sử hắn luôn cảm thấy có điểm không an ổn. Mà đế quốc thì có một nhà toàn bộ Đại Hoang Quốc văn vật tối đa ghi chép buổi tối nhất trải qua sử bác vật quán. Đi tới đế đô trong nháy mắt, Tề Thắng liền bị tòa thành thị này hoa lệ cùng tráng lệ rung động đến rồi. Từ ngoại vi bắt đầu cao độ tầng tầng kiến trúc. Ở cao lầu gian dường như cực quang vậy phiêu giật kim sắc băng quang, trên vách tường phồn xinh đẹp phù điêu đồ án, dưới chân hầu như có thể coi cái gương mặt đất. Trong thoáng chốc, Tề Thắng thậm chí cảm giác mình đi tới trong truyền thuyết thần quốc. Đây thật là nhân loại có thể kiến tạo ra thành thị. Hắn không khỏi tự lẩm bẩm. Đứng ở nhập khẩu sửng sốt một lúc lâu, Tề Thắng mới, chỉ có, túi đầu một lần nữa bước chân, đi ngang qua người đi đường chỉ điểm phía sau thẳng đến đế quốc trải qua sử bác vật quán. Bác vật quán lối kiến trúc hoàn toàn bất đồng với đế đô còn lại rộng lớn hoa lệ kiến trúc, ngược lại phá lệ giản dị, hầu như cùng trên địa cầu Tây phương thời trung cổ kiến trúc không sai biệt lắm, kiến trúc chủ tài hầu như đều là kiên cố tảng đá. Nhưng cũng chính bởi vì phần này đơn sơ, cho viện bảo tàng viết lên một phần độc trúc với lịch sử nặng nề, để muốn đi tới trên mặt người vô căn cứ nhiều hơn vài phần trang nghiêm, ngay cả cước bộ cũng theo bản năng thả nhẹ thêm vài phần. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, nhất tôn thạch điêu liền chiếu vào Tề Thắng tầm mắt. Thạch điêu điêu khắc là cả người ra thú hướng viễn phương nhìn ra xa đẹp trai nam nhân. Thân thể của nam nhân đường nét rất hoàn mỹ, phơi bày bắp thịt vừa có lực lượng giã tính lại có tỷ lệ ở trên ôn nhu. Nhưng này thạch điêu hấp dẫn nhất Tề Thắng cũng là nam nhân cặp kia dường như bị rót vào linh hồn hai trong mắt. Tỉ mỉ ngóng nhìn thời điểm, Tề Thắng bên tai tựa như đều vang lên một hồi sóng lớn rung động thanh âm. Hắn đang nhìn biển. Cái ý nghĩ này vô căn cứ xuất hiện tại trong đầu của hắn, không có bất kỳ căn cứ. Có thể Tề Thắng lại đối với lần này vô cùng xác định, giống như một xác định chính mình yêu thích nữ giống nhau. Tiên sinh, cần ta vì ngươi giới thiệu sao? Chương 25, Hoang Quốc xét xử, bên trên. Đạo thanh âm này cắt đứt Tề Thắng tâm tư, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân cẩn thận tỉ mỉ mặc câu phục, dường như trong phim ảnh ỉn lần quản gia trung niên nam nhân đang trước mặt hướng hắn đi tới. Hơi chút sửng sốt một chút phía sau, Tề Thắng mỉm cười gật đầu. Đương nhiên. Thất lễ, trước tự giới thiệu mình một chút, ta là đế đô viện bảo tàng 9 người hướng dẫn du lịch một trong, ngươi có thể gọi ta Úc Trương. Cần tiền vé vào cửa sao? Nói Tề Thắng móc ra trong túi hát tạp. Úc Trương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trên mặt hoàn mỹ mỉm cười như trước bảo trì không thay đổi. Nguyên lai là thiên tuyển giả A, ta nói tại sao là mặt lạ hoắc đâu. Xin yên tâm, đế đô viện bảo tàng là vĩnh cửu miễn phí cũng đối với mọi người cởi mở, chỉ cần giữ yên lặng không tổn thương hại hàng triển lãm là được rồi. Như vậy thì từ nơi này Tôn Thạch Điêu bắt đầu giới thiệu được rồi, vị này Thạch Điêu tên là Sử Thi, là thứ hai đại sư cuối cùng nhất kiện tác phẩm, bị ta đại hoàng quốc tôn sùng là quốc bảo cấp bậc tồn tại. Chu lão chọn đời nhấp nô, trước sau từng trải di chuyển kỷ nguyên, khai thác kỷ nguyên, vương triều kỷ nguyên, là sớm nhất theo bệ hạ Bách Phu một trong. Sử Thi ghi chép là vĩ đại bệ hạ dẫn dắt tộc nhân di chuyển 10 năm rốt cuộc tìm được đại hải cái kia một khắc cảnh tượng. Chỉ tiếc đây là món không phải tác phẩm hoàn mỹ, lúc đầu Chu lão còn dự định đem vương hậu Giang Tuyết còn có những tộc nhân khác đều điêu khắc đi ra, làm gì được cái kia lúc đã đến tuổi già, thời gian tinh lực cũng không cho phép. Ai? Có đôi khi không trọn vẹn cũng là chủng đẹp. Chính là bởi vì nó không hoàn mỹ mới để cho người đặc biệt lưu ý. Tề Thắng thở dài, từ trong thâm tâm cảm thán nói. Nghe này, Úc Trương nụ cười trong nháy mắt chân thành vài phần, hiển nhiên xếp hợp Lý Thắng sinh ra vài phần hảo cảm. Hai người lại thưởng thức một hồi Thạch Điêu Sử Thi phía sau, Úc Trương liền dẫn Tề Thắng đi tới một đường thật dài đường hẹp trước, đường hẹp hai bên thủy tinh bên trong nạm chất liệu bất đồng hình chữ nhật khối, có đã tàn phá bất ham, nhưng như trước có thể thấy rõ chữ phía trên tích. Nơi này là lịch sử hành lang gấp khúc. Là đế quốc sớm nhất trải qua sử ghi chép giả là Bách Phu một trong Úc Ứng, nàng cũng là sớm nhất sử quan. Chờ một chút, Úc Ứng, Úc Trương. Các ngươi đều họ Âu, chẳng lẽ là... Úc Trương hông của cái nhất thời rất rút vài phần, khóe môi nổi lên kiêu ngạo độ cung. Đúng, Úc Ứng là của ta bà cố, xuất phát từ tình cảm riêng tư, lịch sử hành lang gấp khúc là ta thích nhất hàng triển lãm, hy vọng sẽ không để cho người thất vọng. Tề Thắng gật đầu, từ mới bắt đầu tấm ván gỗ bắt đầu nhìn lên. Hôm nay, mới dạy dỗ ta nhóm chữ viết vĩ đại đại chúa tể để cho ta chuyên trách ghi lại bộ lạc phát triển, chúa tể nói cái này gọi là lịch sử, có thể đắp nặn đời sau tinh thần, ta có chút sợ hãi, cảm giác thịt nướng cũng không dễ ăn. Hôm nay, săn bắn đội Trương Tam bị rắn độc căn trúng, chúa tể tự thân hút ra độc huyết, nhưng Trương Tam còn giống như là rất thống khổ một mực gọi, cuối cùng chúa tể ở trước mặt tất cả mọi người đâm xuyên qua hắn ngực, nghe trước mặt Lý Tứ nói chúa tể dường như khóc, chết Trương Tam lại cười đến rất hạnh phúc, ta có chút không minh bạch. Hôm nay, dự A theo chúa tể giáo cho chúng ta bệnh phương pháp, bộ lạc mọi người đều mặc vào giày rơm thật là thoải mái, đi trên đường nở dê chân cũng không đau. Trương Tam chết sau đó, chúa tể chẳng biết tại sao bắt đầu không ngừng ăn các loại cỏ dại, nói là giải dự tính, sau đó có thể cứu mạng, ta không minh bạch, nhưng ta không muốn chúa tể như vậy. Đêm hôm đó ta thấy chúa tể ở ho ra máu, chúa tể phát hiện ta đang nhìn hắn, cũng ra lệnh cho ta không cho phép nói cho những người khác, thật là khổ sở, ngủ không được. Hôm nay. Chúa tể nói cái này địa phương không thể thường trú, bởi vì nơi này không có muối, không thể tiến hành trồng trọt. Chúng ta muốn đi tìm một mảnh là biển địa phương, nơi đó có vô hạn nhiều thủy cùng muối, tuy là không thể hiểu được, nhưng chúa tể nói toàn bộ đều là đúng. Một đoạn này trên tấm ván văn tự vô luận là văn bút vẫn là chữ viết đều rất non nớt, cùng với nói là sách sử chẳng nói là nhật ký. Nhưng chất phác văn tự lại làm cho Tề Thắng không khỏi đem mình đại nhập đi vào, đại nhập đến cái kia man hoang thời đại, lĩnh hội bộ lạc không ngừng cầu sinh quá trình. Đương nhiên, làm hắn khiếp sợ nhất vẫn là cái kia xuất hiện nhiều nhất chúa tể. Từ ghi chép bên trong đó có thể thấy được, cái này chúa tể tựa như xanh nhi chi chi vậy, không chỉ có trong vòng thời gian ngắn phát minh ra văn tự, còn sáng tạo ra các loại công cụ, thậm chí thân thử bách thảo vì tộc nhân chế dược. Chưa phát giác ra gian, Tề Thắng dường như thấy được một vị vĩ đại tộc trưởng dẫn dắt tộc nhân chĩa vào gió lạnh mặt trời chói chang không ngừng đi về phía trước hình ảnh. Hắn phát sóng trực tiếp thời gian khán giả cũng dồn dập phát ra riêng mình cảm thán. Cái này cờ mờ nờ là thánh nhân A, tạo chữ, bệnh dày, khắc thương, nếm bách thảo, đây là một cái người có thể làm được. Vô luận từ đâu trùng góc độ đến xem đây đều là một vị vĩ đại tộc trưởng, đáng tiếc sinh không gặp thời, đặt ở hiện tại tuyệt đối là một đủ để tái nhập sử sách quân vương. Hắn đã tái nhập sử sách, chỉ là không có tên mà thôi. Đây chính là đại hoang quốc đời trước sao, dường như có điểm thảm, ban đầu khá tốt, phía sau tấm ván gỗ mỗi một khối đều có người chết. Hoang dã nào có không chết người. Tuy tiện cảm giác cái mạo cũng có thể để bộ lạc tuyệt tích, cái kia chúa tể đã làm đến cực hạn. Chương 26, Hoang quốc lịch sử, hạ. đến rồi đoạn thứ hai hành lang gấp khúc, chịu tải chữ viết đã từ tấm ván gỗ đổi thành khắc đá. So sánh với đoạn thứ nhất tấm ván gỗ, khắc đá ở trên chữ viết cùng văn bút rõ ràng thành thục rất nhiều, cũng xuất hiện cặn kẽ thời gian ghi lại. Di chuyển kỷ nguyên nguyên nhiên, chúa tể dẫn dắt chúng ta bước trên viễn trình, bắt đầu tìm kiếm hải dương đường. Di chuyển kỷ nguyên 2 năm, bạo tuyết đột đến, triệu nhất, tiễn nhị. Các loại, chờ, 18 người bởi vì chắn gió chết cóng ở tại cái động khẩu, chúa tể tự mình làm bọn họ hạ táng, mơ hồ nghe chúa tể nói hắn nhất định sẽ trở lại đón tiếp bọn họ về nhà. Di chuyển kỷ nguyên 3 năm, bộ lạc bắt đầu xuất hiện tân hải nhi, nhưng đại thể bởi vì các loại nguyên nhân sinh non, chúa tể bất đắc dĩ mệnh lệnh tộc nhân ở đạt được hải dương phía trước tận lực giảm bớt 20. Di chuyển kỷ nguyên 4 năm, nụ cười chẳng biết lúc nào cách chúng ta đi, mọi người bắt đầu trở nên trầm mặc, chúa tể do một loại nguyên nhân nào đó hướng chúng ta tôn sùng thái dương, đối với chúng ta cũng không tin cái kia đại hỏa cầu, nó còn lâu mới có được chúa tể ấm áp chói mắt, vì vậy chúng ta bắt đầu thờ phụng chúa tể, bái đó vì thần. Di chuyển kỷ nguyên 10 năm, thần nhân nhất thể vĩ đại đại chúa tể dẫn dắt ta đợi tìm được trong truyền thuyết sở hữu vô hạn mối cùng nước ngộng nguyễn nơi. Ta không biết vĩ đại chúa tể vì sao đối với mảnh này tên là biển hồ nước nhớ thương, nhưng ta có dự cảm đây là vĩ đại hứng khởi, là truyền thuyết bắt đầu, chúng ta đem bồi hồi cùng chúa tể dưới chân cung cấp muôn đời tán dương. Rất rõ ràng, đoạn lịch sử này hành lang gấp khúc nói chính là trước đây giang thần dẫn dắt nhóm kia hùng hài tử di chuyển quá trình, nhưng ẩn chứa trong đó lượng tin tức cũng không thiếu. Tín ngưỡng xuất hiện, tộc nhân bởi vì các loại thiên thai cùng tật bệnh mất đi, ý dược nảy sinh. Tề Thắng cũng chính là xem cái cố sự. Nhưng hắn phát sóng trực tiếp gian học qua lịch sử người chuyên nghiệp lại đối với hắn kinh thán không thôi. Các vị khả năng nhìn có điểm mở bức, không lãnh hội được cái kia chúa tể ngưu bê chỗ, ta cho mọi người chỉ nói vậy thôi. Đầu tiên, mọi người nhất định thật tò mò cái kia chúa tể tại sao muốn mang theo toàn bộ bộ lạc hướng biển bên di chuyển A. Đáp án rất đơn giản, vì mối. Du liệp thời đại bộ lạc muốn phát triển nhất định phải định cư, mà định ra cư chi sau thành sinh tồn nhất định phải sở hữu đầy đủ thức ăn từ lâu tới. Cũng không thể vẫn săn thú à, văn minh bên trong giã thú cũng sẽ không một lần nữa đổi mới, vẫn liệp sát tổng hội biến mất. Vì vậy, có ổn định chỗ ở bộ lạc gắt sẽ bắt đầu trồng trọt cây nông nghiệp, thuần dưỡng gia súc. Lúc này vấn đề tới, trồng trọt đi ra ngũ cốc căn bản không hàm muối cùng rất nhiều người thể cần nguyên tố vi lượng, một ngày không có muối trong bộ lạc người sẽ bị bệnh suy nhược, cuối cùng nếu không diệt tuyệt nếu không rút lui trở về du liệp thời đại. Ta muốn vị kia chúa tể chính là phát hiện điểm ấy mới có thể dứt khoát quyết định hướng biển bên di chuyển. Cái này còn không là hắn ngưu nhất bẻ địa phương, ngưu nhất bẻ chính là hắn ở di chuyển 10 năm bên trong ngạnh sinh sinh đích đem một cái bách phu tiểu bộ lạc biến thành đế quốc hình thức ban đầu. Chỉ là có thể từ trong sách sử nhìn tiểu ra phát hiện nguyên thủy chữa thương, lịch sử, đồ đằng sùng bái, quân đội, vân vân. Ta dám ban tiếng, không có cái này 10 năm liền tuyệt đối không có bây giờ đại hoang quốc. Các ngươi thấy là một cái bộ lạc nhỏ di chuyển quá trình, mà ta thấy cũng là một cái đế quốc đích quật khởi. Lịch sử đại lão phân tích trong nháy mắt sợ ngây người một đám ăn dưa của chúng, bất quá còn không đợi bọn họ đánh ra 666, Tề Thắng liền vượt qua đoạn thứ 2 hành lang gấp khúc đi tới đoạn thứ 3 trước mặt. Khai thác kỷ nguyên nguyên nhiên, trời xanh vì chúa tể công tích sở khuynh đảo, đánh xuống lời chúc mừng, thiên địa nhân quỷ thần cộng nghe chi. Khai thác kỷ nguyên 12 năm, chịu chúa tể quà tặng, tộc thân thể của con người càng phát ra cường tráng, hài tử càng phát ra thông minh, hết thể đều đang biến tốt. Khai thác kỷ nguyên 19 năm, chúng ta có chính mình thành thị. Khai thác kỷ nguyên 47 năm, bởi vì nhân khẩu bạo tạc thư cờ tăng trưởng, bên trong bộ lạc bộ phận bắt đầu xuất hiện loạn tưởng. Khai thác kỷ nguyên 48 năm, đây là một cái đã định trước bị ghi khắc thời gian, chúa tể triệu tập sở hữu tộc nhân, tuyên bố lập quốc, quốc hào vì hoàng, ta chủ vạn tuế, đại hoàng quốc vạn tuế. Đoạn thứ 3 hành lang gấp khúc đến đây kết thúc, nhưng ở cuối cùng đã có một khối điêu khắc rậm rạp chẳng chịt viết kim bản, cùng phía trước phong cách hoàn toàn bất đồng. Tề Thắng tò mò nhìn lại, chỉ thấy trên đó viết, ta go y ước ứng, một cái không hợp cách sử quan, chúa tể nói cho ta biết cần góc độ khách quan đi ghi lại bộ lạc, ta có thể ở trên sách sử nghiêng về quá nhiều cá nhân tình cảm, thẳng đến dần dần già rồi lúc mới, chỉ có, hối tiếc không kịp, ta phụ chúa tể tín nhiệm, mời con cháu đời sau cần phải hoàn nguyên lịch sử, đó là ta đại hoàng quốc hồn. Đang ở Tề Thắng nhìn ra thần thời điểm, Úc Trương đột nhiên nhẹ giọng nói ra, đây là bà cố sau cùng ghi chép, đặt bút vào đêm đó nàng liền ở bệ hạ trong lòng đi. Bệ hạ đặc biệt cho phép đem phần này tuyệt bút biên chế nhập kho, nơi này chữ chính là bệ hạ viết. Nói, Úc Trương chỉ kim bản dưới góc phải một hàng chữ nhỏ. Ngươi làm tốt, ngủ ngon. Tề Thắng không tự chủ xoa xoa con mắt, không để lại dấu vết lao đi chảy ra nước mắt. Vĩ đại sử quan, vĩ đại quân chủ. Hắn như vậy cảm thán nói. Cảm động đồng thời, Tề Thắng chẳng biết tại sao luôn luôn chủng là lạ ở chỗ nào cảm giác, hắn cũng không còn suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi về phía trước. Đến rồi đệ tứ đoạn hành lang gấp khúc, bút tích cùng văn phong rõ ràng thay đổi một người. Hoang trải qua nguyên niên, bệ hạ sáng lập Đại Hoang quốc, ban bố chí cao pháp điển, phổ biến chữa thương chế độ, phân lương tài cùng quân sự, hậu cần, ngoại giao, nghiên cứu khoa học, giáo dục, chính trị, mậu dịch, thông nhau bát đại bộ môn, đế quốc loạn tượng trong nháy mắt hơi ngừng. Hoang trải qua 9 năm, đế quốc bản đồ làm lớn ra 24 lần, đạt được chưa từng có 100 vạn hecta. Hoang trải qua 12 năm, máy hơi nước xuất hiện, cơ khí bắt đầu dần dần thay thế được nhân lực, đế quốc lực lượng sản xuất đột nhiên tăng lên 1000 lần. Hoang trải qua 25 năm, điện lực nảy sinh, đế quốc lực mạnh hướng dân chúng phổ cập thiết bị điện.